Chương 232, phi phạm lễ vật 2, chương 232, phi phạm lễ vật 2, thử, tên không có lương tâm, ngươi chính là ghét bỏ Diệp đại ca tặng túi chữ vật. Mạc Vận ở một bên trừng Mạc Thao một cái, thở phì phò nói rằng, Diệp Phàm tranh thủ thời gian hòa giải, hắc, không sao cả không sao cả, Mạc Thao ngươi muốn là muốn lớn ẩn hình chữ vật đại, liền đem ngươi bên hông cái kia cho ta, ta tìm cao nhân giúp ngươi thăng cấp thăng cấp. Thật sao? Cái này cũng có thể thăng cấp. Vậy thì tốt quá. Mạc Thao nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, mừng rỡ không ngậm miệng được. Ta cũng muốn thăng cấp. Mạc Vận cũng không cam chịu lạc hậu, đội bằng nói, tốt, đều được, bất quá cái này cần tốn mấy ngày thời gian, các ngươi trước tiên đem túi chữ vật thanh không đưa cho ta. Diệp Phàm miệng đầy bằng lòng. Thế là hai người tại chỗ nhanh chân liền chạy trở về phòng, đi thanh không túi chữ vật. Nửa khắc đồng hồ không đến, hai người liền lại chạy ra, cùng nhau đem túi chữ vật đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy túi chữ vật, trong lòng tính toán, mai kia lại tìm một cơ hội đem bọn nó vùi đầu vào thần mục đỉnh bên trong, cho chúng nó thật tốt cường hóa thăng cấp một phen. Tiếp lấy, Mạc Thao cười gãi gãi đầu, nhìn về phía Diệp Phàm nói rằng, Diệp đại ca, ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Nói, hắn theo trong túi chữ vật xuất ra ba cái ngọc phù, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận, cầm trong tay tử tế suy nghĩ, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ân, cảm giác ba cái này ngọc phù không giống, bọn chúng đều có cái gì khác biệt công năng à? Mạc Thao ở bên cạnh tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là định hướng truyền tống ngọc phù, rót vào linh lực sau, chỉ hướng một cái phương vị kích phát, liền có thể hướng cái hướng kia truyền tống đi qua, đại khái có thể truyền tống 6 dặm. Mà đây là ngẫu nhiên truyền tống ngọc phù, rót vào linh lực kích phát sau, có thể đem ngươi ngẫu nhiên truyền tống tới 20-30 dặm địa ngoại. Còn có cái này cái thứ ba là che đậy ẩn thân ngọc phù, rót vào linh lực kích phát sau, nó có thể để ngươi ẩn nấp thân hình, tránh né địch nhân truy tung. Diệp Phàm nghe xong cái này công hiệu, ánh mắt đều trừng thẳng, hưng phấn bố đuổi, hoa à, ba cái này lễ vật quá thực dụng rồi, về sau gặp lại Phương Bắc lao già điên kia, ta liền có thể kịp thời chạy trốn. Lúc này, Mạc Vận cũng đi lên trước, đưa cho Diệp Phàm hai bộ phương liền mang theo giản dị trận bản trận pháp. Nàng Giòn ta nói, Diệp đại ca, hai cái này trận bản trận pháp là ta đưa lễ vật cho người đâu. Diệp Phàm tiếp nhận, cầm trong tay qua lại nhìn mấy mắt, tò mò hỏi, hai cái này là cái gì trận pháp? Có thể lên cái tác dụng gì a? Mạc Vận ánh mắt cong thành ngựa nha, yên nhận giới thiệu nói, một bộ này là tứ tượng đá rơi trận pháp, nó lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng phương vị làm cơ sở, kích phát sau có thể vây khốn địch nhân, đồng thời còn có thể điều khiển núi đá đối địch công kích hoặc là phòng ngự. Nói, nàng còn tại Diệp Phàm trước mặt khoa tay mấy lần. Cái này một bộ khác là thiên la phòng ngự trận pháp, ta thật là cho nó tổng thể ngũ đại công năng đâu. Một là mê hoặc địch nhân, hai là che đậy thần niệm, ba là ẩn giấu trong trận tất cả, bốn là đơn hướng cách âm công năng, đối phương nghe không được thanh âm của ngươi, nhưng ngươi có thể nghe được thanh âm của đối phương, năm là phòng ngự công năng. Thế nào? Diệp đại ca, ta này thiên la phòng ngự trận pháp, công năng đủ đầy đủ a? Mạc Vận nói một hơi, đắc ý nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe xong, trực tiếp nết môi ha ha nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên khen lớn nói, hắc, Mạc Vận, ngươi bộ này thiên la phòng ngự trận pháp công năng quá dán vào ta dùng rồi, quả thực là ta tha thiết ước mơ tốt trận pháp. Mạc Vận bị thổi phồng đến mức cười hì hì, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Mạc Thao ở một bên nhìn xem, cảm giác chính mình trên mặt mũi đều nhịn không được rồi, giả giả tức giận hừ một tiếng, hừ, ta ba cái ngọc phủ cũng không kém nha. Diệp Phàm tranh thủ thời gian dừng tiếng cười, vô Mạc Thao bả vai, đúng, Mạc Thao lễ vật của ngươi cũng rất tuyệt, đều là ta cần thiết, quá cảm ơn các ngươi rồi. Mạc Thao nghe nói, lúc này mới lại mặt mày hớn hở lên. Ba người ăn điểm tâm xong, Mạc Thao cùng Mạc Vận liền chân chu vén tay áo lên, chuẩn bị cho Diệp Phàm trong viện phòng hộ trận pháp đến đại thăng cấp. Mạc Thao cầm lấy nguyên trận bàn tỉ mỉ loại bỏ một lần trận văn, rất nhanh liền tìm ra trận văn bên trong yếu kém điểm, cùng những cái kia dư thừa rườm rà tái diễn địa phương. Mạc Vận cũng tò mò bu lại, đầu đều nhanh áp vào trận bàn lên. Mạc Thao một vừa chỉ vấn đề điểm, một bên cùng muội nghiên cứu thảo luận. Hai huynh muội líu ríu nói một trận sau, Mạc Thao liền bắt đầu động thủ điều chỉnh trận bàn bên trên trận văn. Ngón tay hắn tại trận văn bên trên vuốt ve, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, chỗ này đến tăng cường một chút, không phải khiêng không ngừng công kích. Bên kia cũng phải điều chỉnh, không phải dòng năng lượng chuyển không trôi chảy. Mạc Vận thì ở một bên đem nổ lên trận kỳ, căn cứ Mạc Thao điều chỉnh trận bàn trận văn tình huống, làm lấy tương ứng điều chỉnh, bận rộn khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt một buổi sáng liền đi qua. Mạc Thao hai huynh muội bận rộn cho tới trưa, cuối cùng là đem trận bàn trận văn cùng trận kỳ trận văn đều điều chỉnh sửa đổi xong. Hai người bọn hắn một lần nữa bố trí tốt trận kỳ, theo trận bàn bổ sung năng lượng kích hoạt, ông một tiếng vang nhỏ, một cái bản thăng cấp phòng hộ màng ánh sáng, bá một chút liền bao khỏa cả viện. Kia màng ánh sáng lóe lên một cái, liền nhanh chóng ẩn giấu đi, không đến gần, người bình thường còn không phát hiện được. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thả ra thần niệm đi cảm giác xung quanh phòng hộ màng ánh sáng. Cái này một cảm giác, trực tiếp nhường hắn cả kinh mở to hai mắt nhìn, hắc, cái này cả viện phòng hộ trận pháp, vậy mà cường đại gấp đôi còn không chỉ. Mặc ra huynh muội không hổ là phương diện này thiên tài a, mới nửa ngày thời gian, liền cho sân nhỏ tăng gấp đội phòng hộ lực lượng. Diệp Phàm cao hứng không ngậm miệng được, đối với Mạc Thao hai huynh muội chính là dừng lại mấy khen. Thời gian giữa trưa, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người bóp lấy điểm đến đúng giờ. Phượng Thanh Ca một bộ bạch tí tung bay, khí chất gọi là một cái xuất trận. Phù Lạc Nhi thì mặc màu hồng quần trang, hoạt bát thật sự. Phù Lạc Nhi nhún nhảy một cái chạy vào, ánh mắt trong sân quét một vòng, hương phấn hô, "Hoa, các ngươi vừa rồi tại bố trí phòng hộ trận pháp nhà. Cảm giác so trước đó cường đại thật nhiều đâu. Đại sư tỷ, Lục sư tỷ, các ngươi tới rồi." Diệp Phàm cười tranh thủ thời gian nên đón. Phượng Thanh Ca thừa cơ tò mò hỏi, "Diệp Phàm, các ngươi vừa rồi đây là tại khảo thí mới phòng hộ trận pháp sao?" Diệp Phàm cười trả lời, "Hắc hắc, cái này không, hai người bọn họ cảm thấy ta lúc đầu phòng hộ trận pháp quá yếu, buổi sáng đều là hai người bọn hắn tại chơi đùa thăng cấp phòng hộ trận pháp." "Cái gì? Hai người bọn họ còn có này thiên phú?" Đậu xanh rau má, "Hai người các ngươi cũng thật tài tình, có thể giúp ta cũng thăng cấp sao?" "Hai người các ngươi yên tâm, làm gì các ngươi cũng gọi ta một thanh sư tỷ, ta sẽ không bạc đãi các ngươi." Phù Lạc Nhi nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian đưa ra nhường Mặc Thao huynh muội hỗ trợ thăng cấp trận pháp. Phượng Thanh Ca cũng không cam chịu lạc hậu, đội bằng nói, "Hai vị tiểu thiên tài, còn có ta kia biện, cũng cùng nhau xin các ngươi hỗ trợ thăng cấp à. Cần tài liệu gì cứ việc thảo luận với ta." Dứt lời, hai người đều vẻ mặt mong đợi nhìn xem Mặc Thao cùng Mặc Vận hai huynh muội. Sau đó hai người cùng ảo thuật dường như đều móc ra một phần lễ gặp mặt đưa cho Mặc Thao hai huynh muội. Phượng Thanh Ca đưa ra chính là mỗi người một bình nhỏ địa nhũ linh dịch, Phù Lạc Nhi đưa ra chính là mỗi người một gốc ngàn năm phần năm lòng sâm. Chương 233, đêm tối thăm dò ruộng mình đưa. Chương 233, đêm tối thăm dò ruộng mình đưa. Đối mặt lớn như thế lễ, Mặc Thao hai huynh muội đều có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đáp tạ, bằng lòng buổi chiều liền giúp các nàng hai thăng cấp phòng hộ trận pháp. Diệp Phàm ở một bên cười đến ngửa tới ngửa lui, cười trên nỗi đau của người khác giải trí nói, "Hắc hắc, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, hiện tại biết cầm tay của người ta ngắn, ăn người ta nhu nhược đi." "Kỳ hỉ, có lễ vật thu đâu." "Phù sư tỷ sân nhỏ phòng hộ trận pháp muốn thăng cấp, chuyện này bao trên người của ta." Mặc Vận con mắt lóe sáng tinh tinh, cười hì hì đáp ứng. "Hắc, kia Phượng sư tỷ sân nhỏ trận pháp, liền ta đến giải quyết." Mặc Thao gãi gãi đầu, cũng thoải mái mau đáp ứng. Nhân viên đến đông đủ, Diệp Phàm giơ tay chém xuống, tốc độ kia, rất nhanh liền chuẩn bị tốt ngũ đại bản kim hoàng mê người điệp. Mỗi người một bát linh mễ, linh dịch chịu linh nấm canh nóng hôi hổi, lại phối hợp một chén linh trà, còn có một mâm lớn các loại linh quả bản ghép. Lần này liên hoan, quả thực phong phú đến làm cho người chảy nước miếng. "Ăn cơm rồi." Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, ăn như gió cuốn. Phượng Thanh Ca vẫn không quên đem Tân Thu tiểu xích diễm điều sách đi ra, thả ở bên cạnh, tiểu gia hỏa cũng vui sướng mổ lấy thơm thơm thịt. A Vượng cái này tham ăn lại thích khoe khoang gia hỏa, tự nhiên cũng không nhàn rỗi, các loại sai bảo, chọc cho đại gia cười ha ha. Cái này liên hoan, náo nhiệt đến không được. Sau bữa ăn, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi điểm đừng lôi kéo Mặc Thao cùng Mặc Vận, vội vã chạy về nhà mình sân nhỏ, đi thăng cấp phòng hộ trận pháp. Mà Diệp Phàm dự định trong sân trước tu luyện một canh giờ ảnh tử bộ, lại trở về phòng tu luyện ngũ hành hồng mộc quyết. Lại nói Vương Bắc hôm qua tại tông môn bên ngoài, ngủ đi dạo một ngày, cái gì cũng không mò lấy. Đêm hôm khuya quắt trở lại Thiên Đô phòng, trực tiếp đem Khương Minh mắng cái tát. Khương Minh bị mắng đầu góc choáng váng, nào dám đem chính mình đối Tào Minh hoài nghi nói ra á ẩn nút mấy ngày, không thu hoạch được gì, Phương Bắc cũng có chút nổi giận. Trong lòng của hắn suy nghĩ, coi như ta tại trong tông môn mai phục tới ba người bọn họ cũng vô dụng, chấp pháp đường đám người kia nhìn chằm chằm, ta cũng không thể chọi cứng. Xem ra, muốn giết cái này ba thằng nhãi con, phải đợi chờ thời cơ a. Nội môn đệ tử, mỗi nửa năm đều phải ít ra ngoài một lần chấp hành tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó, hắc hắc nghĩ đến cái này, Phương Bắc nhãn tỉnh sáng lên, phân phó mỗi ngày cho ta nhìn chằm chằm Linh Thứ Phong, một khi phát hiện Diệp Phàm bọn hắn ba cách tông chấp hành nhiệm vụ, lập tức cho ta biết. Nói xong, hắn liền quyết định trở về bình thường tu luyện cùng dạy bảo đệ tử sinh hoạt. Lại nói Diệp Phàm một mực tu luyện tới ban đêm, mới nhìn đến Mặc Thao cùng Mặc Vận vẻ mặt tươi cười trở về. Hắc, nhìn hai người các ngươi nụ cười này, lại phải chỗ tốt gì? Diệp Phàm trêu ghẹo nói. Mặc Vận hai tay chống lạnh, đầu dương lên, dương dương đắc ý nói rằng, kia nhất định nha. Ta đầu nhất chuyện, liền lôi kéo hai vị sư tỷ hỗ trợ tìm các loại bảy trận vật liệu rồi. Ban thưởng chính là yếu hóa bản ngẫu nhiên truyền tống ngọc phù, bất quá chỉ có thể truyền tống 5-6 dặm. Nói, nàng cùng ảo thuật dường như từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, tại Diệp Phàm trước mắt lung lay. Mặc Thao cũng cười rạng rỡ, vội vàng xem bảo, cái này yếu hóa bản, dùng bình thường ngọc bài liền có thể khắc lục, chế tác lên lại nhanh lại tiết kiệm tiền, chúng ta còn có thể đại lượng chế tác đâu. Diệp Phàm ánh mắt bá một chút liền sáng lên, giơ ngón tay cái lên, cười tán dương, hắc, hai người các ngươi chiêu này dùng đến thật là khéo rồi. Để cho ta hai vị kia sư tỷ lại cùng phía dưới sư đệ mọi nhóm tuyên truyền, lập tức liền có một đám người giúp đỡ tìm kiếm. Cái này có thể so với các ngươi hai chính mình chạy lung tung mạnh quá nhiều rồi. Tiếp lấy, Diệp Phàm ánh mắt quay tít một vòng, lại toát ra ý tưởng hay, đề nghị, ta còn có tuyệt hơn chủ ý, các ngươi đi trong phường thị tìm người phổ biến biện pháp này, nói không chừng hiệu quả tốt hơn đâu. Mặc Gia huynh muội nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc Thao kích động đến vô đuổi, đúng thế. Trong phường thị tiểu thương nhiều, bọn hắn đường đi rộng, đường đi dã. Tìm mấy cái tiểu thương, cho bọn họ một chút ngon ngọt, để bọn hắn dùng ngẫu nhiên truyền tống ngọc phù đổi bảy trận vật liệu, kia thu thập bảy trận vật liệu, chẳng phải là dễ dàng nhiều. Mặc Vận cũng ở một bên nhảy cả tưng, hai tay quơ hồ, hơn nữa trong phường thị các loại mộ danh mà đến người đều có, nói không chừng còn có thể đổi được chân quý trận pháp tài liệu đâu. Diệp Phàm cười gật đầu, đúng, bởi như vậy, thu thập trận pháp tài liệu liền không cần phát sầu rồi. Hắc, vậy ta sáng sớm ngày mai điểm đem tới phường thị truyền tống trận bố trí xong, đến lúc đó xuất nhập liền thuận tiện rồi. Dứt lời, ba người liếc nhau, đều cười lên ha ha. Diệp Phàm dự định đêm nay đi ngoại môn thăm viếng một chút Điền Minh, tiện hắn hai cái cực phẩm kim sang đan, tiện đem hắn quẹ chân chữa khỏi. Dù sao tại ngoại môn dược điền lúc ấy, Điền Minh cũng không có thiếu giúp hắn. Ba người ăn xong cơm tối, Diệp Phàm lưu lại Mặc Thao hai huynh muội ở nhà chơi đùa ngọc phủ, mà chính hắn thì lặng lẽ hạ Linh Thứ Phong. Hắn lo lắng cho mình vẫn an Điền Minh, Phương Bắc lao già điên kia biết sẽ làm khó dễ Điền Minh. Thế là hắn đi thời điểm, đeo lên mặt nạ, thi triển ảnh tử bộ. lén lén lút lút hướng về ngoại môn trạch viện khu sơ soạn. Rất nhanh, Diệp Phàm liền lặng yên không một tiếng động mò tới Điền Minh ở phòng ở trước. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đệ thấp tiếng nói hô, "Điền Minh sư huynh, thuận tiện kéo cửa xuống không?" "Ai?" Trong phòng truyền đến Điền Minh cảnh giác thanh âm. "Điền sư huynh, là ta Diệp Phàm." Diệp Phàm lần nữa đệ thấp tiếng nói rằng. Điền Minh nghe xong Diệp Phàm cái tên này, không khỏi sửng sốt một chút, "Diệp Phàm? Cái tên này có chút quen thuộc, thế nào lập tức nghĩ không ra là ai đâu?" "Linh gà." "Đúng, giúp ta nuôi một năm linh gà tiểu sư đệ kia." Từ khi hơn 2 năm trước hắn lấy đi 10 cái linh gà sau, hai người liền rất ít gặp mặt. Điền Minh này sẽ nhớ tới ai là Diệp Phàm, hắn tranh thủ thời gian dùng rằng cho Diệp Phàm mở cửa. Ngay tại Điền Mẫn mở cửa lúc ấy, Diệp Phàm tranh thủ thời gian lấy mặt nạ xuống, thu vào trong nhận chứa đồ. "Điền sư Minh, đã lâu không gặp, ta đi vào trước lại nói." Diệp Phàm vừa nói, một bên lôi kéo Điền Minh liền hướng trong phòng đi. Đồng thời, vẫn không quên dùng thần niệm thám tra sau lưng cùng xung quanh tình huống, không có phát hiện có người theo dõi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điền Minh đóng cửa thật kỹ sau, Diệp Phàm lần nữa ra hiệu Điền Minh khởi động bình bích trận pháp. Sau đó lo lắng mà hỏi thăm, "Điền sư Minh, ta nghe nói ngươi đi mê vụ xâm lâm thụ thương thế kiểu gì?" "Ai, không cẩn thận, ta đuổi phải bị mê vụ cự mãng cắn đứt gân cốt, xông vào độc tố. Đồng dạng giải độc đan thuốc khó mà thanh trừ kỳ độc làm, cho tới bây giờ đều còn chưa tốt lưu loát." Điền Minh cảm xúc xa xút nói. Diệp Phàm nghe nói, hơi suy tư một lát sau, nói rằng, "Điền sư Minh, ngươi nếu là tin tưởng ta chỗ này có 2 cái cực phẩm giải độc đan, hẳn là có thể đi trừ chân ngươi bên trên độc tố. Sau đó lại tăng thêm ta kim sang đan, hẳn là có thể để ngươi hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu." Nói, Diệp Phàm đưa cho Điền Minh 2 bình đan dược, trong đó một bình chứa 2 cái cực phẩm giải độc đan, một bình chứa 2 cái cực phẩm kim sang đan. Điền Minh tiếp nhận bình thuốc mở ra xem, kinh ngạc đến há to miệng, "A, thật là cực phẩm giải độc đan, còn có cực phẩm kim sang đan. Diệp Phàm sư đệ, cái này có thể quá cảm tạ ngươi rồi." Chương 234, Dụ Minh chân tật khôi phục. Chương 234, Dụ Minh chân tật khôi phục. Điền Minh cảm động đến hốc mắt đều đỏ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, bên cạnh ta nhiều như vậy sư huynh đệ, bình thường những cái kia trô đến cũng không tệ, có thể từ khi ta thụ thương chán nản sau, cả đám đều nghĩ đến xa cách ta, mà chân chính có thể quan tâm ta, tới cuối cùng, vậy mà chỉ có Diệp Phàm cái này không thường gặp mặt tiểu sư đệ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng mắng chửi cùng ồn ào tiếng bước chân. Diệp Phàm biến sắc, trong lòng lộn bột một chút, thầm kêu không ổn. Hắn siêu một chút trốn đến cửa phía sau, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài, đồng thời thần niệm cấp tốc hướng ra phía ngoài lan tràn ra ngoài. Điền Minh tình huống gì đều không rõ ràng, lập tức cũng khẩn trương lên, song tay thật chặt nắm chặt bình thuốc. Diệp Phàm thần niệm thám tra một phen sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng Điền Minh lắc đầu nói rằng, "Hắc, không có chuyện, sợ bóng sợ gió một trận, bên ngoài liền 2 đệ tử tại cãi lộn, bên cạnh một đám người tại xem náo nhiệt." Điền Minh nghe xong, căng cứng thần kinh cũng mới lỏng, trong lòng lại âm thầm cục, Diệp Phàm sư đệ tối nay tới thăm chúng ta, khiến cho thần bí hề hề, khẳng định xảy ra chuyện gì, không phải ban ngày vì sao không quang minh chính đại tới. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hướng Diệp Phàm ném đi hỏi thăm ánh mắt. Diệp Phàm xem xét Điền Minh ánh mắt kia, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cười khổ giải thích, "Lần này Thanh Đồng bí cảnh lịch luyện, Thiên Đô Phong Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn 3 người, trước khi đi liền cùng ta kết xuống cửu án. Lần này 3 người bọn họ đều vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, bọn hắn sư tôn Phương Bắc lao già điên kia, như vậy một mực chắc chắn là ta cùng 2 vị sư tỷ tại bí cảnh bên trong hố giết bọn hắn. Bởi vậy hắn còn hướng chấp pháp đường tố giác chúng ta, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, hắn lên án bị chấp pháp đường bắt bỏ. Bởi vậy, Phương Bắc lao phong tử đối với chúng ta sư tỷ đệ 3 người hận thấu xương, thậm chí ngay trước chấp pháp đường người đối với chúng ta động sát nghiệm. Tên kia bị sư tôn cảnh cáo về sau, mấy ngày nay cũng còn phái người nhìn chằm chằm chúng ta 3 hành tung. Liên bởi vì chuyện này, ta sợ mang phiền toái tới cho ngươi, lúc này mới ban đêm vụng trộm chạy tới thăm ngươi. Vừa rồi ngoài cửa kia động tĩnh, ta còn tưởng rằng bị bọn hắn theo dõi tìm tới cửa đâu." Điền Minh nghe xong, trong lòng nghi hoặc lập tức liền không có, còn đặc biệt cảm động. Diệp Phàm nhìn xem Điền Minh phiếm hồng hốc mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nói, "Hắc, Điền sư huynh, ngươi cũng đừng cùng ta giả mồm rồi, trước đó ngươi giúp ta nhiều như vậy, 2 bình này đan dược là ta một chút tâm ý, ngươi vẫn là mau đem đan dược ăn, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương a." Điền Minh trùng điệp gật đầu, lúc này mở ra bình thuốc, đổ ra một cái cực phẩm giải độc đan, lộc cộc một chút liền nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước gấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cuối cùng đều hội tụ đến thụ thương trên đùi phải. Nguyên bản đau đớn khó nhịn đùi phải, cảm giác đau một chút xíu giảm bớt, sau nửa canh giờ, vậy mà không có chút nào đau. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại thúc giục Điền Minh nuốt một cái cực phẩm kim sang đan. Hắn luyện hóa đan dược dược lực sau, hiệu quả rõ ràng, không đến nửa canh giờ, bối rối hắn hơn 10 ngày quẻ chân ma bệnh, thế mà hoàn toàn tốt. Điền Minh trong phòng đi tới lui vài chục bước, hưng phấn đến ôm chặt lấy Diệp Phàm, "Diệp Phàm sư đệ, quá cảm tạ ngươi đan dược, ngươi đây chính là cứu mạng ta a. Nếu là không có ngươi đan dược này, con đường tu tiên của ta khả năng liền bị hủy." Diệp Phàm vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, Điền sư huynh nói quá lời rồi, coi như không có ta đan dược, chân của ngươi tật cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là thời gian dài điểm mà thôi." "Đúng rồi, 2 bình này đan dược, bên trong có 10 cái tụ linh đan, còn có cái này bình linh dịch, ngươi cũng cầm đi tu luyện dùng a." Nói xong, Diệp Phàm lại đưa cho Điền Minh 2 bình đan dược và 1 bình linh dịch. Điền Minh vừa muốn từ chối, Diệp Phàm trừng mắt, "Cho ngươi liền cầm lấy thôi, ta bây giờ tại nội môn không thiếu điểm này tài nguyên." "Đúng rồi, nếu là có cơ hội, ta sẽ hướng Thanh Định sư tôn để cử ngươi tiến chúng ta Linh thiếu phong Thanh Định cung đạo trưởng." Điền Minh nghe xong, lập tức cảm động đến nước mắt đều biểu hiện ra, kéo Diệp Phàm tay thật lâu không thả. "Hắc, Điền sư minh, ngươi cũng không phải hiểu điệu tiên tử, kéo tay của ta làm gì?" Diệp Phàm tranh thủ thời gian ghét bỏ gỡ ra tay của hắn, giật mình nói. Nghe vậy, Điền Minh hắc hắc cười một tiếng, đỏ mặt tranh thủ thời gian bông. Lập tức, Diệp Phàm hướng hắn phất tay cáo từ, "Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước, miễn cho ở lâu cho ngươi gây phiền toái. Có chuyện gì, lại đưa tin liên hệ ta." Điền Minh liền vội vàng đứng lên chắp tay đưa tiễn, "Diệp Phàm sư đệ, ngươi đi thong thả, lần này thật vô cùng cảm tạ, có dùng đến lấy ta chỗ, cứ mở miệng." Diệp Phàm khoát khoát tay, siêu một chút lách mình đi ra ngoài. Đồng thời cũng tranh thủ thời gian đeo lên mặt nạ, mượn bóng đêm thi triển ảnh từ bộ, lặng yên không một tiếng động rời đi Điền Minh sân nhỏ. Trở lại Linh Thiếu Phong nhà mình sân nhỏ sau, Diệp Phàm một đầu đâm vào ngũ hành hồng mông quyết trong tu luyện. Lúc này, hắn bước về phía luyện khí 12 tầng đại viên mãn tiến độ, đã tích lũy tới 23. Diệp Phàm trong lòng tính toán, chiếu trước mắt cái này tiến độ, 20 ngày trong vòng, nhất định có thể vọt tới luyện khí 12 tầng đại viên mãn chi cảnh. Hắn hưng phấn xoa xoa tay, "Hắc, đến lúc đó, ta lại có thể mở ra trúc cơ kỳ công pháp rồi." Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội này liền cùng hưng phấn, vụt từ trên giường nhảy dựng lên, một đầu đâm vào kho tủi, bận rộn. Hai người bọn họ trong lòng tính toán, đến mau đem truyền tống trận bố trí tốt, theo kho tủi nối thẳng Lạc Nhạn Kệ lòng máng thị phụ cận địa hạ độc phủ, tốt áp dụng thu thập trận đạo tài liệu kế hoạch. Mà Diệp Phàm cùng hai huynh muội lên tiếng chào sau, liền một lòng tu luyện hắn ảnh tử bộ cùng ngũ hành hồng mông quyết, trực tiếp vứt bỏ ngoại giới hỗn loạn. Thời gian lại qua một ngày một đêm. Tại Mạc Thao hai huynh muội cố gắng hạ, thông hướng Vương thị truyền tống trận rốt cục đại công cáo thành. Từ đó, kho tủi cùng Lạc Nhạn Kệ lòng máng thị ở giữa thực hiện truyền tống trận liên hệ. Cổ Linh Tinh quái Mạc Vận lôi kéo ca ca Mạc Thao, cải trang cách ăn mặc một phen sau, nên ngang đi vào phường thị. Vừa đến phường thị, Mạc Vận liền kéo lên đại kỳ, bắt đầu cùng trưởng quỹ, chủ quán đám lái buôn nói chuyện hợp tác. Nàng vỗ bộ ngực nói, "Các vị trưởng quỹ, chủ quán nhóm, chúng ta làm mua bán, các ngươi giúp ta dùng ngẫu nhiên truyền tống ngọc phù hối đoái thu thập trận đạo vật liệu, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi." Các trưởng quỹ nghe xong, đều hứng thú. Một vòng đàm phán xuống tới, Mạc Thao hai huynh muội cùng thú nhục cát, kỳ vật cát, thiên binh cát chờ cửa hàng trưởng quỹ, còn có 2-3 chủ quán tiểu thương, đặt thành quan hệ hợp tác. Hơn nữa, hai người bọn hắn tại trưởng quỹ, chủ quán nhóm theo đề nghị, căn cứ khác biệt đối tượng, cung cấp khác biệt phẩm chất khoảng cách ngẫu nhiên truyền tống ngọc phù. Các cửa hàng trưởng quỹ ưa thích phẩm chất tốt khoảng cách xa truyền tống ngọc phù, mà các chủ quán tiểu thương càng xu hướng tại phẩm chất đồng dạng, khoảng cách lân cận một điểm truyền tống ngọc phù. Dạng này bọn hắn liền khả năng hấp dẫn khác biệt cấp độ tu tiên giả tiến hành hối đoái, mà trận đạo tài liệu nơi phát ra cũng liền càng rộng. Bởi vì Mạc Thao huynh muội cho ra nhường lợi không gian rất lớn, trưởng quỹ cùng chủ quán đám lái buôn đều nhao nhao muốn đoạt lấy hợp tác. Nhưng Mạc Thao hai huynh muội vạn vạn không nghĩ tới chính là tin tức một truyền ra, xung quanh địa khu trận đạo vật liệu hướng chỗ này tụ tập. Cái này có thể đưa tới xung quanh khác biệt thế lực chú ý, nhao nhao phái ra nhân thủ, âm thầm điều tra chuyện này đối với thần bí huynh muội. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Chương 235, viễn trình truyền tống trận Tản Thiên chương 235, viễn trình truyền tống trận Tản Thiên hối đoái trận đạo tài liệu chuyện làm ăn trải rộng ra sau, Mạc Thao cùng Mạc Vận hai người lại đồng tâm hiệp lực, bày ra một cái tụ linh trận pháp, đem Diệp Phàm trước sân sau, cùng phòng ốc tất cả đều bao vào. Trận pháp này vừa khởi động, xung quanh linh khí đều nhao nhao hợp thành tụ tới. Một ngày sau đó, Diệp Phàm viện này bên trong linh khí mức độ đậm đặc, trực tiếp lật ra gấp 3 không ngừng. Diệp Phàm tốc độ tu luyện từ từ dâng đi lên, trong lòng gọi là một cái sảng khoái. Một ngày này, Diệp Phàm dừng lại tu luyện, đem Mạc Thao hai huynh muội gọi đi qua, đưa cho bọn họ hai cường hóa thăng cấp tốt túi trữ vật. Hai huynh muội tiếp nhận túi trữ vật, một lần nữa nhỏ máu nhận chủ. Túi trữ vật lại hóa thành một vệt ánh sáng, siêu chui vào cổ tay phải, đem Diệp Phàm tặng nhỏ túi trữ vật cho đỉnh đi ra. Bọn hắn tranh thủ thời gian ý niệm thăm dò vào cổ tay bên trong mới túi trữ vật, cái này tìm tòi phía dưới, tại chỗ kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản bọn hắn túi chứa vật dung lượng chỉ có hơn 2000 lập phương, hiện tại thế mà mở rộng tới hơn 5000 lập phương, dòng giá tăng lên gấp đôi nhiều. Hai huynh muội bám một chút nhìn về phía Diệp Phàm. Mạc Vận xuất hỏi trước, "Diệp đại ca, ngươi đây là tìm cái nào vị đại sư a? Vậy mà giúp chúng ta đem túi chứa vật dung lượng phát triển nhiều gấp đôi, đây cũng quá kiểu như châu bò rồi. Lúc nào có thể cho chúng ta dẫn tiến dẫn tiến? Ta có thể sùng bái vị đại sư này." Mạc Thao cũng tranh thủ thời gian lên tiếng, "Đúng đúng đúng, cho chúng ta dẫn tiến một chút vị đại sư này. Ta muốn bái hắn làm thầy tôn đâu." Diệp Phàm nghe xong, trong lòng lộn bộ một chút, âm thầm đoán thầm, cha không người này, đây đều là biểu đạt, thế nào dẫn tiến cho các ngươi à? Không được, đến nghĩ cách hồ lộ qua, ta còn là cho các ngươi nói một chút dâu trắng quái lao đầu tính tình à? Mạc Thao hai huynh muội nghe xong Diệp Phàm một phen kể rõ, bất đắc dĩ gật gù đắc ý, thở dài một hơi nói, ai, đại năng chúng đại sư, tính nết đều cổ quái như vậy. Có thể lý giải, có thể lý giải, nhưng đáng tiếc chúng ta không có duyên phận. Nhìn xem hai người vẻ mặt thở dài dáng vẻ, Diệp Phàm trong lòng âm thầm đắc ý, hắc, lại lừa dối quá quan. Đương nhiên. Hắn nhớ tới Mạc Thao trong tay kia bộ bản thiếu viễn trình truyền tống trận trận đạo, ánh mắt hiện lên một tia rào hoạt quan mang. Diệp Phàm trực tiếp mở miệng hỏi, cái kia Mạc Thao tiểu đệ, trong tay ngươi quyển kia viễn trình truyền tống trận trận đạo bản thiếu, có thể hay không sao chép một phần cho ta? Liền ta nói cho ngươi cái kia dâu trắng quái lao đầu, nghe ta để như vậy đầy miệng, liền muốn mượn đọc bộ này bản thiếu. Nói không chừng hắn tham khảo lĩnh ngộ được gì, còn có thể cho các ngươi phản hồi một chút mới đồ đâu. Mạc Thao nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không, ta đem cái này nguyên bản cho hắn mượn nhìn, như thế nào? Hắc hắc. Ta nhìn ngươi vẫn là sao chép một phần cho kia quái lao đầu xem đi, vạn nhất hắn nhìn một chút biểu tính khí, một mùi lửa đốt làm sao đây? Diệp Phàm lại cho quái lao đầu viện bạo tính tỉnh. Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội nghe xong, đều hé miệng nói không ra lời. Mạc Vận manh ngốc một lát sau, mới yếu ớt nói một câu, vị đại sư này cao nhân, thật sự là tính cách kỳ lạ a. Mà Mạc Thao gãi gãi đầu, không thể làm gì nói, kia thôi được rồi, ta cái này vây lại ghi chép một phần đưa cho hắn xem đi. Nếu để cho hắn nguyên bản, vạn nhất hắn một mùi lửa đốt, vậy thì thật là đáng tiếc, ta cũng không cách nào cho phụ thân giao phó. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn tin tưởng bộ dáng của mình, trong lòng không khỏi âm thầm hổ thẹn, hắc hắc, Mạc Thao, Mạc Vận, các ngươi cũng đừng trách ta lắc lư các ngươi, thật sự là bí mật này liên lụy quá lớn, tuyệt không thể tiết lộ a. Sau đó, Mạc Thao yên lặng trở về phòng sao chép viễn trình truyền tống trận trận đạo bản thiếu đi. Mà Mạc Vận thì cầm lấy mới vừa rồi bị đỉnh đi ra túi chứa vật, nghiên cứu lên bọn chúng ẩn tàng thuộc tính đến. Ngày thứ hai, Diệp Phàm vậy mà phát hiện, kia hai túi chứa vật ẩn tàng thuộc tính lại bị xóa đi. Hai huynh muội đem kia hai cái túi chứa vật treo ở bên hông, tốt che giấu hai mắt người. Hắc hắc, Diệp đại ca, đây là ghi chép viễn trình truyền tống trận trận đạo bản thiếu, ngươi cầm đi cho đại sư xem đi. Nếu là hắn có cái gì cảm ngộ đồ vật phản hồi, có thể nhớ kỹ lập tức nói cho ta hiện tại cũng đã có chút mong đợi. Nói, Mạc Thao đưa cho Diệp Phàm một bản sao chép trận đạo bản thiếu. Diệp Phàm sau khi nhận lấy, liếc một cái, liền đem nó cho thu vào trong nhận chứa đồ. Sau đó tranh thủ thời gian nói một tiếng muốn tiếp tục tu luyện, liền lại trở về phòng bên trong. Mà Mạc Thao hai huynh muội cũng chế định chính mình tu luyện kế hoạch, bọn hắn một bên chờ đợi trận đạo vật liệu, một bên cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình cảnh giới. Lại nói đại lục một bên khác, Trung Châu Trung Bộ Mạc nói Trần Tông. Hiện tại lớn như vậy một cái tông môn, bởi vì hai vị tuyệt thế thiên kiêu mất tích, mà loạn thành hỗn loạn. Tông môn trong đại điện, tông chủ Mạc Hiên sắc mặt âm trầm, ngồi chủ vị, phía dưới đứng đấy là hai vị bộ tông chủ và mấy vị các chủ. Hai vị bộ tông chủ, một vị là Mạc Dịch, Mạc Thao cùng Mạc Vận phụ thân, chính nhất mặt nôn nóng. Một vị khác là Mạc Cờ, Mạc Thao cùng Mạc Vận đại bá, hắn mặt ngoài xuất ruột, kỳ thực nội tâm mừng thầm. Mà bên trên đứng đấy chính là con của hắn Mạc Tân, càng là làm cản, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười, trêu đến những người khác trợn mắt nhìn. Đồng dạng là tông môn tiên tiêu đệ tử, nhưng hắn so Mạc Thao huynh muội có thể thua kém nhiều rồi. Hắn so Đường đệ Đường muội lớn hơn 3 tuổi, từ khi Mạc Thao cùng Mạc Vận thể hiện ra tuyệt thế thiên phú sau, liền đã mất đi hắn vốn có quan hoàn. Mạc Tân thường xuyên cho Mạc Thao hai huynh muội hạ ngang chân, cho nên bọn hắn Đường huynh muội ở giữa, quan hệ cũng không tốt. Đây cũng là trước mắt tông chủ Mạc Hiên nhức đầu chuyện, dù sao Mạc Hiên có thể tính là bọn hắn tiểu bối tầng tổ phụ. Nếu là tông môn cái này ngàn năm ra một lần hai vị tuyệt thế thiên kiêu, cứ như vậy mất tích, thật là tông môn một tổn thất lớn a. Mạc Hiên đột nhiên vỗ bên cạnh bàn nói, Mạc Dịch cái này đều đi qua hơn một tháng, ngươi còn không có tra được hai người bọn hắn bị truyền tống đi nơi nào sao? Trên người bọn họ đều có truyền âm ngọc giản, cũng không tiếp vào bọn hắn truyền âm cầu cứu sao? Hiện đang tìm kiếm phạm vi đi tới chỗ nào? Mạc Dịch mặt mũi tràn đầy tự trách trả lời, bẩm báo tông chủ, kia truyền tống trận tổn hại nghiêm trọng, ta nghiên cứu một tháng có thừa, như cũng không có đầu mối. Cho tới bây giờ cũng đều chưa lấy được thẻ ngọc của bọn họ truyền âm, đoán chừng rơi xuống đất điểm vượt ra khỏi khoảng cách 10 vạn dặm. Hiện đang tìm kiếm đội tìm kiếm phạm vi đã mở rộng tới bên ngoài 200.000 dặm, trả lại bọn họ hai không có tin tức truyền về. Mạc Dịch báo cáo xong, tiếp mà tự trách lên, cái này đều tại ta, lúc trước không có nấp kỹ quyển kia viễn trình truyền tống trận đạo tản điên, nhường Thao Nhi tiểu tử kia trộm đi học. Ai? Ta Thao Nhi, vẫn Nhi a. Hai minh muội các ngươi đến cùng bị truyền tống tới chỗ nào rồi à? Được rồi, được rồi, không nên ở chỗ này tiêu rèn, nghe được ngươi thanh âm này liền đáng ghét. Nhanh đi nghĩ đến điểm hữu dụng biện pháp đi, đừng lao tại cái này hối hận, một chút tác dụng đều không có. Mạc Hiên cau mày, nhìn về phía Mạc Dịch khiển trách. Tiếp lấy Mạc Hiên lại trừng mắt về phía Mạc Cờ, hỏi: "Mạc Cờ, ngươi bên này tìm kiếm tiến độ như thế nào? Có thể có cái gì phát hiện mới?" "Tông chủ, ta bên này giống nhau không có tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Ta sẽ tiếp tục tăng lớn nhân thủ đi tìm, dù sao Thao Nhi cùng Bận Nhi thật là ta Mạc nói trận tông tuyệt đỉnh thiên kiêu." Chương 236, Mạc nói trận tông bối rối chương 236, Mạc nói trận tông bối rối tiếp lấy tông chủ Mạc Hiên lại trừng mắt về phía Mạc Cờ, hỏi: "Mạc Cờ, ngươi bên này tìm kiếm tiến độ như thế nào? Có thể có cái gì phát hiện mới?" "Tông chủ, ta bên này giống nhau không có tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Ta sẽ tiếp tục tăng lớn nhân thủ đi tìm, dù sao Thao Nhi cùng Bận Nhi thật là ta Mạc nói trận tông tuyệt đỉnh thiên kiêu." Mạc Cờ nói xong câu đó, nhưng trong lòng thì âm thầm cao hứng, hai người bọn họ cản đường ra hỏa mất tích, tốt nhất mãi mãi cũng không tìm về được. Hiện tại cũng giờ đến phiên nhi tử ta Mạc Ân, thưởng thụ tông môn tuyệt đỉnh thiên kiêu đánh ngộ. Hắn cảm thấy đem quyển kia viễn trình truyền tống trận đạo tàn thiên, đưa cho đệ đệ Mạc Dịch một bước này đi đúng rồi. Bằng không có Mạc Thao cùng Mạc Vật tại, nhà bọn hắn Mạc Tân coi như vĩnh viễn bị ép một đầu, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Mạc Hiên nghe xong hắn báo cáo, trừng mắt liếc bên cạnh hắn Mạc Tân, "Mạc Cờ, vậy ngươi bây giờ còn ở lại chỗ này lề mề cái gì đâu, tranh thủ thời gian tìm người đi. Còn có ngươi Mạc Tân, hai người bọn hắn có thể đều là ngươi đường đệ đường muội, ngươi cái này làm ca phải dùng điểm tâm đi tìm người. Ta không quản các ngươi bình thường thế nào tranh, nhưng hiện tại bọn hắn hai mất tích, việc quan hệ tông môn phát triển đại sự, là muốn lấy tông môn đại cục làm trọng." Mạc Hiên nhìn thấy Mạc Tân một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng, hắn liền rất tức giận. Trong tông môn ra đệ tử như vậy, hơn nữa còn là Mạc thị trực hệ tử tôn, hắn liền rất nổi nóng. Mạc Cờ xem xét tình thế không đúng, tranh thủ thời gian chừng con trai mình một cái, trong lòng mắng thầm, ngu xuẩn, coi như mình trong lòng tự mình cao hứng, hiện tại trường hợp này cũng không cần biểu hiện ra ngoài a. Hắn tranh thủ thời gian nắm kéo nhi tử, đi ra ngoài, đợi tiếp nữa, tông chủ liền phải mắng lên. Mạc Hiên hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lại đối phía dưới các vị các chủ nói rằng, các ngươi tiếp tục trọng điểm chú ý Thao Nhi cùng Vận Nhi tìm kiếm, dù là đem toàn bộ Trung Châu lật tút xốc, cũng nhất định phải mau chóng tìm tới hai người bọn hắn. Mặt khác, cái này một hai ngày ta Mặc nói trận tông muốn chuyển ra ngoài lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể cung cấp liên quan tới Thao Nhi cùng Vận Nhi manh mối, trùng điệp có thưởng. Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng, theo tông chủ mệnh lệnh, lập tức hành động. Lệnh treo giải thưởng vừa ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu, đưa tới các tông các thế lực chú ý trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu lưu ý lên Mặc Thao cùng Mặc Vận hành tung. Càng có một ít lòng mang ý đồ xấu thế lực đối địch, cũng đánh lên treo thưởng chú ý, bốn phía nghe ngóng tin tức, như toàn từ đó thu lợi. Mà lúc này Mặc Thao cùng Mặc Vận còn xa tại Tây nhìn Châu Đại Phượng Hoàng Triều bản đồ Linh Hư Tông Linh Thiếu Phong bên trên chuyên tâm tu luyện. Hai người bọn hắn đối với Trung Châu chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Diệp Phàm đang tập trung tinh thần nhào vào Ngũ Hành Hồng Mông Quyết trên việc tu luyện. Nửa tháng này, Diệp Phàm mỗi ngày đều đắm chìm trong Ngũ Hành Hồng Mông Quyết trong tu luyện, một khắc cũng không dám buông lỏng. Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ có biến càng mạnh, mới có cơ hội cứu ra muội muội. Rốt cục, tại không ngừng cố gắng hạ, trải qua thời gian nửa tháng, Diệp Phàm tích lũy đầy đủ linh lực chân nguyên, thành công vọt tới luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà, làm tu luyện tới luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, lại tiến vào đột phá trúc cơ bình cảnh kỳ. Liên tục 3 ngày, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không có chút nào tiến triển, phảng phất có một đạo vô hình tường chặn hắn con đường đi tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền thẻ ở chỗ này? Thế nào còn không có phát động khởi động trúc cơ kỳ công pháp mở ra điều kiện? Diệp Phàm cau mày, trong lòng lo lắng và phần. Tới ngày thứ tư, đang lúc Diệp Phàm mày ủ mặt ế lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn tin tức, cái này đúng là mở ra trúc cơ kỳ công pháp điều kiện. Hắn nhãn tình sáng lên, hưng phấn nhảy dựng lên, ha ha, có biện pháp. Hắn dựa theo trong đầu hiện phương pháp, cấp tốc hành động. Đầu tiên là theo thể nội bức ra 3 giọt bản thân tinh huyết, lại tìm đến 5 giọt tứ giai yêu thú tinh huyết, lại thêm vào 2 giọt địa nhũ linh dịch. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những này dung dịch quấy đều. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, một cái ý niệm trong đầu, đem trong đầu quyển kia Ngũ Hành Hồng Mông Quyết điện tịch triệu đi ra. Điện tịch lơ lửng ở giữa không trung, ngoại trừ luyện khí kỳ công pháp, còn lại nội dung vẫn như cũ bị chín đạo tử đằng cùng một cái tử tinh thạch khóa đến cực kỳ chặt chẽ. Diệp Phàm cầm lấy kia trộn đều dung hợp dung dịch cái bình, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Hắn chậm rãi nghiêng về miệng bình, nhắm ngay viên kia tử tinh thạch, nhường dung dịch chụp tích tích rơi trong đó. Tí tách mỗi một giọt dung dịch rơi xuống, tử tinh thạch đều sẽ phát ra một hồi chấn động nhẹ nhẹ, đồng thời phát ra tử quang nhàn nhạt. Theo dung dịch không ngừng nhỏ vào, tử tinh thạch quang mang càng ngày càng thịnh, phản phất có một cổ lực lượng cường đại đang thức tỉnh. Diệp Phàm chăm chú nhìn tử tinh thạch, hai mắt không dám nháy một cái. Rốt cục, làm giọt cuối cùng dung dịch nhỏ vào lúc, tử tinh thạch bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tử quang, đem cả phòng đều chiếu sáng. Thành! Diệp Phàm hưng phấn hô to một tiếng, chỉ thấy kia chín đạo tử đằng dần dần tiêu tán. Tử tinh thạch cũng từ từ mở ra, lộ ra bên trong trúc cơ kỳ công pháp nội dung. Chương 237, Huỳnh cảnh kỳ khốn cảnh chương 237, Huỳnh cảnh kỳ khốn cảnh Mạc Hiên hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lại đối phía dưới các vị các chủ nói rằng, các ngươi tiếp tục trọng điểm chú ý Thao Nhi Vận Nhi tìm kiếm, dù là đem toàn bộ Trung Châu lật tút xốc, cũng nhất định phải mau chóng tìm tới hai người bọn hắn. Mặt khác, cái này một hai ngày như lại không có kết quả, ta Mặc nói trận tông liền phải chuyển ra ngoài lệnh treo giải thưởng. Đến lúc đó, chỉ cần có người có thể cung cấp liên quan tới Thao Nhi cùng Vận Nhi manh mối, đều trùng điệp có thưởng. Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng, sau đó dựa theo Mạc Hiên tông chủ mệnh lệnh, lập tức hành động. Hai ngày sau, lệnh treo giải thưởng vừa ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu, đưa tới các tông các thế lực mạnh mẽ chú ý trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu lưu ý lên Mạc Thao cùng Mạc Vận hành tung. Càng có một ít lòng mang ý đồ xấu thế lực đối địch, cũng đánh lên treo thưởng chú ý, bốn phía nghe ngóng tin tức, như toàn từ đó thu lợi. Mà lúc này Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội, còn xa tại Tây nhìn Châu Đại Phượng Hoàng Triều bản đồ bên trong, Linh Hư Tông Linh Thiếu Phong bên trên chuyên tâm tu luyện. Hai người bọn hắn đối với Trung Châu chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Hai người đều đắm chìm trong chính mình tu luyện thế giới bên trong. Lúc này, Diệp Phàm cũng tập trung tinh thần nhào vào Ngũ Hành Hồng Mông Quyết trên việc tu luyện. Nửa tháng này đến nay, Diệp Phàm mỗi ngày đều một đầu đâm vào trong tu luyện, một khắc cũng không dám buông lỏng. Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ có mau chóng biến càng mạnh, mới có cơ hội sớm ngày cứu ra muội muội Diệp Dao. Rốt cục, trải qua nửa tháng không ngừng cố gắng, Diệp Phàm tích lũy đầy đủ linh lực chân nguyên, nhất cổ tác khí, vọt tới luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà, khi hắn tu luyện đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn lúc, lại lâm vào ngoan cố bình cảnh kỳ. Còn có một cái làm hắn càng sốt ruột bàng hoàng sự tình, cái kia chính là bất luận hắn cố gắng thế nào, liên tục 3 ngày đều không có phát động mở ra trúc cơ kỳ công pháp điều kiện. Cái này đến tiếp sau nếu là không cách nào mở ra trúc cơ kỳ công pháp, vậy hắn tu luyện tiến trình rất có thể như vậy cắt ra, vậy hắn như thế nào nghĩ cách cứu viện muội muội Diệp Dao a? Diệp Phàm thời gian kia là càng ngày càng dày vò. Trong đầu tựa như đè ép khối đá lớn, chịu nặng, mỗi nhiều hơn một ngày, tảng đá kia liền trọng một phần, ép tới hắn đều nhanh không thở nổi. Hắn cảm giác mình tựa như tiến vào đầm lầy bên trong, càng dãy rủa, ham đến càng sâu. Tâm tình tuyệt vọng một chút xíu đem hắn thôn phệ. Hắn cau mày, trong phòng qua lại xoay quanh, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, cái này có thể làm thế nào? Chẳng lẽ ta liền thẻ ở chỗ này, cũng không nhúc nhích được nữa? Vận mệnh a, ngươi thế nào cứ như vậy yêu trêu cợt người đâu? Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, 10 ngày nửa tháng đảo mắt liền không có, có thể Diệp Phàm tình huống, vẫn là một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Mà lúc này, Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội, lại giống như là bật học như thế, riêng phần mình đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mạc Thao hiện tại đã là luyện khí 6 tầng thực lực, Mạc Vận lợi hại hơn, tấn cấp tới luyện khí 7 tầng. Phượng Thanh Ca bên kia cũng truyền tới tin tức tốt, nàng hiện tại đã đột phá đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Nàng dự định qua mấy ngày thời gian chuẩn bị, liền nuốt cổ phương trúc cơ đan, bắt đầu xung kích trúc cơ kỳ. Phù Lạc Nhi sư tỷ kia cũng truyền tới tin vui, dựa vào đan dược, linh dịch cùng địa nhũ linh dịch phụ trợ, trước đây không lâu lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại, thực lực của nàng đã tấn cấp tới luyện khí 11 tầng. Diệp Phàm nhìn người bên cạnh cả đám đều tấn cấp, trong lòng kia là đã cao hứng lại sốt ruột. Cao hứng là các sư tỷ, tiểu đệ tiểu muội nhóm đều trở nên mạnh mẽ, sốt ruột chính là mình gặp bình cảnh, một mực dậm chân tại chỗ. Bất quá, Diệp Phàm cũng không phải loại kia dễ dàng buông tha người. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ kiên trì tu luyện ngũ hành hồng mộc quyết, nhưng vì tiếp tục tăng thực lực lên, tu luyện trọng tâm chuyển rời đến đồng bộ tăng lên cái khác công pháp trong tu luyện. Hồng Mông thần niệm tâm pháp, trải qua mấy ngày nữa cường hóa tu luyện, lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đi tới tam trọng tiểu thành cảnh giới. Mà lúc này, hắn thần niệm thám tra phạm vi đã mở rộng tới hơn 1.200 trượng. Theo thần hồn thần niệm mạnh lên, hắn ngự vật thuật, ngự kiếm thuật cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước. Còn có thuấn di thuật, hắn tập trung thời gian tu luyện 3 ngày, liền lại đột phá đến tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại thuấn di thân pháp tốc độ gọi là một cái nhanh, so trước đó thời kỳ đỉnh phong nhanh hơn 2-3 thành đầu. Không linh thập bát đao hắn cũng không rơi xuống, trước 3 đao phá hiểu, kinh phong, đoạn vân đã quen thuộc luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh. Thứ 4 đao liệt thạch cũng tu luyện đến đại thành cảnh. Thứ 5 đao xuyên lâm cùng thứ 6 đao phá nhạc muốn tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Hư không cửu kiếm hắn cũng không thiếu luyện, trước 3 kiếm linh động sơ hiện, huyễn ảnh mê tông, tật phong sậu vũ, tu luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh. Tiếp lấy, hắn lại đem phía sau kiếm thứ 4 tĩnh nhạc trầm đàm cùng thứ 5 kiếm lưu vân giật thải muốn tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Mà kẻ học sau ảnh tử bộ hắn càng là luyện được lô hỏa thuần thanh, đã thuận lợi đột phá tới tiểu thành cảnh giới, thậm chí còn càng tiến lên một bước. Diệp Phàm lại mới học thiên sát thần quyền đệ nhất trọng cương mãnh quyền phong, hắn luyện đến núi lở đá nước tiểu thành cảnh giới. Đệ nhị trọng quyền phong ngưng thực, uy lực tăng gấp bội, cũng giống nhau tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Về phần đệ tam trọng, kia phải có chút cơ kỳ thực lực khả năng thi triển, hắn hiện tại trên lệnh chút hỏa hầu còn với không tới. Cứ như vậy, Diệp Phàm bỏ ra hơn một tháng thời gian, đem chính mình trước đó sở học công pháp đều tăng lên 1-2 cấp bậc. Mặc dù chủ tu công pháp cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn năng lực thực chiến nhảy vọt tăng trưởng, đây chính là xưa đâu bằng nay. So với hắn vừa rời đi thanh đồng bí cảnh lúc, thực lực tổng hợp cường đại ít ra gấp đôi. Ngày này buổi trưa, Diệp Phàm vừa đùa bỡn xong một vòng kiếm pháp, đang định nghỉ khẩu khí, chỉ nghe thấy cửa phòng quỷ miệng truyền đến âm thanh quen thuộc kia: "Diệp đại ca, Diệp đại ca, chúng ta trở về." Diệp Phàm ngẩng đầu một cái, Mạc Thao hai huynh muội cùng trận gió dường như, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Diệp Phàm cười trêu ghẹo nói: "Hai người các ngươi đây là lựa cháy đến nơi rồi, chạy vội vã như vậy làm gì?" Vừa nói, một bên đem hắc kiếm bá thu vào trong nhẫn chứa đồ. Mạc Thao một thanh níu lại Diệp Phàm cánh tay, hưng phấn nói: "Diệp đại ca, chúng ta tại Lạc Nhạn kẻ lòng máng thị thăm dò được một cái tin tức vô cùng tốt. Đại Phượng Hoàng triều đô thành lên kinh, thuận gió thương hội sẽ tại nửa tháng sau, muốn ở đằng kia làm một trận thịnh đại đấu giá hội." Mạc Vận ở một bên cũng đội vã không nhịn nổi bổ sung: "Nghe nói bán đấu giá đồ vật bên trong, liền có ảo mộng thạch cũng không mây tinh đâu. Chúng ta nhu cầu cấp bách hai loại cao cấp trận đạo vật liệu, có bọn chúng, anh ta liền có thể một lần nữa bố trí viễn trình truyền tống trận. Đây chính là chúng ta trở về Trung Châu cơ hội, nhất định không thể bỏ qua." Mạc Thao nói tiếp: "Chúng ta hai huynh muội suy nghĩ đi xem một chút, nghĩ biện pháp đem kia vật liệu vô xuống đến. Có thể đường xa có chút xa, có hơn 10 vạn dặm đâu, hy vọng Diệp đại ca có thể dành thời gian buổi chúng ta chạy chuyến này." Diệp Phàm gần đây đang ở tại Bình Cảnh Kỳ, tu luyện không có chút nào tiến độ có thể nói, ra ngoài đi bộ một chút, nói không chừng có thể gặp được cái gì đại cơ duyên. Lại nói, cái này ảo mộng thạch cùng không mây tinh đối Mạc Thao huynh muội quay về Trung Châu, trở về quê quán mà nói quá trọng yếu. Hai người bọn hắn đã bị nhốt đây nhìn châu hơn 3 tháng, trong nhà phụ mẫu cũng không biết gấp thành dạng gì. Chương 238, cách tông chấp hành nhiệm vụ chương 238, cách tông chấp hành nhiệm vụ Diệp Phàm làm vì bọn họ hai kết bái đại ca, cái này bận bịu không giúp không thể được. Hắn một vỗ ngực, thoải mái mau đáp ứng: "Đi lặc, ta cùng các ngươi đi chuyến này. Nói không chừng a, chúng ta còn có thể tại đấu giá hội đập tới cái khác đồ tốt." Diệp Phàm vừa dứt lời, Mạc Vận nghe xong, nhảy lên cao ba thước, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Quá tuyệt vời. Có Diệp đại ca tại, chúng ta lần này trên đường an toàn liền có bảo đảm." Diệp Phàm cười vỗ vỗ Mạc Thao bà bay, vui mừng nói: "Đi, vậy các ngươi nhanh đi thu thập chuẩn bị, ta cái này đi tìm sư tôn xin cách tông một đoạn thời gian. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường." Xế chiều hôm đó, Diệp Phàm cất bước, thẳng đến Thanh Định cung đại điện. Hắn vừa một chân bước vào trong điện, một cỗ cường hoành linh lực ba động liền đập vào mặt, ép tới người thở không nổi. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Thanh Định cung chủ ngồi ngay ngắn chủ vị, trên dưới quanh người linh lực phồng lên, khí tức so ngày xưa cường đại mấy lần không ngừng. "Sư tôn, ngài đây là?" "Đột phá." Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ, trong mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Thanh Định cung chủ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn người tới là Diệp Phàm, trên mặt băng lãnh trong nháy mắt hòa tan, lộ ra một cái cảm kích đủ cười: "Diệp Phàm, vậy cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, vi sư có thể thuận lợi kết thành kim đan, may mắn mà có ngươi viên kia cổ phương kết kim đan. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng, vi sư đều tùy ngươi." Diệp Phàm trong lòng trong bụng nở hoa, thầm nghĩ cái này cái bắp đùi có thể tính ôm bền chắc. Hắn vội vàng khoát tay, thái độ khiêm tốn đến cũng được: "Hắc, sư tôn ngài thiên phú dị bẩm, coi như không có ta đang dược, đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta cái kia chính là mèo mù gặp cá rán, tại bí cảnh chúng được hai cái kết kim đan, hiếu kính sư tôn kia là hẳn là, sao có thể muốn ban thưởng gì?" Thanh Định cung chủ càng xem Diệp Phàm càng tuấn mắt, ánh mắt nhu hòa giống đang nhìn nhà mình con cháu, cái gì, ngươi còn thật không tiện muốn. Đi, ban thưởng trước cho ngươi nhớ kỹ, lúc nào thời điểm nghĩ kỹ lại tới tìm ta. Nói đi, hôm nay tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Diệp Phàm thấy sư tôn hỏi chính sự, lập tức thu hồi vui cười, dứt khoát nói rằng, sư tôn, ta muốn xin cách tông một đoạn thời gian, theo ta biểu đệ biểu muội đi đô thành lên kinh, tham gia thuận gió thương hội đấu giá hội. Thanh Định cung chủ nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể, đi ra ngoài bên ngoài, tất cả cẩn thận. Nhất là phải để phòng Phương Bắc lao ra hoặc kia. Ta cái này có một chương nhị giai lôi bạo phủ, uy lực còn có thể, ngươi lại cầm phòng thân. Lời còn chưa dứt, Thanh Định cung chủ đầu ngón tay kim quang lóe lên, một chương ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh chi lực phụ lục chống rông xuất hiện, nhẹ nhàng bay về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nhận chứa đồ, chắp tay nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Lúc này, Thanh Định cung chủ giống là nhớ tới chuyện trọng yếu gì, biểu lộ nghiêm túc nói bổ sung, đúng rồi, ngươi lần này ra ngoài, tốt nhất đi trước nội môn nhiệm vụ đại sảnh, tiếp một cái điểm tích lũy vượt qua 60 nhiệm vụ. Theo tông môn quy củ, ngươi trong vòng nửa năm nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, đừng chờ về đến đi một chuyến nữa, đến lúc đó về thời gian chỉ sợ không kịp. Diệp Phàm sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong lòng ấm áp. Hắn thật đúng là đem cái này gốc dạ đem quên đi, sư tôn thật sự là vì hắn suy tính được chu toàn. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng, hắc, được rồi. Tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Đã muốn làm nhiệm vụ, kia ta thẳng thắn đi về hỏi hỏi đại sư tỷ cùng lục sư tỷ các nàng, nhìn có nguyện ý hay không cùng đi, nhiều người cũng náo nhiệt. Thanh Định cung chủ thỏa mãn vất vất tay, ra hiệu hắn nhanh đi. Diệp Phàm lần nữa nói tạ, quay người bước nhanh rời đi Thanh Định cung, trực tiếp hướng phía Phượng Thành ca sân nhỏ phương hướng đi đến. Hắn đi vào tới cửa sân trước, đưa tay gõ hai lần, cửa một tiếng quạt cái mở, Phượng Thanh ca nện bước nhẹ nhàng chân bước ra ngoài. Diệp Phàm, ngươi tìm ta có cái gì việc gấp sao? Phượng Thanh ca cười nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. Đại sư tỷ, ta dự định bồi biểu đệ biểu muội ra một chuyến xa nhà, đi đô thành lên kinh tham gia nửa tháng sau thuận gió thương hội đấu giá hội. Vừa rồi ta đi tìm sư tôn xin cách tông cho phép lúc, sư tôn nói để cho ta tiếp cái tông môn nhiệm vụ cùng lúc xuất phát, dạng này cũng không chậm trễ sự tình, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại sư tỷ ngươi cùng phụ sư tỷ có hứng thú hay không cùng đi a? Diệp Phàm nói một hơi, mắt lom lom nhìn Phượng Thanh ca. Đô thành lên kinh. Phượng Thanh ca nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, 8 năm trước bị đuổi ra cửa cung ký ức giống như thủy triều ập tới. Khi đó nàng mới 13 tuổi, mẫu phi chết thảm cung trong, nàng ngây thơ vô tri, là cái phi thiếp thân nha hoàn Vân Nương liều chết đem nàng lộ ra hoàng cung. Có thể Vân Nương cũng tại ngoài cung trong đuổi giết mất mạng, may mắn Thanh Định sư tôn đi ngang qua, cứu cơ khổ không nơi nương tựa nàng. Nghĩ tới những thứ này, Phượng Thanh ca đột nhiên cắn răng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đi, ta đi chung với ngươi." Lên kinh, có một số việc là thời điểm nên tra rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Diệp Phàm nghe xong, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lên kinh đúng là Phượng sư tỷ thương tâm chi địa. "Phượng sư tỷ, ngươi muốn làm cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi." Diệp Phàm tranh thủ thời gian vô ngực tỏ thái độ, ánh mắt kiên định. "Tốt, không hổ là sư tỷ ta yêu thương qua tiểu sư đệ, ta tin tưởng ngươi." Phượng Thanh ca quét qua trên mặt vẻ lo lắng, lộ ra nụ cười. "Ta đi hỏi một chút phụ sư muội có muốn cùng đi hay không, chúng ta ba người trong 3 tháng này cũng nhất định phải chấp hành một hạng tông môn nhiệm vụ." Phượng Thanh ca nói, quay người liền hướng phủ Lạc Nhi sân nhỏ đi đến. Đi ra mấy bước, lại quay đầu hô, "Diệp Phàm ngươi đi về trước đi, đợi chút nữa ta lại đi tìm ngươi." Diệp Phàm trở lại nhà mình sân nhỏ, còn chưa ngồi nóng đít, Phượng Thanh ca liền mang theo phủ Lạc Nhi chạy tới. Phủ Lạc Nhi vừa vào cửa, ánh mắt lóe sáng, gân cổ lên hét lên, "Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi muốn đi lên kinh tham gia đấu giá hội. Cái này có thể quá tuyệt rồi, ta cũng muốn đi. Ta cả ngày buồn bực trong sân tu luyện, xương cốt đều nhanh dị xét, vừa bạn ra ngoài hít thở không khí. Dọc theo con đường này, một là hoàn thành tông môn nhiệm vụ, hai là tham gia đấu giá hội, được thêm kiến thức, ba là giúp sư tỷ báo thủ. Đây chính là một công ba việc chuyện tốt, ta muốn lần này cách bên ngoài tông gia khẳng định rất kích thích." Phượng Thanh ca cười vỗ vỗ Phù Lạc Nhi bà bay, trêu ghẹo nói, "Liền ngươi cả ngày nghĩ đến chơi kích thích sự tình, ra ngoài nhưng phải cẩn thận một chút, bảo mệnh thứ nhất. Vậy chúng ta có thể nói tốt, sáng mai cùng lúc xuất phát, ai cũng đừng như xe bị tuột xích." Lúc này, Mạc Thao cùng Mạc Vận hai huynh muội cũng xuống tới, 5 người xuất hành kế hoạch tan nhịp với nhau. Lập tức, Phượng Thanh ca mang theo Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phạm, hùng hùng hổ hổ tiến về nội môn nhiệm vụ đại sảnh chọn lựa nhiệm vụ. Trong lúc này cửa nhiệm vụ đại sảnh gọi là một cái náo nhiệt, người đến người đi, so ngoại môn náo nhiệt gấp bội. Đại sảnh một mặt tường cao bên trên treo đầy nhiều loại nhiệm vụ bảng hiệu, sáng rõ mắt người đều bỏ ra. Diệp Phàm ngửa đầu, cẩn thận xem lấy nhiệm vụ bài bên trên nội dung, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, cái này tìm người nhiệm vụ quá xa xôi, không nên không nên. Cái này áp giải chân bảo nhiệm vụ, đến hoa lão thời gian dài, chậm trễ sự tình. Cái này trên núi tìm linh dược nhiệm vụ cũng không tệ, đáng tiếc không tiện đường. Nhìn lại một chút khác Phượng Thanh ca thì vẻ mặt trầm ổn, bình chân như vậy tìm kiếm lấy mục tiêu nhiệm vụ. Chương 239, ứng đối truy sát kế sách. Chương 239, ứng đối truy sát kế sách. Phượng Thành ca đi đến một cái nhiệm vụ bài trước, nhìn kỹ một chút, sau đó quay đầu đối Diệp Phàm cùng Phù Lạc Nhi nói, "Các ngươi nhanh tới xem một chút cái này, tuần trang Chu đại tái chủ tìm kiếm mất tích nhi tử nhiệm vụ, người hoàn thành nhưng phải 80 tông môn điểm tích lũy. Nhiệm vụ này địa điểm cách lên kinh không xa, các ngươi nhìn kiểu gì?" Diệp Phàm xem xét, nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu, "Hắc, nhiệm vụ này không tệ, rất tiện đường, ta tiếp." Phù Lạc Nhi cũng không cam chịu yếu thế, bước nhanh đi đến một nhiệm vụ khác bài trước. Thạch Điện thôn đoạn thời gian trước bị yêu thú quấy nhiễu, hư hư thực thực tứ giai yêu thú làm loạn. cái này bắt liệp yêu thú nhiệm vụ ta tiếp, nhưng phải 65 tông môn điểm tích lũy đâu, đã có thể săn giết yêu thú, lại có thể vì dân trừ hại, tốt bao nhiêu nha. Phượng Thanh Ca chọn lựa một phen sau, cũng tuyển định nhiệm vụ của mình, lên kinh phụ cận lưu gia trang lưu viên ngoại trong nhà mất trộm điều tra nhiệm vụ, tông môn điểm tích lũy 100 điểm. Đại gia so sánh một chút chọn tốt nhiệm vụ, Phượng Thanh Ca hài lòng gật đầu, tốt. Chúng ta chọn ba cái này nhiệm vụ đều rất tiện đường, không chậm trễ Mặc Thao bọn hắn đi lên kinh tham gia đấu giá hội. Đồng thời, chúng ta còn có thể tiện đường hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ba người làm tốt nhiệm vụ thủ tục bàn giao, bước chân nhẹ nhàng đi vào Thanh Định cung đại điện trước. Diệp Phàm, Phù Lạc Nhi cùng Phượng Thanh Ca ba người vừa tiến vào đại điện, liền thấy khí thế bất phàm Thanh Định cung chủ. Bọn hắn tranh thủ thời gian chắp tay cùng hô lên, chúc mừng sư tôn kết thành kim đan. Thanh Định cung chủ ngồi ngay ngắn phía trên chủ vị, nhìn về phía ba người, mỉm cười gật đầu. Tiếp lấy Phượng Thanh Ca cười báo cáo, sư tôn, ba người chúng ta đều làm tốt nhiệm vụ thủ tục bàn giao, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Thanh Định cung chủ thần sắc cứng lại, lời nói thâm thiế dặn dò, Thanh Ca, các ngươi lần này đi lên kinh, ta biết ngươi khẳng định sẽ truy tra chuyện cũ trước kia, mấy người các ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn a. Lên kinh chỗ kia nhân viên phức tạp, ba người các ngươi. A không đúng, các ngươi năm người cần phải lẫn nhau chiều ứng, mọi thứ không thể xúc động, bình an trở về cần gấp nhất. Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phàm tranh thủ thời gian cung kính đáp, sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn cẩn thận. Sau đó ba người bái biệt sư tôn, trở lại trạch viện kia chuẩn bị đi. Ba người toàn vẹn không biết, bọn hắn đi nội môn nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ sự tình, sớm đã bay vào Thiên Đô Phong Phương Bắc Lao Phong Tử trong lỗ hai. Hừ hừ hừ. Phương Bắc ngồi âm u trong phòng, hai mắt lộ hung quang, nhếch miệng lên một vẻ tâm trầm cười lạnh, ba người các ngươi mắt còn tử kỳ đến rồi. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến trên bàn chén trà loạn chiến, sau đó đối với ngoài cửa quát, Khương Minh, lăn tới đây cho ta. Khương Minh dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đẩy cửa vào, không người nói, sư tôn, có gì phân phó? Nay Minh hai ngày, cho ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm kia ba thằng nhãi con, bọn hắn nếu là rời đi tông môn, tranh thủ thời gian cho ta biết. Phương Bắc cắn răng nghiến lợi nói rằng, là, sư tôn. Khương Minh lên tiếng, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, trong lòng âm thầm cục, cái này Diệp Phàm ba người bọn họ, chẳng lẽ hai ngày này muốn rời khỏi tông môn? Nếu thật là dạng này, vậy các ngươi coi như thật là muốn chết ta. Lại nói Diệp Phàm, mang theo hai vị sư tỷ trở lại sân nhỏ sau, năm người lập tức ngồi vây chung một chỗ, thương lượng lên xuất phát cụ thể hạng mục công việc đến. Diệp Phàm thần sắc nghiêm túc, nhìn quanh đám người, hạ giọng nói, hôm nay chúng ta đi nội môn nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ, khẳng định kinh động đến Phương Bắc lão già điên kia. Trước đó bởi vì Phương Hạo, Phương Đồng vẫn lạc sự tình, hắn cùng chúng ta cũng coi là kết tử thủ. Dọc theo con đường này, không chừng sẽ gặp hắn mai phục cùng điên cuồng đuổi giết. Lấy lão già điên kia chút cơ hậu kỳ thực lực, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn cách đối phó. Phù Lạc Nhi nghe xong, trừng to mắt, tức giận reo lên, Phương Bắc lão già điên kia, thật ghê tởm. Hắn nhưng là chút cơ hậu kỳ thực lực, chúng ta ứng đối như thế nào a? Phượng Thanh Ca cau mày, suy tư một lát sau nói rằng, Diệp Phàm sư đệ nói đúng. Chúng ta phải làm cho tốt ba phương diện cách đối phó. Một là như thế nào tránh đi hắn mai phục, hai là như thế nào tránh đi hắn truy tung, ba là muốn tránh cũng không được lúc, chúng ta năm người như thế nào chọi cứng lao già điên này. Cái này ba phương diện, chúng ta đêm nay đều đến thương lượng xong cụ thể đối sách. Bốn người nghe xong Phượng Thanh Ca nói lên vấn đề điểm, đều lâm vào ngưng trọng suy nghĩ bên trong, trong sảnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Đại gia trầm mặc một khắc đồng hồ sau, Mặc Thao đông nhiên vô đuổi, hương phấn nói, có. Khi xuất phát, chúng ta có thẳng tới phường thị chuyển tống trận, phương Bắc lao già điên kia, hẳn là không kịp chuẩn bị. Cho nên chúng ta đến Thạch Điện thôn trước đó, hẳn là không hội ngộ bên trên lão già điên kia. Đúng a? Mạc Vận nhãn tỉnh sáng lên, nói tiếp, coi như gặp được, chúng ta có truyền tống ngọc phủ, cũng có thể trong nháy mắt thoát đi bên cạnh hắn. Nhưng là, chúng ta tốt nhất không cần tách rời, truyền tống ngọc phủ vẫn là tận lực sử dụng định hướng. Xác thực. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, chúng ta có truyền tống ngọc phủ, chỉ cần chờ đúng thời cơ, cũng sẽ không bị lão phong tử ngăn chặn, đây là ưu thế của chúng ta. Hơn nữa đối với lão già điên kia mai phục cùng truy tung, ta có thể sớm dự cảnh, phương diện này các ngươi không cần lo lắng. Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói rằng, hiện tại tương đối khó giải quyết chính là, chúng ta như thế nào chính diện chọi cứng Phương Bắc lao già điên này. Phượng Thanh Ca cao mày nói rằng, muốn ta nói, chúng ta nhân thủ nhiều, nghĩ biện pháp trước tiên đem lão già điên này cho xử lý được, vậy thì không có chuyện về sau. Phù Lạc Nhi cao mày, đột nhiên linh quang lóe lên nói, hắc, cái này mạch suy nghĩ tốt. Mặc Thao nghe xong phù sư tỷ nói, lập tức tán thành, nghĩ biện pháp xử lý hắn, dù sao cũng so ngàn ngày phòng trộm mạnh hơn nhiều. Đối. Phượng Thanh Ca càng nói càng hưng phấn, chúng ta không phải có địa nhũ linh dịch sao? Chúng ta liền dùng cái này ưu thế mài chết Phương Bắc lao già điên này. Chúng ta một giọt địa nhũ linh dịch liền có thể đẩy máu phục sinh, coi như hắn là chút cơ hậu kỳ thực lực, cũng cùng chúng ta hao không nổi. Chỉ là có chút xa xỉ, cái này cần lãng phí không ít địa nhũ linh dịch. Mặt khác ta bỗng nhiên sử xuất Ngọc Hồn Định Hồn công chi lực, hẳn là có thể cho đối phương đến trở tay không kịp. Đúng rồi, Diệp Phàm trong tay ngươi Lan Thương Linh cũng có hồn công tác dụng, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ phối hợp, tuyệt đối có nắm chắc làm chết lão già điên kia. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phù Lạc Nhi vừa cười vừa nói, vậy chúng ta ngay tại đạt tới Thạch Điện thôn trước đó, tìm có lợi địa hình bố trí mai phục, đem Vương Bắc Lao Phong Tử ám toán chết được. Nghe được cái này, Mạc Vận đột nhiên vỗ đầu một cái, hai mắt phát sáng, đúng nga, bố trí mai phục. Ta thế nào đem ta cái này sở trường tuyệt chiêu đem quên đi. Ta có thể bố trí một cái lợi hại điểm công thủ trận pháp, đem lão già điên kia đưa vào đi lại kích hoạt, liền có thể âm chết hắn. Ta hiện tại đã có thể bố trí nhị giai nhập môn trận pháp, Khốn Lao Phong tử nhất thời nửa khắc tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên, hưng phấn vô đuổi, đúng a. Chúng ta thế nào đều đem Mặc Vận cái này sở trường tuyệt chiêu cho ném đến ngoài 9 tầng mây. Mặc Thao càng là kích động đến nhảy dựng lên, vây tay, không sai không sai. Chúng ta trước dùng trận pháp đem lão già điên kia vây khốn, đến lúc đó sẽ cùng nhau bên trên, nhường hắn có đến mà không có về. Lập tức tất cả mọi người nhận đồng Mặc Thao ý nghĩ. Chương 240, bố trí mai phục Lao Phong tử. Chương 240, bố trí mai phục Lao Phong tử. Tiếp lấy, Diệp Phàm cũng nói ra chính mình đón sát thủ tam giai phù lục, ta chỗ này có cực phẩm tam giai phù lạc, hỏa phù, ta đưa các ngươi mỗi người một trường, để mà phòng thân. Đến lúc đó cái này tam giai hỏa phù, nếu có thể có một trường trực tiếp trúng đích Vương Bắc Lao Phong tử, chuẩn quản đem hắn đốt hoàn toàn thay đổi. Dứt lời, hắn theo trong nhận chứa đồ móc ra 4 tờ tam giai cực phẩm hỏa phù, phân biệt đưa cho Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia huynh muội mỗi người một trường. Mặc Thao tiếp nhận hỏa phù, trong mắt tràn đầy cảm kích, nhếch miệng cười nói, Diệp đại ca, ngươi đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à? Cái này tam giai hỏa phù thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể đỉnh đại dụng. Mặc Vận cũng lại gần, điềm điềm cười một tiếng, Diệp đại ca, ngươi quá kiểu như châu bò, liền loại này tam giai cực phẩm hỏa phù đều có thể lấy được tay, hơn nữa còn nhiều như vậy trường. Diệp Phàm đắc ý nhíu nhíu mày, nhìn về phía đám người, hắc hắc, lần này đoàn người trong lòng đều an tâm đi. Lúc này, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi lại không làm, bĩu môi giả giả tức giận, châm miệng một lời, Diệp Phàm, tiểu sư đệ, ngươi có bảo bối này, thế nào không sớm một chút lấy ra, làm hại chúng ta vừa rồi phí công lo lắng một trận. Mấy người lại trêu ghẹo vài câu, liền riêng phần mình trở về thu thập nghề. Chân trời vừa nổi lên một vệt ngân bạch sắc, Diệp Phàm trong viện liền náo nhiệt lên. Năm người tề tụ, từng cái cải trang ăn mặc gọi là một cái hoàn toàn, bình thường đạo bảo khẽ quấn, mô phỏng chân thật mặt nạ một mang, thay đổi hoàn toàn người. Dù sao bọn hắn muốn đối phó thật là tông môn trưởng lão, che lấp một phen kia là nhất định, không phải bị chấp pháp đường để mắt tới, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Diệp Phàm mang theo Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia huynh muội 4 người, nhẹ chân nhẹ tay, lần lượt chui vào nhà mình có củi. Nơi cửa, A Vượng bị bừng tỉnh, trừng mắt tròn căng ánh mắt, tò mò nhìn chằm chằm cái này năm cái người xa lạ nhìn một lúc lâu. Còn tốt A Vượng cái mũi linh, nghe vị liền biết là bọn hắn, không phải nào tới cắn hai cái không thể. A Vượng còn muốn cùng đi, Diệp Phàm ngồi xổm xuống sờ lên đầu của nó, trấn an một phen, A Vượng lúc này mới ngoắc ngoắc cái đuôi, nằm xuống tiếp tục ngủ. Lúc trước quy hoạch kho tuổi truyền tống trận, một lần chỉ có thể truyền tống 3 người, hiện tại 5 người, Mặc Thao không có cách nào, chỉ có thể phân 2 phê truyền tống. Chờ bọn hắn mở to mắt, đi ra địa hạ độc phủ, phía trước cách đó không xa chính là Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mãn thị. Trung quanh mặc dù còn có chút mờ tối, nhưng vườn thị hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Chúng ta hiện lại xuất phát, trực tiếp hướng Thạch Điện thôn phương hướng bay đi. Phượng Thanh Ca ra lệnh một tiếng, dẫn đầu thả ra nàng đại bằng điểu phi hành hồn thú, chào hỏi Phù Lạc Nhi cùng Mặc Vận nhảy lên. Đại bằng điểu hồn thú dương cánh một cái, lập mã đằng không mà lên. Diệp Phàm cũng không cam chịu yếu thế, tranh thủ thời gian thả ra bản thân kim ma hồn điêu, chào hỏi Mặc Thao nhảy lên, vung tay lên, cũng dương cánh bay cao, đuổi theo. Lại nói Linh Hư Tông ngoài sân môn, Thương Minh theo tối hôm qua thủ đến bây giờ, đều gần chưa rồi, như cũng không nhìn thấy Diệp Phàm 3 người bọn họ bóng dáng. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia tâm tình bất an, nếu là lần này lại đem sư tôn giao phó nhiệm vụ làm hư, đoán chừng sư tôn giết lòng ta đều có. Cùng lúc đó, Thiên Đô Phong bên trên Phương Bắc Lao Phong tử cũng chờ thật sự không kiên nhẫn được nữa, đều gần trưa rồi hắn còn chưa thu được Khương Minh chuyển đến tin tức. Hắn tranh thủ thời gian đưa tin cho Khương Minh, ngựa khí giữ dằn mà hỏi thăm, "Khương Minh, thế nào đến bây giờ còn không cho ta tin tức? Chẳng lẽ 3 người bọn họ còn không có xuất phát sao? Lần này, ngươi nếu là lại đem sự tình làm hư hại, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Khương Minh nghe được sư tôn kia cực không thân thiện ngữ khí, dọa đến toàn thân run lập cập, mồ hôi lạnh bá xuất hiện. "Sư tôn, ta vẫn luôn tại ngoài sơn môn nhìn chằm chằm, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện Diệp Phàm bọn hắn hiện thân a." Thời gian lại qua một canh giờ, vẫn không có bất kỳ tin tức truyền về. Phương Bác chau mày, trong phòng đi qua đi lại, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, cái này Khương Minh đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lại một lát sau, Phương Bác trong lòng loại kia dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục ý thức được chuyện không thích hợp. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, phanh một tiếng, cái bàn trong nháy mắt chia 5 x 7. "Không tốt, chẳng lẽ kia mấy thằng nhãi con đuổi nghịch cái gì quỷ kế chạy trốn?" Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng xông ra phòng, chân đạp phi kiếm, hướng phía ngoài sơn môn Khương Minh phương hướng mau chóng đuổi theo. Lại nói Diệp Phàm 5 người hành trình. Một nhóm 5 người, cưỡi 2 đại phi hành bạc kỵ, một mực hướng Phường thị Đông Bắc phương hướng lên kinh bay đi. Dựa theo dự tính, phi hành 3 ngày thời gian, 5 người liền có thể đến tới Thạch Điện thôn. 2 ngày sau đó, Diệp Phàm 5 người đi ngang qua một chỗ sơn dã rừng đá chi địa. Chỉ thấy nơi đây địa thế hiểm trở, dựng đứng lên thạch phong như rừng như mê cung, rắc rối phức tạp. Diệp Phàm thả ra thần niệm tra xét rõ ràng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói: "Hắc, đây thật là một chỗ dễ thủ khó công nơi tốt, tại cái này bố trí mai phục Phương Bắc Lao già điên kia không có gì thích hợp bằng." Hắn dẫn đầu khống chế lấy hồn điêu, đáp xuống phong trong rừng ở giữa một khối trên đất trống, Phượng Thanh Ca cũng sau đó cùng đi theo. Diệp Phàm nhìn về phía đám người, hỏi: "Chúng ta ở chỗ này bố trí mai phục Phương Bắc Lao già điên kia, như thế nào?" Mặc Vận đảo mắt một tuần, quan sát tỉ mỉ một phen hoàn cảnh chung quanh, khẳng định gật đầu nói: "Ừm, nơi này địa hình quả thật không tệ, chúng ta có thể ẩn thân ở các thạch phong bên trong, an toàn có nhất định bảo hộ. Hơn nữa trước mắt khối này đất trống, đang dễ dàng bố trí xuống công kích trận pháp, dù làm Lao già điên kia tiến vào bên trong." Nói đến đây, nàng dừng lại câu chuyện, nhìn về phía đám người. Mặc Thao nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh sau, cũng tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý muội muội lời giải thích. Đúng, chúng ta ở chỗ này bố trí mai phục, nhất định lao già điên kia có đến mà không có về. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người cũng đều nhao nhao gật đầu, đồng ý ở đây bố trí mai phục. Đặt thành nhất trí ý kiến, Mạc Gia huynh muội lập tức bắt đầu ngay tại chỗ bố trí công kích trận pháp. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi thì theo bên cạnh hiệp trợ, đưa vật liệu, cắm trận kỳ. Bận rộn thật quá mức. Diệp Phàm thì tại xung quanh đi dạo cảnh giới, thỉnh thoảng phóng thích thần niệm điều tra phương Bắc lao phong tử tung tích. Đồng thời cũng phối hợp lấy dùng tới tiên nhãn thần đồng thuật, sợ bỏ lỡ một tơ một hào manh mối. Sau 3 cách giờ, một tòa phương viên 10 trượng nhị giai huyền ảnh công kích trận pháp bố trí hoàn thành. Mạc Thao còn cố ý khảo nghiệm một phen, trận pháp khởi động, quang mang lấp lóe, uy lực 10 phần, kết quả khảo nghiệm rất thành công. Theo tức Mạc Vận đóng lại trận pháp, nhường trận pháp ở vào trạng thái yên lặng hạ, dạng này cũng sẽ không phát ra linh lực ba động mà bị phát hiện. Lúc này, Diệp Phàm đã đi vòng vo một vòng lớn trở về, vẫn là không có phát hiện Phương Bắc Lao Phong tử tung tích, trong lòng suy nghĩ, đoán chừng lao già điên kia còn không đuổi kịp tới đi. Năm người tụ cùng một chỗ, rất nhanh liền phân phối xong hiệp đồng nhiệm vụ. Mà Mạc Vận lại hợp thời đưa cho Diệp Phàm, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi mỗi người một khối ngọc bài, có này ngọc bài mang theo, dù cho thân ở kích hoạt bên trong huyễn ảnh công kích trận pháp, đều sẽ miễn bị công kích, hơn nữa còn có thể trực tiếp bước ra rời đi. Ba người nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Phong rừng trong trận pháp, rộng mở tây nam phương hướng lỗ hổng, từ Diệp Phàm hướng tây nam phương hướng dẫn dụ lao phong tử đổi tới. Chương 241, lâm vào huyễn ảnh công kích trận. Chương 241, lâm vào huyễn ảnh công kích trận. Mạc Thao cùng Mạc Vận hai người thì giấu ở hai bên thạch phong bên trong, chờ đúng thời cơ lập tức kích phát huyễn ảnh công kích trận pháp. Mà Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi thì tại đông bắc phương hướng thạch phong hạ tiếp ứng trở về Diệp Phàm. Lúc này, hai người sẽ cố ý nhường phương bắc cũng phát hiện hai người bọn họ. Cứ như vậy, phương bắc lao phong tử báo thủ xuất ruột, lực chú ý đều tập trung ở bà trên thân người, liền sẽ bất chi bất giác lâm vào huyễn ảnh công kích trong trận pháp. Trong khi chờ đợi, lại qua hơn 2 canh giờ. Đột nhiên, tại tây nam phương hướng hơn 1000 trượng có hơn, xuất hiện một gã che mặt người áo đen. Hắn đang khống chế lấy một cái diều hâu phi hành hồn thú, bay nhanh mà đến. Diệp Phàm thần niệm bụng trộm đảo qua, cũng không xúc động đến cảm giác con người, nhưng hắn lại phát hiện người này mặc dù che mặt, nhưng thân hình có một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn căng thẳng trong lòng, lập tức liền liên tưởng đến phương Bắc lao già điên này, gia hỏa này hẳn là truy tung mà đến phương Bắc lao phong tử. Hắn giả bộ như không có phát hiện người tới, tiếp tục tại xung quanh tầng trời thấp không nhanh không chậm phi hành quay trở ra. Chờ đối phương tiếp cận tới hơn 400 trượng lúc, Diệp Phàm chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, thu hồi hồn thú, ngồi xổm ở trên mặt đất móc đào lên. Một lát sau, hắn giơ lên một gốc nằm long sâm, cao hứng lớn tiếng hét lên: "Đại sư tỷ, Lục sư tỷ, ta đào được một gốc trăm năm nằm long sâm." Lập tức vung ra trần, chạy xuyên qua huyễn ảnh công kích trận pháp, một mực chạy hướng thạch phong dưới Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi. Đồng thời, Diệp Phàm còn thông qua thần niệm, âm thầm thông chi hai bên Mạc Gia huynh muội, cùng Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi, mọi người chú ý, đều chuẩn bị sẵn sàng. Lao phong tử lập tức tới ngay. Đám người nghe xong, đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà hết thảy này, truy tung mà đến phương Bắc Lao phong tử cũng chưa biết, mình đã từ thợ săn biến thành con mồi. Hắn còn cho là mình lập tức liền muốn bắt tới Diệp Phàm, con mắt lộ hung quang hừ lạnh nói: "Hừ hừ, dây con, mặc cho ngươi như thế nào giảo hoạt, cuối cùng vẫn trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn." Theo khoảng cách tiếp cận, Diệp Phàm tự hạ rơi thẳng đến đào ra nằm long sâm toàn bộ quá trình, đều không có trốn qua phương Bắc thần niệm dò xét. Ngay tại Diệp Phàm giơ nằm long sâm ổn nào lúc, phương Bắc lại phát hiện Thạch Phong Hạ Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người. Lập tức Lao Phong tử lại là một hồi không hiểu kích động, cắn răng nghiến lợi ám quát: "Hừ, ba người các ngươi danh con, rốt cục toàn bộ đều rơi xuống bản tôn trong tay, ta sẽ để các ngươi tại kêu rên bên trong chậm rãi chết đi." Dứt lời, hắn nhảy cách phi hành tọa kỵ, trực tiếp ngự kiếm tăng thêm tốc độ, hướng phía Diệp Phàm bọn người lao đến. 300 trượng, 200 trượng, 150 trượng. Diệp Phàm nhìn chằm chằm nơi xa chân trời, ở trên biết hầu nhấp nô. Làm Vương Bắc Lao Phong tử tiến vào hơn 100 trượng phạm vi, Diệp Phàm không sử dụng thần niệm, đều có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý đập vào mặt. Ngay sau đó, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người đều tuần tự cảm giác được Phương Bắc cỗ này nồng đậm sát ý không tốt. Phương Bắc lao giả điên kia ngự kiếm, vừa bận lao huyễn ảnh công kích trận biên giới bay qua, thế mà không có đụng vào trong cả bẫy. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phương Bắc thân ảnh, trong lòng đập mạnh. Phương Bắc Lao Phong tử trong chớp mắt liền tới gần tới 50 trượng bên trong, Diệp Phàm trong lòng gấp chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hai vị sư tỷ chạy mau a. Diệp Phàm cảm giác được sát cơ tới người, gấp đến độ hô to lên tiếng. Có thể hắn vừa dứt lời, Phương Bắc Lao Phong tử không biết rõ dùng cái gì bí thuật, vậy mà siêu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua ba người đỉnh đầu, ngăn cản bọn hắn đường đi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cả kinh thất sắc, hai người đối mặt gật đầu một cái, đồng bộ kích phát định hướng truyền tống ngọc phù. Chỉ nghe siêu siêu hai tiếng, hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. "Ân, người đi chỗ nào rồi?" Phương Bắc Lao Phong tử vừa nâng lên chân dừng tại giữa không trung, nhìn chằm chằm vắng vẻ phía trước người. Tiếp theo trong lòng giận dữ, hắn thần niệm giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, mong muốn truy tung Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi tung tích. Đáng tiếc, hai người đã truyền đưa ra hắn thần niệm phạm vi, chỉ để lại hai đạo như có như không linh lực ba động. "Đáng chết!" Phương Bắc giận mắng một tiếng, quay đầu, hung tợn nhìn về phía Diệp Phàm. Chỉ thấy Diệp Phàm đã quay người, hai tay nhanh chóng bấm ngón tay kết ấn, siêu một chút, liền thi triển tuấn di thuật đi đường. Cả người hắn hóa thành một đạo cực tốc tàn ảnh, hướng phía huyễn ảnh công kích trận pháp thuấn di mà đi. "Danh con trốn chỗ nào?" Phương Bắc Lao Phong tử hét lớn một tiếng, dưới chân kiếm quang tăng gọn, tranh thủ thời gian thi triển bí thuật đuổi theo. Trong lòng của hắn tính toán, tạm thời còn không thể giết tiểu tử này, đến bắt sống hắn, bước ra trên người hắn đại bí mật, sau đó lại chậm rãi hành hạ chết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Thì ra một tháng trước, Phương Bắc trong lúc vô tình phá vỡ gian tế Đỗ Việt đưa tin nội dung, thế mới biết hiểu Diệp Phàm trên thân khả năng có đại bí mật. Mà kia gian tế Đỗ Việt, Phương Bắc đã sớm khảo vấn ép khô hắn tất cả giá trị. Để tránh tiết lộ phong thanh, Phương Bắc sau đó càng là lặng lẽ giết người diệt khẩu. Phương Bắc lao phong tử cố ý muốn bắt sống Diệp Phàm, lại bị Diệp Phàm tả đột hữu thiểm, nương tựa theo thuấn di thuật ưu thế, liên tiếp tránh thoát nhiều lần bắt. Lao phong tử lập tức thẹn quá hóa giận, rút kiếm liền công về phía Diệp Phàm, kiếm khí tung hoành lạnh thấu xương, rất là lợi hại. Diệp Phàm cũng không dám tiếp chiêu, liên tục thi triển thuấn di thân pháp, mỗi lần đều lệch một ly, hiểm hiểm tránh đi công kích. Cái này khiến Phương Bắc lao phong tử vội vàng sao động kinh ngạc đồng thời cũng mừng thầm trong lòng, quả thật, thằng danh con này trên người có đại bí mật. Không phải, lấy hắn chỉ là luyện khí 10 tầng thực lực, tuyệt đối không thể có thể tránh thoát kiếm khí của ta. Trốn tránh ở giữa, Diệp Phàm đã vô tình hay cố ý tiến vào huyễn ảnh công kích trong trận. Danh con, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Phương Bắc tức giận đến cái trán nổi đầy gân xanh, lần nước quát. Mà tại hai bên sơn phong bên trong, Mạc Thao cùng Mạc Vận nấp tại nham thạch đằng sau, trên thân dán che đậy thần niệm lá bùa, Phương Bắc lao phong tử căn bản không có phát giác hai người bọn hắn. Mắt thấy Phương Bắc đã một đầu đâm vào huyễn ảnh công kích trận trong cả bẫy, Mạc Thao con ngươi co rụt lại, ngay tại lúc này, kích phát trận đạo. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, huyễn ảnh công kích trận lập tức khởi động, ngũ giai yêu thú huyễn ảnh lập tức tràn ngập tại toàn bộ công kích trận đạo bên trong. Phương Bắc vừa nhìn thấy trận đạo khởi động, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, không tốt. Chúng mai phục. Công kích trong trận, Diệp Phàm nắm nuốt ngọc bài tránh trái tránh phải, chẳng những tránh đi yêu thú huyễn ảnh công kích, đồng thời còn có thể tình tưởng trông thấy ham ở trong trận Phương Bắc. Lão già điên này giờ phút này hoàn toàn không có trước đó phách lối khí diễm, thay vào đó là thất kinh. Lúc này, hắn đầy mắt đều là tấn công tới ngũ giai yêu thú, dọa đến hắn cơ trường kiếm chém lung tung chém loạn, quả thực lộn xộn. Diệp Phàm hướng ngọc bài bên trong rót vào linh lực, siêu một chút, hắn thì rời đi huyễn ảnh công kích trận. Lúc này Mạc Thao cùng Mạc Vận cũng đã phi thân tới công kích trận biên giới, hai người bấm ngón tay kết ấn ngón tay tung bay, thao túng trận đạo bên trong ngũ giai yêu thú huyễn ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công hướng phương bắc. Có hai người bọn họ đồng thời điều khiển, trận đạo công kích lực độ sinh sinh để cao ba thành. Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, lấy ra một trương tam giai cực phẩm hỏa phù, đầu ngón tay linh lực thúc dục, hưu một chút, hỏa phù liền bắn vào trận đạo bên trong, trực kích phương bắc lao phong tử hậu tâm. Chương 242, Bạo Nguyên Đan uy lực chương 242, Bạo Nguyên Đan uy lực phương bắc luống cuống tay chân cản trở yêu thú huyễn ảnh công kích. Phần cứ ấy bỗng nhiên như bị phỏng, cái kia đạo hỏa phù cùng mọc ra mắt dường như, phốc dán tại trên lưng hắn. Ngay sau đó, vang một tiếng nổ tung, ngọn lửa trong nháy mắt liền thôn vệ cả người hắn. Ngao! Phương Bắc đau đến thẳng gào gào, trong thanh âm bắt chói lấy thống khổ cùng phẫn nộ, là cái nào dành con ám toán ta? Trong lúc bối rối, hắn tranh thủ thời gian cắn chốt lưỡi, phun ra một chùm huyết vụ, hai tay tại trong huyết vụ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thầm quát một tiếng, băng hàn chi lực, lên. Vừa dứt lời, thể nội thoát ra một luồng hơi lạnh, theo kinh mạch hướng toàn thân tuôn ra, sau đó tại bên ngoài thần kết thành một đạo hàn khí hộ thuẫn. Hàng khí hộ thuẫn vừa ra, liền cùng cùng liệt diễm xen lẫn, thỉnh thoảng phát ra tư tư tiếng vang, cả hai liền kịch liệt đỏ sức lên. Phương Bắc lao phong tử sắc mặt khi thì đỏ bừng, khi thì tái nhợt, hiển nhiên là đang chịu đựng nóng lạnh giao thế to lớn thống khổ. Cùng lúc đó, ngũ giai yêu thú huyễn ảnh công kích cũng giống như thủy triều ập tới. Lợi trảo, giang nanh, đuôi roi, các loại thủ đoạn công kích cùng lên, đánh cho hắn chật vật không chịu nổi. Mà lúc này, không trung bỗng nhiên nổi lên một hồi linh lực ba động, Phượng Thanh Ca cùng Phụ Lạc Nhi hai người bị truyền tống về tới. Hai người vừa đứng vững, đã nhìn thấy bị vây ở huyễn ảnh công kích trong trận Phương Bắc. Trong mắt lập tức hiện lên một cỗ sát khí. Phượng Thanh Ca lấy ra ngọc hồn địch, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi. Vừa mới bắt đầu tiếng địch còn du dương nguyện chuyển, tiếp theo hơi thở đống nhiên đổi giọng, từng đạo âm vang chói tai sóng âm, bí mật mang theo sát ý công về phía Phương Bắc chắn. "Hừ, Phương Bắc lao phong tử, nếm thử ta ngọc hồn khúc hồn công lợi hại." Phượng Thanh Ca trong lòng hừ lạnh, ngón tay tại địch lỗ bên trên tung bay, tiếng địch càng ngày càng bén nhọn, hồn công sóng âm cùng đùa đòi mạng dường như phát ra. Lúc này, Phương Bắc đang nhất tâm nhị dụng đâu, một bên thôi động hàn khí chống cự liệt diễm, một bên phân thần đối phó đột kích yêu thú huyễn ảnh. Đông nhiên hồn công sóng âm đột kích, Phương Bắc chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên nhói nhói, toàn thân khẽ run rẩy, trường kiếm trong tay đều kém chút đem cầm không được. Ai đang làm trò quỷ? Hắn giống giận, tranh thủ thời gian phân ra một sợi linh lực, trong đầu ngưng ra một cái hộ thuẫn, lúc này mới cảm giác thần hồn đâm nhói giảm bớt hơn phân nửa. Có thể hắn cái này vừa phân thần, yêu thú huyễn ảnh móng đuốt liền cào nát cánh tay của hắn, máu tươi theo tay áo chảy xuống. Phương Bắc cắn chặt răng, ra sức vật lộn, ba mấy lần, mới đưa cái kia giết cận thân yêu thú huyễn ảnh xoắn nát. Tiếp lấy hắn lại huy kiếm ý đồ phá giải hồn công sóng âm, có thể sóng âm cái đồ chơi này vô hình vô chất, căn bản không có tác dụng. Hắn một vòng này đột nhiên ra chiêu, duy trì liên tục bất quá một lát, thể nội linh lực tiêu hao cũng không ít. Đáng chết, như thế dâu dài, ta phải chết ở chỗ này. Phương Bắc trong lòng hốt hoảng không thôi. Hắn lại khổ chống đỡ một lát sau, trên mặt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, giọng căm hận nói, mà thôi, coi như tự hủy căn cơ, cũng so tính mệnh ném ở chỗ này mạnh. Hạ quyết tâm, hắn cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra bình sứ, đổ ra một hạt bạo nguyên đan, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước nóng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy thể nội linh lực tăng vọt, khí tức liên tục tăng lên, trúc cơ hậu kỳ bình cảnh răng rắc một tiếng đã đột phá, vọt thẳng tới trúc cơ đỉnh phong. Hắn hét lớn một tiếng, thôi động thể nội linh lực, hàn khí giống như thủy triều tuôn ra, quay một chút, liền đem trên người liệt diễm tới tát. Hừ, liền cái này điểm hỏa diễm, còn muốn vây khốn ta? Phương Bắc lao phong tử lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ đắc ý, hắn lập tức vung lên trường kiếm, kiếm quang thời gian lập lòe, mang theo càng thêm mãnh liệt kiếm khí, chém về phía trung quanh ngũ gia yêu thú huyễn ảnh. Chỉ nghe xoạt một tiếng, năm, sáu con yêu thú huyễn ảnh bị hắn trong nháy mắt chém nát, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở trong trận. Không tốt, gia hỏa này nuốt bạo nguyên đan có hiệu quả. Phượng Thanh Ca thấy thế, sắc mặt đại biến, cuống quýt đối đại gia nói rằng, chúng ta nhất định phải tăng lớn công kích lực độ, quyết không thể nhường hắn phá trận mà ra a. Phù Lạc Nhi trong lòng lộn bộ một chút, lập tức ý thức được tình hình không ổn. Nàng hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thôi động long tức liệt diễm, dương nhanh múa đuốt hướng phía trong trận phương Bắc lão phong tử đánh tới. Mặc Thao cùng Mặc Vận bên này, dừng lại tấn công mạnh sau, mệt mỏi thở hổn hển, cảm giác linh lực đều sắp bị rút khô. Hai người liếc nhau, tranh thủ thời gian móc ra địa nhũ linh dịch, ngửa đầu nuốt vào một giọt. Trong chốc lát, bọn hắn tinh thần đại chấn, thực lực trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhanh, cho trong trận yêu thú biến ảnh ra tăng điểm linh lực. Mặc Thao hô to một tiếng. Hai người hai tay múa, linh lực giống như thủy triều tràn vào yêu thú biến ảnh bên trong. Những cái kia yêu thú biến ảnh trong nháy mắt biến ngưng thực lên, thực lực cũng từ từ dâng đi lên, lợi chảo vung dậy, răng nanh cắn xé, đuôi roi quật, các loại thủ đoạn công kích cùng lên, sửng sốt đem phương bắc đánh cho ánh mắt ngưng trọng. Cùng lúc đó, Phượng Thanh Ca cũng nuốt vào địa nhũ linh dịch, linh lực lại đến đỉnh phong, thổi ra càng thêm mãnh liệt hồn công sóng âm. Kia hồn công sóng âm như lưỡi dao, đâm thẳng phương bắc thần hồn. Phương Bắc lao phong tử ỷ vào bạo nguyên đan lực bộc phát, thực lực tăng phúc rất nhiều, nhưng Phượng Thanh Ca bọn hắn công kích cũng mãnh liệt rất nhiều. Nhất là kia hồn công sóng âm tăng cường, thần hồn nhói nhói, đối với hắn kiểm chế cũng lớn rất nhiều, làm cho hắn tâm hoảng thần loạn. Hai tướng tăng cường vừa so sánh, Phương Bắc lao phong tử lập tức chiếm cứ không ít ưu thế. Nhưng bạo nguyên đan dược hiệu có thể tiếp tục không được bao lâu, hắn đến tranh thủ thời gian phá trận đảm mệnh, không phải chờ dược hiệu thoáng qua một cái, phát động nghiêm trọng tác dụng phụ, không cần đánh, chính hắn đều chạy không nổi rồi. Ngao, ngao, ta liều mạng với các ngươi. Phương Bắc giống giận, hắn một bên nghiền nát yêu thú biến ảnh công kích, một bên cố nén long tức liệt diễm thiếu đốt, đồng thời còn phòng ngự lấy cái kia đáng giận hồn công sóng âm. Hắn cứ như vậy, liều lĩnh hướng phía trận đạo màng ánh sáng phóng đi. Bành, bành, bành. Trận đạo màng ánh sáng liên tục nhận mãnh liệt công kích. Nguy rồi. Trận đạo màng ánh sáng bị đánh ra cái khe. Nhanh ngăn lại lão giả điên kia a. Mặc Vận ánh mắt trừng đến căng tròn, gân cổ lên hét dầm lên. Giữa sân Mặc Thao, Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi, còn có Diệp Phàm, nghe xong lời này, trong lòng lộn bột một chút, tất cả đều khẩn trương lên. Lão giả điên này sẽ không thật muốn xông ra trận đạo chạy đến a. Đều đừng lo lắng, thêm ít sức mạnh nhi chứa bảo. Hắn chống đỡ không được bao lâu, lập tức liền muốn không sức lực. Diệp Phàm gân cổ lên hô to. Nói, Diệp Phàm tranh thủ thời gian móc ra một trương tam giai cực phẩm cuốn phủ, miệng lẩm bẩm, bấm ngón tay kích hoạt, đột nhiên hướng phía điên cuồng Phương Bắc lão phong tử đánh tới. Đồng thời hô to một tiếng, cho ta vây chết lão phong tử. Bá một chút, cuốn phủ hóa thành một vệt ánh sáng màng, đem lão phong tử cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Lão phong tử ở bên trong liều mạng giãy giụa, bành, bành, bành. Điên cuồng mạnh kích cuốn phủ màng ánh sáng. Hắc, cái này tam giai cực phẩm cuốn phủ chính là lợi hại, chịu lão phong tử mạnh như vậy dừng lại oanh, thế mà một chút việc nhi không có. Nhìn thấy cuốn phủ tạo nên tác dụng, trong lòng mọi người lập tức an tâm không ít. Có thể đám người vừa nhẹ nhàng thở ra, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy lão phong tử tại khốn phù màng ánh sáng bên trong nghẹn gần nổ phổi nhi, ấp ủ một lát sau, đột nhiên toàn lực đâm ra một kiếm. Giang rác một tiếng, khốn phù màng ánh sáng lại bị đâm rách. Chương 243, phân phối chiến lợi phẩm chương 243, phân phối chiến lợi phẩm Phương Bắc lão phong tử xông phá khốn phù màng ánh sáng sau, như cùng một đầu tránh thoát lồng giam mãnh thú, liều mạng cuối cùng một mạch, đột nhiên đưa ra một kiếm. Kiếm quang như rồng, mang theo một cỗ quyết tuyệt tàn nhẫn sức lực, mạnh mẽ đâm về huyễn ảnh công kích trận đạo màng ánh sáng. Giang rác một tiếng vang dọn, huyễn ảnh công kích trận đạo màng ánh sáng cũng bị đâm rách. Không, Diệp Phàm thấy thế, nhịn không được một tiếng kinh hô. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đột nhiên sử xuất đòn sát thủ. Hán thần niệm đột nhiên lắc một cái, siêu một chút, chảng hồn đao hóa thành một đạo hàn quang, cực tốc công hướng Phương Bắc lao phong tử đầu. Lao phong tử đột nhiên cảm nhận được chảng hồn đao khí tức bén nhọn, trong lòng giật mình, vội vàng huy kiếm chặn lại. Hắn vốn cho rằng bằng vào kiếm thuật của mình cùng thực lực, có thể tùy tiện ngăn lại một kích này. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy kia chảng hồn đao, vậy mà xuyên thấu trường kiếm thân kiếm, như là không có gì đồng dạng, tiếp tục thẳng hướng hắn. Cuối cùng tại hắn dưới sự ứng phó không kịp, hưu một chút, xuyên thấu đầu của hắn. Phương Bắc lao phong tử thần hồn trong nháy mắt kịch liệt đau nhức vô cùng, hai mắt tối sầm, cả người liền đã mất đi ý thức, hắn thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngay sau đó, Phương Bắc lao phong tử lạch cạch một chút, thân thể thẳng tắp té ngã trên đất, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Mọi người ở đây chú ý lao phong tử lúc này, chảng hồn đao đã hóa thành một vệt ánh sáng, nhanh chóng quay trở về Diệp Phàm trong đầu. Giữa sân đám người nhìn chằm chằm lão phong tử ngã xuống đất sau không nhúc nhích, lập tức đều thở dài một hơi, trong lòng âm thầm may mắn. Cứ như vậy, ngược lại để bọn hắn quên hỏi Diệp Phàm, vừa rồi sử xuất át chủ bài là cái gì. Diệp Phàm càng là xoa xoa mồ hôi chán, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật. May mắn có chạm hồn đao, không phải thật đúng là nhường lão già điên này trốn thoát. May mắn sau khi, Diệp Phàm tranh thủ thời gian chui lên trước, thành thạo một tay lấy Phương Bắc lão già điên kia túi chứa vật hao đi qua. Liền trên mặt đất trôi này nhìn xem sẽ bất phàm pháp bảo trường kiếm, hắn cũng không bỏ qua. Hắc, lão già điên này làm ác không thành, ngược lại cho ta đưa tài nguyên tới, thật sự là đưa tới cửa tốt mua bán. Diệp Phàm hướng đám người dương lên trong tay túi chữ vật, treo kẹo nói. Tiếp lấy, hắn xem xét mắt lão phong tử thi thể, lạnh hừ một tiếng, "Hừ, để ngươi đến làm ác, lần này gặp báo ứng a." Dứt lời, vận chuyển linh lực, một cái hỏa cầu siêu bay ra, trực tiếp đem lão phong tử thi thể thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn, gọn gàng. "Chúng ta rút lui trước, tìm sơn động nghỉ chân một chút, khôi phục linh lực, thuận tiện phân một chút chiến lợi phẩm, nói không chừng có ngạc nhiên mừng rỡ đâu." Diệp Phàm cười nói với mọi người nói, "Chờ một chút, ta phải đem trận đạo vật liệu thu hồi lại, cũng không thể lãng phí." Mạc Thao nói xong, chào hỏi Mạc Vận một tiếng, hai người mau tới trước, bắt đầu dỡ bỏ kia bị công phá huyễn ảnh công kích trận. Những này trận đạo vật liệu, đa số cũng còn có thể sử dụng, hư hao chỉ là số ít. Dỡ bỏ trận đạo có thể so sánh bố trí nhanh hơn, không đầy một lát, Mạc gia hai huynh muội liền đem hiện trường thanh lý đến sạch sẽ. Tiếp lấy, mọi người tại Diệp Phàm dẫn đầu hạ, lại bay về phía trước một khắc đồng hồ, đi vào một chỗ vách núi vách đá trong sơn động. Sơn động không lớn, nhưng bên trong rất bằng phẳng, mấy người ngồi khoanh chân tính toán dư xài. Tiến vào sơn động, Diệp Phàm dùng thần niệm dùng lực tha mại phương bát túi chứa vật phong ấn. Một khắc đồng hồ sau, miệng túi phong ấn rốt cục bị giải khai. Hắn trực tiếp đem đồ vật bên trong toàn bộ ngã xuống đất, rầm rầm một đống lớn. Hắc, lão già điên này vốn liếng vẫn rất dày đặc. Đại gia hỏa nhìn trên mặt đất kia đống đồ vật, trợn cả mắt lên. Diệp Phàm ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt trừng đến căng tròn, đến ý lấy lao phong tử của liếng. Khá lắm, quang hạ phẩm linh thạch liền chất thành núi nhỏ, chừng trăm vạn số lượng, trung phẩm linh thạch cũng có mười mấy khối, lóe mê người quang trạch. Các loại đan dược càng là rực rỡ muôn màu, tụ linh đan, tăng nguyên đan, bổ khí đan. Từng đống, nhìn thấy người hoa mắt. Diệp Phàm còn từ bên trong lật ra một cái bạo nguyên đan, hai cái trúc cơ đan, thậm chí còn có một cái kết kim đan. Lão già điên này kết kim đan, xem ra là dự định ngưng kết kim đan lúc sử dụng đây. Bất quá bây giờ hắn không cần. Linh dược tiên thảo cũng chất thành một tòa núi nhỏ, tản ra trận trận mùi thuốc. Phù lục không nhiều, hơn nữa phần lớn đều là chút không có tác dụng lớn hơn gì, Diệp Phàm niết miệng, tiện tay ném tới một bên. Pháp khí pháp bảo cũng không ít, loại hình công kích phi kiếm liền có 3 thanh, còn có một thanh pháp bảo cấp bậc, còn lại 2 thanh là pháp khí. Phẩm chất đi, liền xem như kia pháp bảo phi kiếm, cùng Diệp Phàm hắc kiếm so sánh, vẫn là kém một chút ý tứ. Trường kiếm, trường đao, đoản đao. Loại hình công kích pháp khí ngũ hoa tám môn, số lượng có mười mấy thanh nhiều. Loại hình phòng ngự pháp khí cũng không ít, tấm chắn, hộ giáp, trang phục phòng hộ, bất quá đại đa số đều chỉ thích hợp luyện khí kỳ tu giả. Hắc, lão gia hỏa này vật liệu luyện khí cũng không ít, gia thú, vẫn thanh mỏ, âm sắt đá, cái gì cần có đều có. Diệp Phàm còn lật đến mấy khối trận pháp, trận bàn vật liệu, những này vừa vặn lưu cho Mạc gia mình mượn dùng. Về phần công pháp, võ kỹ ngọc giản cũng có mấy khối, nhưng đối Diệp Phàm mà nói, những công pháp này võ kỹ đều là chút không có tác dụng lớn gì đồ chơi. Còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, Diệp Phàm cũng lười nhìn kỹ. Tới, tất cả mọi người, chiến lợi phẩm phân phối bắt đầu. Diệp Phàm đứng người lên, phủi tay, để cho cân bằng, ta trước bổ về đại gia tiêu hao đang dược, trận đạo vật liệu cùng pháp khí hao tổn. Còn lại tài nguyên chúng ta lại chia đều 5 phần, không có cách nào chia đều liền dùng linh thạch định giá, ai muốn ai móc linh thạch. Đám người nghe xong, đều nhao nhao gật đầu, đối Diệp Phàm cái này suy nghĩ khác người phân phối phương thức thật hài lòng. Mặc dù mọi người đều không thèm để ý ai nhiều một chút ai ít một chút, nhưng công bằng phân phối tóm lại nhường đại gia không có thể bắt bẻ. Phân phối hoàn tất, phát một món tiền nhỏ, tâm tình mọi người tốt đẹp. Hắc, nếu có thể lại nhiều đến mấy cái trúc cơ kỳ tu giả túi chứa vật, vậy chúng ta coi như phát đại tài rồi. Phù Lạc Nhi hí mắt, vẻ mặt ước mơ miễn tưởng nói. Phượng Thanh Ca nghe vậy, nhẹ gõ nhẹ một cái Phù Lạc Nhi cái đầu nhỏ, trêu ghẹo nói, nha, ngươi cái này cái hót nghĩ đến vẫn rất mỹ đâu. Bất quá, vậy cũng phải nhìn chúng ta có hay không mệnh cầm tới mới được, a ngươi cũng không nhìn một chút, lần này phục kích có nhiều hung hiểm, kém chút chúng ta liền thua tiền. Mạc Thao hai huynh muội vốn là chạy theo đấu giá hội đi, cái này một đợt thu hoạch, để bọn hắn càng là hớn hở ra mặt. Dù sao trong túi nhiều mấy chục vạn linh thạch đấu giá lực lượng, trong lòng gọi là một cái mỹ. Diệp Phàm đối lần này thu hoạch cũng là vừa lòng thỏa ý, càng quan trọng hơn là, hắn tích lũy ứng đối trúc cơ kỳ hậu kỳ tu giả kinh nghiệm thực chiến, về sau đối mặt độc cô minh, trong lòng cũng càng nắm chắc hơn. Sau đó, năm người liền ngồi quanh chân tính toán, nuốt địa nhũ linh dịch để khôi phục hao tổn linh lực. Một canh giờ sau, năm người lần nữa cưỡi phi hành tọa kỵ, nhanh như điện chớp chạy về Thạch Tiền thôn. Một ngày sau đó, năm người rốt cục đi tới Thạch Tiền thôn. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Chỉ thấy trong thôn một mảnh đau thương khóc nỉ non âm thanh, mười mấy hộ nhân ra cổng đều treo cờ trắng, phụ nữ trẻ em đứa nhỏ đốt giấy để tang, lão nhân ra nhóm thì lấy nước mắt rửa mặt, mặt mũi tràn đầy bi thương. Chương 244, Thạch Tiền thôn gặp chương 244, Thạch Tiền thôn gặp Diệp Phàm năm người xem xét, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong lòng đều dâng lên một cố dự cảm bất tường. Phù Lạc Nhi cau mày, tiến lên hỏi một vị lão bá, "Lão bá, thôn các ngươi đây là thế nào rồi? Thế nào nhiều người như vậy trong nhà xử lý tang sự a?" Lão bá thở dài, nói rằng, "Ai, đều là yêu thú ăn người gây. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi đi nhanh đi, đừng ở chỗ này dừng lại. Trong thôn phía sau núi tới ăn người yêu thú, hung thật sự a. Ở lại chỗ này có thể không an toàn." Phù Lạc Nhi nghe xong, mau nói rõ ràng ý đồ đến, "Hắc, lão bá, chúng ta chính là tiếp nhiệm vụ, đến trong thôn săn giết diệt trừ yêu thú kia." Lão bá nghe xong, sửng sốt một chút, lập tức ngạc nhiên hỏi, "Các ngươi là tiên quân, chuyên môn đến là chúng ta thôn săn giết yêu thú." Dù sao trước mặt đều là một đám quần áo ngăn nắp người trẻ tuổi, hắn có chút không thể tin vào tai của mình. Phù Lạc Nhi tràn đầy tự tin nói rằng, "Thật là bá, chúng ta chính là đến là trong thôn săn giết yêu thú. Các ngươi tại Linh Hư Tiên Tông ban bố nhiệm vụ, chính là bổn tiên tử tiếp xuống." Lão bá nghe xong, lập tức kích động đến rơi nước mắt, "Tốt, tốt, quá tốt rồi. Các ngươi Tiên Tông rốt cục có người tới." ta cái này mang các ngươi đi tìm thôn trưởng. Nói xong, lão bá mang theo Diệp Phàm mấy người, bước chân vội vàng hướng nhà trưởng thôn đuổi. Sớm có nghe được phong thanh thôn dân, nhanh như chớp chạy tới cho thôn trưởng báo tin. Diệp Phàm bọn hắn vừa tới nhà trưởng thôn cổng, thôn trưởng Kỳ Cần liền mang theo một đám thôn dân ra đón. Trông thấy Diệp Phàm năm người, các thôn dân bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu: "Các vị tiên quân, các ngươi có thể tính tới. Chúng ta Thạch Điện thôn được cứu rồi." Diệp Phàm đuổi bước lên phía trước, đỡ lên thôn trưởng, các ngươi đừng như vậy, nhanh đứng lên mà nói. Đến cùng chuyện ra sao, cùng chúng ta cẩn thận nói một chút. Sau đó thôn trưởng đem 5 người đưa vào nhà chính, vương dâng trà thơm, thở dài, lúc này mới mở ra máy hát. Thì ra cái này Thạch Điện thôn trước kia nghèo đến đinh đương vang, lúc ấy tất cả mọi người dựa vào nghề nông sinh hoạt. Thằng đến trong thôn Kỳ Côn Kỳ Viên ngoại làm giàu sau về thôn, phát hiện phía sau núi có quan sát, liền dẫn trong thôn tinh tráng lao lực mở đảo quan thạch, này mới khiến các thôn dân vượt qua mấy năm ngày tốt lành. Có thể nửa tháng trước, phía sau núi trong động mỏ đảo quáng thôn dân bắt đầu lần lượt mất tích. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không có coi ra gì, tưởng rằng có người lười biếng trốn đi. Nhưng mất tích người càng ngày càng nhiều, đại gia lúc này mới hoảng hồn, mau tới báo cho Kỳ Viên ngoại. Kỳ Viên ngoại biết được sau, phái con của hắn Kỳ Bân đến điều tra việc này. Cái này Kỳ Bân thật là được tiên nhân chỉ đạo, cũng là một vị tiên quân đâu. 6 ngày trước, Kỳ Bân mang theo 6 cái tinh tên đô con đến hậu sơn tìm người. Lần theo mùi máu tươi, Kỳ Bân tại một cái quặng mỏ đường rẽ bên trong, phát hiện mấy cố bị thôn vệ cơ bắp hải cốt. Hắn một cái liền đánh giá ra, mấy người kia là bị trong núi yêu thú cầm ăn. Liên tại bọn hắn muốn quay người lúc rời đi, trong động mỏ đột nhiên xông tới một cái cỡ lớn trồn yêu thú, ngăn cản đường đi. Cái này trồn yêu thú thể dài tới 5 thước, so lão hổ còn khỏe mạnh. Mọi người ở đây thất kinh lúc, kia trồn yêu thú đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo hoàng quang theo trong miệng nó bắn ra, thẳng tắp hướng phía Kỳ Bân đánh tới. Kỳ Bân vội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản, có thể kia hoàng quang uy lực kinh người, Kỳ Bân bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Không tốt, cái này trồn yêu thú tam giai đỉnh phong thực lực, khó đối phó, đại gia cẩn thận. Kỳ Bân hô to một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, một vệt kim quang bắn về phía trồn yêu thú. Yêu thú nhanh nhẹn lóe lên, né tránh công kích, đồng thời vẫy đuôi một cái, một đạo kình phong quét về phía đám người. Các thôn dân bị bất thình lình công kích, dọa đến bốn phía tránh né, trong động mỏ lập tức loạn cả một đoàn. Mà kia trồn yêu thú, dường như cũng không tính như vậy bỏ qua, nó hai mắt hiện ra hung quang, từng bước một hướng phía đám người tới gần. Kỳ Bân giận quát một tiếng, trường kiếm vạch ra một đạo ánh sáng lạnh, thẳng đến trồn yêu thú cổ họng. Sau lưng 6 cái tinh tên đô con cũng gấp mắt, lơ lấy ra hỏa liền xông đi lên, thủng sát đập, quốc nghệ, trong động mỏ đinh đinh đang vang lên liên miên, hỏa tinh tự đưa ra. Cái này trồn yêu thú tặc thật sự, tả nữ lưu thiểm, thỉnh thoảng còn phản công một ngụm, răng nanh tại bó đuốc hạ hiện ra hàn sâm sâm quang. Mấy hiệp xuống tới, song phương lại đấu lực lượng ngăn nhau. Phàm là người sao có thể cùng yêu thú hao tổn thể năng a? Không đầy một lát, tinh tên đô con nhóm động tác liền chậm nửa nhịp, giọt mồ hôi thẳng rơi xuống. Kỳ Bân đang huy kiếm bức lui yêu thú, đột nhiên ngửi được mùi hôi thối, gân cổ lên hô, cẩn thận. Cái này trồn yêu thú đánh răng có độc. Nhanh bịt lại miệng mũi. Vừa dứt lời, một cỗ khói xanh bỗng nhiên theo trồn yêu thú cái mông thoát ra, thối đến làm cho người thẳng phạm buồn nôn. Một cái tiểu tử vừa bị bắt tổn thương cánh tay, đang che lấy vết thương thở, ngửi được vị này nhi tay run một cái, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, xanh cả mặt. Ngay sau đó, lại có 2 tiểu tử hút vào giám túi, bước chân phù phiếm, quốc đều nhanh nâng không nổi tới. Kỳ Bân lòng nóng như lửa đốt, lại tiếp tục như thế, toàn bộ người đều đến bàn giao ở chỗ này. Hắn cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra lá phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm, phù chú hô giấy lên đến, hóa thành một đạo hỏa quang bay thẳng trồn yêu thú. Oanh một tiếng, trồn yêu thú cái mông trước bắt lửa, ngay sau đó cái đuôi cùng cái mông cọp lồng đều đốt lên, toát ra một cô khói đen. Cái này trồn yêu thú lập tức bị dọa cho phát sợ, vội vàng lui lại mấy bước, đặt mông ngồi xốp trên bùn đất qua lại ma sát, muốn đem lửa cỏ diệt. Kỳ Bân đuổi tóm chặt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, cố nén choáng đầu hô, thừa dịp hiện tại, giết nó. Đám người chịu đựng buồn nôn, nhao nhao cơ lấy ra hỏa hướng trồn trên thân chào hỏi. Kỳ Bân càng là nhân cơ hội kích phát ra mấy đạo kiếm khí, trong đó một đạo kiếm khí trúng đích, lại tước mất trồn một đầu chân trước. Chạy. Thừa dịp trồn yêu thú chân gãy bị đau lúc, Kỳ Bân hô một tiếng nói, mang theo đám người hướng ngoài động sông. Có thể kia trồn diệt cái mông lửa, thiếu đi chân ngược lại càng hung mãnh. Nó nhe răng trợn mắt, gầm thét đuổi theo, răng nanh cắn đến kéo kẹt vàng, trong mắt tất cả đều là hung quang. Đám người lảo đảo thối lui đến chân núi, Kỳ Bân vừa muốn thở, đột nhiên âm phong vòng quanh lá rụng nào tới, một cái hình thể càng lớn, khí thế càng hung ác trồn yêu thú lại theo chỗ tối chui ra. Cái này trồn yêu thú mắt buốc ánh sáng màu đỏ, một ngụm nhào lên, liền cắn xanh cả mặt tinh tên đô con cổ, tiểu tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền tắt thở. Cháy mau. Kỳ Bân hô to, trường kiếm trong tay vung dậy, ý đồ vì mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng cái này mới xuất hiện trồn yêu thú quá mức cường đại, nghe nói là tứ giai, so sơn động cái kia tam giai còn mạnh hơn rất nhiều. Trảo phong đã qua, hòn đá băng liệt, mấy hiệp xuống tới, cùng hắn đi ra tinh tráng tiểu tử toàn mệnh tăng miệng. Kỳ Bân trong lòng bi phẫn đan sen, biết không phải là đối thủ, ngay tại hắn do dự trong nháy mắt, yêu thú đã cắn đứt hắn một cái chân. A. Hắn kêu đau một tiếng, trong lúc nguy cấp tranh thủ thời gian bóp nát bảo mệnh ngọc bài. Siêu một đạo quang mang hiện lên, bao vây lấy hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại cửa thôn lão hoè thủ hạ. Chương 245, phía sau núi Mê Vụ Sơn Lâm. Chương 245, phía sau núi Mê Vụ Sơn Lâm. Kỳ Bân co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, mắt nhìn phía sau núi phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn chịu đựng choáng đầu buồn nôn, phục thêm một viên tiếp theo giải độc đan, bắt đầu cầm máu xử lý vết thương. Lúc này, phụ cận đi ngang qua mắt sắc thôn dân phát hiện hắn, tranh thủ thời gian chạy tới thông tri kỳ viên ngoại cùng thôn trưởng. Kỳ viên ngoại tranh thủ thời gian mang theo tôi tớ cùng đại phu tới, trước hỗ trợ cầm máu, sau đó sai người đem hắn nhấc trở về nhà. Thôn trưởng Kỳ cần mang theo thôn dân đuổi tới kỳ viên ngoại nhà, mới từ Kỳ Bân miệng bên trong biết được, theo hắn cùng nhau 6 tên tinh tên đô con, tất cả đều táng thân trồn yêu thú miệng. Biết được tin giữ thôn dân mọi người trong nhà, lập tức bi thống khóc thét thành một mảnh. Một canh giờ sau, kỳ viên ngoại chạy đến tìm tới thôn trưởng Kỳ Cần, vội vàng nói, nhanh khuyên các thôn dân rút lui thạch địa thôn, chẳng có thể sẽ gặp yêu thú tập kích. Nói xong, vào lúc ban đêm, kỳ viên ngoại liền mang theo người nhà cùng trọng thương nhi tử, trong đêm rời đi thạch địa thôn. Trước khi đi, kỳ viên ngoại cũng coi là trưởng nghĩa, vỗ ngực cam đoan, nói hắn sẽ tốn linh thạch mời phụ cận tiên tông tiên quân đến trong thôn trừ hại. Trong thôn ba nhà có môn đạo phú hộ, nhận được tin tức sau, hợp lại kế, cũng lòng bàn chân bôi dầu trưởng, đi theo kỳ viên ngoại bọn hắn trong đêm dọn đi rồi. Có thể cái khác nghèo thôn dân không có nơi khác mưu sinh môn đạo, hơn nữa lại không muốn rời đi tổ tông sinh hoạt quê quán, bọn hắn đều lo lắng để phòng lưu lại. May mắn vào lúc ban đêm, trốn yêu thú không có vào thôn tập kích. Ngày thứ hai, đang trưng cầu các thôn dân ý kiến hạ, thôn trưởng tổ chức trong thôn tinh tráng tiểu tử, tại cuối thôn giao lộ đào hố lõm, cắm thăm trúc, dựng lên hàng rào gỗ phòng hộ, đồng thời còn phái nhân viên ngày đêm ngồi chờ. Ngày thứ ba ban đêm, bảo hộ hàng rào thôn dân kỳ lực, công bố xa xa trông thấy trong núi toát ra mơ hồ yêu thú thân ảnh, nó đang nhìn về phía trong thôn. Ngày thứ tư ban đêm, bảo hộ hàng rào thôn dân kỳ nước đám ba người đều phát hiện yêu thú thân ảnh lại tới gần chút, mơ hồ khả biện, chính là Kỳ Bân nói đại hảo trồn. Ngày thứ năm ban đêm, trốn yêu thú thân ảnh lại càng gần một chút, rõ ràng nhìn thấy trong mắt nhìn chằm chằm cuối thôn giao lộ. Hôm nay là ngày thứ sáu, đoán chừng trốn yêu thú đêm nay liền phải vào thôn tập kích. Thôn trưởng ngay tại tổ chức thôn dân, nhất là tinh tên đô con là chủ lực, cầm lấy quốc thủ sát, chuẩn bị cùng trốn yêu thú liều chết một trận chiến. Kỳ cần thôn trưởng nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía sau núi, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm năm người, lo lắng mà hỏi thăm, "À, đúng rồi, các ngươi thật có nắm chắc xử lý cái kia đại hào trồn?" Kỳ Bân tiên quân có thể nói, đó là cái gì tứ giai yêu thú? Nếu là không có nắm chắc cũng đừng tùy tiện lên núi, quá nguy hiểm. Thôn trưởng ngài yên tâm trăm phần. Phù Lạc Nhi nhảy ra, nhỏ gỗ ngực vang ầm ầm, ta một người liền có thể thu thập nó. Nghe ngài nói nó sợ lửa, ta vừa bạn có long tức liệt diễm, phần thắng càng lớn hơn. Lại nói chúng ta có 5 người, chỉ là tứ giai trồn yêu thú căn bản không đáng chú ý, dứt khoát chúng ta trực tiếp bưng hang ổ của nó, một tổ đều cho quái. Nàng bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí chỉ phía sau núi, không chừng ta tiểu sư đệ hiện tại liền có thể tìm tới hang ổ của nó. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỳ thôn trưởng liên tục gật đầu nói. Nhưng nhìn cái kia gật đầu bộ dáng, chỗ nào giống yên tâm bộ dáng nha. Phù Lạc Nhi nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, ngoài miệng còn muốn nói gì. Phượng Thanh Ca tranh thủ thời gian ngăn cản, nói khẽ, không đổi, chờ đến ban đêm, chúng ta tại cuối thôn giao lộ một hàng rào bên kia quan sát một chút lại nói. Lúc này, Diệp Phàm đã phóng thích thần niệm, mò về phía sau núi phương hướng. Hơn 300 trượng khoảng cách, vừa vặn tới kia phía sau núi chân núi, không có phát hiện trồn yêu thú tung tích. Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức thần niệm lần nữa mở rộng, như là vô hình xúc tu, lặng yên hướng càng xa xôi lan tràn. Hơn 400 trượng phạm vi, vẫn như cũ không có phát hiện dị thường, sơn dã bên trong liền con thỏ hoang bóng dáng đều không nhìn thấy, càng đừng đề cập cái tia tứ giai trồn yêu thú. Kỳ quái, cái này trồn yêu thú chẳng lẽ có thể biết trước, biết chúng ta hôm nay muốn tới bắt nó, đều sớm trốn đi sao? Diệp Phàm trong lòng âm thầm cục, ngoài miệng cũng lên tiếng nói, đại sư tỷ, lục sư tỷ, liền chúng ta giải được tình huống, cái này trồn yêu thú thật không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận chút. Phượng Thanh Ca nhẹ nhàng gật đầu. Phù Lạc Nhi sững sờ trong chốc lát, cũng đi theo nhẹ gật đầu. 500 trượng, 600 trượng, 700 trượng. Diệp Phàm thần niệm tiếp tục hướng trong núi chỗ sâu lan tràn, chậm rãi bao trùm lấy phía sau núi mỗi một tấc đất. Nhưng mà, theo khoảng cách gia tăng, lông mày của hắn cũng càng nhăn càng chặt. 800 trượng, 900 trượng, 1000 trượng. Diệp Phàm thần niệm tầm mắt bên trong, vẫn không có phát hiện trồn yêu thú bóng dáng, cái này khiến hắn không khỏi có chút buồn bực lên. Diệp sư đệ, không nóng nảy, chúng ta từ từ sẽ đến. Phượng Thanh Ca nhìn ra Diệp Phàm nhíu mày buồn bực biểu lộ, nhẹ giọng an ủi, cái này trồn yêu thú giàu hạn, còn có thể phóng độc cái dám, chúng ta tìm tới nó cũng muốn chuẩn bị tốt phòng độc đan a. Diệp Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục đem thần niệm kéo dài tiến vào càng sâu xa hơn núi rừng bên trong. Hơn 1,200 trượng, phía trước núi rừng bên trong mây mù tràn ngập, hắn thần niệm vừa tiến vào trong mây mù, vậy mà khẽ run lên, cái này mây mù vậy mà có thể suy yếu thần niệm. Ân, chẳng lẽ trồn yêu thú đến từ cái này mây mù tràn ngập trong núi rừng? Diệp Phàm dò xét tới cái này, không khỏi hứng thú, đáng tiếc thần niệm phạm vi cực hạn đã đến. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ một phen, quyết định ngày mai tìm không tiến vào Vân Vũ Sơn rừng nhìn xem. Diệp Phàm thu hồi thần niệm sau, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Kỳ thôn trưởng hỏi, "Kỳ thôn trưởng, cái này phía sau núi có cái gì dị thường địa phương? Tỷ như, có hay không địa phương nào luôn luôn khiến người ta cảm thấy âm trầm, hoặc là phát ra cái gì thanh âm kỳ quái?" Kỳ thôn trưởng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Không có, ngoại trừ tới gần thôn ngọn núi kia, chúng ta đảo quáng thời điểm thường đi bên ngoài, phía sau núi chỗ sâu chúng ta bình thường cũng không dám tiến vào." Nghe thế hệ trước thợ săn nói, phía sau núi chỗ sâu có một mảnh mê vụ sơn lâm, ở trong đó sơn sương mù có độc, đi vào đích xác rất ít người có thể còn sống đi ra. Kia mê vụ sơn lâm cách chúng ta thôn cũng rất xa, chẳng lẽ cái này trồn yêu thú đến từ mê vụ sơn lâm? Mê vụ sơn lâm, thì ra nơi đó gọi mê vụ sơn lâm a. Diệp Phàm trong lòng hơi động, xem ra cái này mê vụ trong núi rừng có một tổ trồn yêu thú. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia huynh muội, nói rằng, chúng ta đêm nay trước canh giữ ở cuối thôn giao lộ, nhìn xem tình huống gì lại nói, nếu là kia trồn yêu thú dám vào thôn, chúng ta trực tiếp liền diệt nó. Phù Lạc Nhi nghe xong, lập tức gật đầu đồng ý nói, đúng, ta cũng đang có ý này, chúng ta liền canh giữ ở cuối thôn giao lộ, chờ lấy cái này hung tàn giá hỏa đưa tới cửa. Bất quá, tuyên bố trước à, nhiệm vụ này thật là ta tiếp, từ ta xuất thủ trước, các ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Mặc Vận muốn mở miệng nói phải dùng trận pháp khốn trận yêu thú loại hình lời nói, có thể nghe được Phù Lạc Nhi nói như thế, liền thôi. Nàng cùng ca ca đứng ở một bên, có thể nhìn xem náo nhiệt liền có thể. Chương 246, trộn yêu thú đột kích. Chương 246, trộn yêu thú đột kích. Kỳ thôn trưởng nghe xong Phù Lạc Nhi lời nói, trong lòng không khỏi tắt lưỡi, vị này tiên quân tự tin như vậy, có thể làm được đương nhiên tốt, làm không được may mắn còn có người bên ngoài hỗ trợ. Kỳ thôn trưởng khẽ lắc đầu, tại Diệp Phàm đề nghị hạ, hắn cùng một đám thôn dân buổi tiếp Diệp Phàm năm người, dạo bước đi vào cuối thôn giao lộ bố trí phòng vệ địa phương. Lúc này là ban ngày, bảo hộ ở chỗ này hai người, nhìn thấy một đám người hướng cái này đi, lập tức liền biết năm vị tiên quân đến đây. Hai người bọn hắn cũng tranh thủ thời gian tiến lên đón, thấy tiên quân phong thái, đồng thời trong lòng giống như cũng có chủ tâm cốt. Diệp Phàm cảm giác cái này hơn nửa ngày, chính mình năm người đều nhanh thành bị người thưởng thức hầu tử. Hắn tranh thủ thời gian dặn dò Kỳ thôn trưởng nói, Kỳ thôn trưởng, nơi này không cần đến nhiều người như vậy, ngươi nhường các thôn dân về đi bận rộn đi thôi, nơi này có chúng ta trấn thủ liền tốt. Ngươi nếu là không yên lòng, giữ lại một hai người tại cái này cùng một chỗ nhìn xem liền tốt. Kỳ thôn trưởng nhìn xem Diệp Phàm năm người, do dự một chút, liền đội vàng đổi người. Sau đó, Kỳ thôn trưởng mang theo người đi trở về, hiện trường liền lưu lại Kỳ Nước cùng Kỳ Minh hai người chào hỏi Diệp Phàm năm người. Kỳ Nước gãi gãi đầu, cười ngây ngô lấy lại gần, tiên quân nhóm, có cái gì phân phó cứ việc nói. Đi, đi, các ngươi bận rộn việc của mình a, ta có việc tự sẽ tìm các ngươi hỗ trợ. Hai người nghe xong Diệp Phàm lời nói, chắp tay lui qua một bên, chờ lấy Diệp Phàm bọn hắn triệu hoán. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười cười, theo hai người bọn họ chờ ở bên cạnh lấy. Chờ Kỳ thôn trưởng đi xa sau, Diệp Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lặng lẽ phóng thích thần niệm đi theo. Thần niệm như tơ, cấp tốc lan tràn, trong thôn tình huống liếc qua thấy ngay. Quả nhiên, cái này lão thôn trưởng âm thầm tại triệu tập trong thôn tinh tên đô con, vây tại một chỗ nhỏ giọng thầm thì lấy, chuẩn bị đêm nay đối phó trồn yêu thú chuẩn bị ở sau. Diệp Phàm trong lòng cười thầm, xem ra Kỳ Bân lưu cho hắn bóng ma không nhỏ à, cái này lão thôn trưởng không tỏa sáng tâm bọn hắn năm người năng lực. Bất quá Diệp Phàm cũng không thiêu phá việc này, cười một tiếng chi, chờ thôn trưởng bọn hắn nhìn xem phía bên mình diện sắt trồn yêu thú sau, tự nhiên là tin phục bọn hắn. Nghĩ đến cái này, hắn tiện tay vung lên tay, một chương bàn đá cùng năm cái ụ đá trống rông xuất hiện, còn có một bộ tinh xảo đồ uống trà bày trên bàn. Kỳ Nước cùng Kỳ Minh nhìn trận mắt hốt mồm, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, nhóm lửa pha trà, động tác thành thạo. Kỳ Nước cùng Kỳ Minh nhìn xem Diệp Phàm lại lộ ra chiêu này, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ chốc lát sau, trà mùi thơm khắp nơi. Hắn cười chào hỏi Phượng Thanh Ca nàng bốn người nói, đến, chúng ta tất cả ngồi xuống, bên cạnh pha trà vừa chờ màn đêm buông xuống. Phù Lạc Nhi cười trêu ghẹo nói, đại sư tỷ, ngươi nhìn tiểu sư đệ cái này phục vụ rất chu đáo à? Phượng Thanh Ca nghe xong cũng mỉm cười gật đầu, Mặc Gia huynh muội càng là cười muốn uống trà. Hai người bọn hắn đều biết Diệp đại ca cái này của thật là linh trà a, hương trà vị thấm người tim gan. Diệp Phàm lưu ý tới Kỳ Minh hòa Kỳ Nước hai người vẻ mặt sùng bái bộ dáng, trong lòng không khỏi nhỏ đắc ý hắc, Kỳ Minh, Kỳ Nước, hai người các ngươi cũng tới uống một chén linh trà. Hai người nghe xong lập tức được sủng ái mà lo sợ, cái này tiền quân vậy mà mời bọn họ hai uống linh trà. Hai người bọn hắn tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới linh trà, kích động không thôi, liên tục bái tạ, chạy qua một bên chậm rãi thành phần uống. Hắc, Kỳ Nước, đây chính là linh trà à, Kỳ thôn trưởng hẳn là đều không uống qua, về sau huynh đệ chúng ta hai liền có thể tại đoàn người trước mặt tuổi nước. Kỳ Minh vẻ mặt hưng phấn nói. Kỳ Nước cũng nghe được vui vẻ. Diệp Phàm năm người nghe được bên cạnh kia hai lời của thôn dân, cũng không khỏi lắc đầu ám cười lên, uống chén linh trà cũng có thể đẩy thôn tuổi nước sao? Bất quá, Diệp Phàm đột nhiên lại nghĩ đến trong thôn những người khác bi thảm tao ngộ, trong lòng không khỏi liền nghĩ tới muội muội của mình Diệp Dao. Trên mặt vừa lộ ra ngoài ý cười, lập tức tan thành mây khói, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, nhỏ giọng nói, "Phù sư tỷ, đợi chút nữa nếu là trồn yêu thú thật bức ích, chúng ta có thể không thể khinh thường, cẩn thận là hơn." "Kia là đương nhiên, ta lại không tìm ngược, chờ ta thật đánh không lại kia trồn yêu thú, các ngươi lại ra tay giúp ta." Phù Lạc Nhi khó được chân thành nói. Màn đêm buông xuống, chậm rãi bao phủ toàn bộ thôn trang, bốn phía an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Thời gian một chút xíu trôi qua, dần dần tới đêm khuya, tiếng côn trùng kêu bỗng nhiên một tịch, Diệp Phàm liền đã nhận ra dị thường. Quả nhiên, Kỳ thôn trưởng bọn hắn suy đoán không sai. Kia trồn yêu thú đã thông minh lại cẩn thận, trước đó từng bước tới gần, vậy cũng là dò đường, chính là vì đêm nay tập kích làm chuẩn bị. Làm kia tam giai, tứ giai hai cái trồn yêu thú vừa xuất hiện tại hơn 300 trượng xa phía sau núi bên trong, Diệp Phàm thần niệm liền dò xét tra được bọn chúng. Chỉ thấy cái kia đốt cháy khét cái đuôi trồn, theo sát tại hơi lớn hảo một điểm trồn sau lưng, mắt lộ ra hung quang, đang khí thế hung hăng hướng trong thôn bên này đi tới. Diệp Phàm biến sắc, vội vàng thông chi Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi, Mặc Gia huynh muội cùng Kỳ Nước cùng Kỳ Minh hai người, mọi người chú ý, kia hai cái trồn yêu thú đều tới. Kỳ Minh nghe xong, nhanh chân liền chạy ngược về, vừa chạy vừa hạ giọng hô, "Thôn trưởng, tiên quân nói kia hai cái trồn yêu thú tới." Kỳ thật, lão thôn trưởng mang theo chuẩn bị ở sau thôn dân, liền tiềm phục tại cách Diệp Phàm phía sau bọn họ chỗ không xa. Hắn vừa nghe đến Kỳ Minh tiếng la, tranh thủ thời gian ngăn lại ra hỏa này loạn ồn nào, đồng thời phân phó chuẩn bị ở sau thôn dân làm tốt nên chiến chuẩn bị. Rất nhanh, hai cái đại hào trồn yêu thú liền đến gần cuối thôn giao lộ. Phù Lạc Nhi kẻ tài cao gan cũng lớn, hét lớn một tiếng, lớn mật yêu xúc, nhìn ta đến thu thập các ngươi. Theo sát lấy nàng liền bay vọt tiến lên, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, một kiếm liền đâm hướng dẫn đầu tứ giai trồn yêu thú. Kia trồn yêu thú phản ứng cực nhanh, né người sang một bên, liền tránh thoát cái này sắc bén một kiếm, đồng thời mở ra lợi chảo, hướng phía Phù Lạc Nhi chụp tới. Phù Lạc Nhi thân hình nhanh nhẹn, một cái xoay người tránh thoát công kích, lại lần nữa huy kiếm đâm tới. Phượng Thanh Ca nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, phía trước thật là một cái tam giai đỉnh phong cùng một cái tứ giai đỉnh phong yêu thú à, phù sư mọi cái này dũng mãnh phải có điểm liều lĩnh, lô mãng. Nàng tranh thủ thời gian cầm ra bản thân ngọc hồn địch, đặt ở bên miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phù Lạc Nhi cùng kia hai cái trồn yêu thú. Một khi Phù Lạc Nhi gặp nguy hiểm, nàng liền lập tức phát động hồn công sóng âm cứu viện. Mặc gia huynh muội cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Mặc Vận hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị tùy thời đối trồn yêu thú phát động ném thức không trận. Mà Mặc Thao thì nắm chặt trong tay pháp khí cung tiễn, tùy thời chuẩn bị kéo cung bắn tên. Diệp Phàm thì đối phủ sư tỷ thực lực có lòng tin, ở một bên thành thơi quan chiến. Hắc, có đại sư tỷ cùng Mặc gia hai huynh muội phòng bị đâu, phủ sư tỷ không có việc gì dọn. Kia hai cái trồn yêu thú bị Phù Lạc Nhi một vòng cường công chọc giận, phát ra một hồi bén nhọn kêu to, cùng một chỗ hướng phía Phù Lạc Nhi liền nhào tới. Phù Lạc Nhi áp lực đột tăng, tranh thủ thời gian vung vẩy trường kiếm, trái bổ phải cản, cùng kia hai cái trồn yêu thú triển khai du đấu. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh bay múa, kiếm khí tung hành, giết đến trồn yêu thú càng là răng nanh lợi chảo tế xuất. Không tốt, phù sư muội muốn để phòng điểm độc giám thúi. Phượng Thanh Ca lo lắng trồn yêu thú giận mà phóng độc, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chương 247, vừa chết vừa trốn. Chương 247, vừa chết vừa trốn. Phù Lạc Nhi đánh thẳng nội kình, nghe nói đại sư tỷ nhắc nhở, lập tức có thêm một cái tâm nhãn. Một khắc đồng hồ sau, Phù Lạc Nhi lực chiến hai cái trồn yêu thú, dần dần có chút phí sức. Chiêu kiếm của nàng mặc dù vẫn như cũ sắc bén, nhưng thân pháp trốn tránh ở giữa đã không bằng trước đó thông dong như vậy. Cái kia tiêu cái đuôi trồn yêu thú chờ đúng thời cơ, cầm cái mông nhắm ngay Phù Lạc Nhi, đột nhiên phun ra một cỗ màu vàng hôi thối độc. Phượng Thanh Ca trong lòng căng thẳng, hô to lên tiếng, phù sư muội cẩn thận độc giám thúi. Phù Lạc Nhi muốn ứng đối bên cạnh trồn yêu thú, không tránh kịp lúc, bị ép hút vào một kia, đống cảm giác đầu choáng váng buồn nôn, một cái lảo đảo kém chút quẳng trượt chân. Phượng Thanh Ca nhanh lên đem ngọc hồn địch tiến đến bên miệng, lập tức thổi lên ngọc hồn khúc, đối với hai cái trồn yêu thú phát động hồn công sóng âm. Tứ giai trồn yêu thú đang muốn thừa cơ nhào về phía Phù Lạc Nhi lúc, thần hồn nhói chít chít một tiếng, lập tức chậm lại. Mà Phù Lạc Nhi thừa cơ tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, rời xa độc giám thúi, đồng thời móc ra giải độc đan nạp trong cửa và bước. Tiêu cái đuôi trồn yêu thú cũng cảm thấy đầu một hồi nhói nhói, đau đến nó chít chít tủ cục kêu lên. Hai cái nguyên bản nhãn thần hung ác trồn yêu thú, giờ phút này cũng lộ ra một chút sợ hãi cùng bối rối. Hơi lớn hào một điểm trồn yêu thú thấy tình thế không ổn, không lo được đồng bạn chết sống, siêu một chút, quay người liền hướng trong núi bỏ chạy. Mà cái kia tiêu cái đuôi trồn yêu thú cũng là bị thẹn quá thành giận Phù Lạc Nhi cho cuốn lấy, không thoát thân nổi. Nó vừa vội vừa giận, quay đuôi quét về phía Phù Lạc Nhi, muốn diễn lại trò cũ, thừa cơ phóng độc giám thúi. Có thể Phù Lạc Nhi lần này sớm có phòng bị, cái nào có thể cho phép nó lần nữa làm cản. Chỉ thấy Phù Lạc Nhi tiểu quát một tiếng, tay phải một trường vỗ ra, lập tức một đóa nóng bỏng long tức liệt diễm, phất một tiếng, theo lòng bàn tay bắn ra. Quay một chút, liền đốt lên trồn yêu thú thả ra độc giám thúi. Chít chít trồn yêu thú lại đụng phải cái này quen thuộc một màn, lập tức thất kinh. Có thể không đợi nó tới kịp chạy trốn, thế lửa tại trường phong trợ lực hạ, lập tức lại đốt cái đuôi của nó cùng cái mông. Thậm chí lần này hỏa diễm kịch liệt hơn, lửa theo gió thế, quay một chút, đem toàn thân nó đều cho bao khỏa tại liệt diễm bên trong. Liệt diễm bị bỏng phía dưới, trồn yêu thú đau đến lăn lộn đầy đất, phát ra kêu rên tê tê âm thanh. Nương theo lấy dầu chân lửa cháy tư tư âm thanh, một cỗ thịt nướng mùi thơm tràn ngập ra. Rất nhanh, cái này dương nhanh múa vuốt trồn yêu thú, tại Phù Lạc Nhi long tức liệt diễm thiêu đốt hạ, không có động tĩnh. Sau một chốc, tức thì bị thiêu đến hôi phi yên diệt, trên mặt đất còn sót lại một túm cho tàn. Phù Lạc Nhi thu hồi trường kiếm, phủi tay, nhìn trên mặt đất cho tàn, lạnh hừ một tiếng, "Hừ, dám đối với bổn tiên tử phóng độc cái dám, cái này chính là của ngươi kết quả." Nói xong, nàng quay người muốn đuổi theo cái kia chạy trốn tứ giai trồn yêu thú. "Phù sư tỷ, chậm đã." Diệp Phàm tranh thủ thời gian gọi lại nàng. Phù Lạc Nhi dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi: "Tiểu sư đệ, thế nào? Không mau đuổi theo, cái kia trồn yêu thú sẽ chạy mất. Về sau lại nghĩ giết nó coi như khó khăn." Diệp Phàm lắc đầu, nói rằng: "Phù sư tỷ, ngươi đã giải quyết xong một con trồn yêu thú, vất vả, chạy trốn cái kia liền để cho tiểu sư đệ ta đi. Hơn nữa ta có truy tung bí thuật, nhất định phải để nó trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn." Phù Lạc Nhi nghe xong Diệp Phàm lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, nhẹ gật đầu nói rằng: "Tốt à, vậy thì nghe ngươi. Bất quá, chúng ta cũng không thể cứ như vậy buông tha cái kia hung tàn trồn yêu thú." "Kia là tự nhiên." Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Ca cùng Mặc Gia hai huynh muội, lại dặn dò: "Ta đi lần theo chạy trốn trồn yêu thú, các ngươi bốn người lưu thủ trong thôn, dự phòng ngừa bạn nhất lại có cái gì yêu thú chạy đến hại người." Phượng Thanh Ca khẽ nhíu mày, lo lắng nói: "Diệp sư đệ, ngươi một mình đi lần theo có thể hay không quá nguy hiểm? Cái kia tứ giai trồn yêu thú giảo hoạt lại hung ác, vạn nhất Phù Lạc Nhi cũng đội vào nói, đúng vậy à, tiểu sư đệ, nếu không ta cùng đi với ngươi à, nhiều người nhiều cái chiêu ứng." "Diệp đại ca, hai chúng ta cũng có thể cùng đi với ngươi, chúng ta sở trường tuyệt chiêu đều có thể phát huy được tác dụng đâu." Mặc Gia hai huynh muội cũng bản thân đề cử nói. Diệp Phàm cười lắc đầu, nói rằng: "Phượng sư tỷ, Phù sư tỷ, Mặc Thao, Mặc Vận, các ngươi đều yên tâm đi, ta có là thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa ta khống chế kim ma hồn điêu tốc độ cực nhanh, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể kịp thời đào thoát, lại nói lấy hồn điêu thực lực, nó cũng là ta một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa trong thôn hiện tại cần muốn các ngươi bảo hộ, vạn nhất tại rời đi trong lúc đó có yêu thú khác đột kích, các ngươi có tại, các thôn dân khả năng an tâm. Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia huynh muội thấy Diệp Phàm tâm ý đã quyết, liền không lại quên can. Phượng Thanh Ca dặn dò, Diệp sư đệ, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, gặp phải nguy hiểm không cần liều mạng, tận mau trở lại. Diệp Phàm gật gật đầu, nói rằng, ta biết, các ngươi cũng bảo trọng, có việc truyền âm cho ta. Dứt lời, Diệp Phàm lập tức triệu hồi ra Kim Ma Hồn Điêu, thả người nhảy lên, ngồi lên Kim Ma Hồn Điêu, liền truy hướng về phía chồn yêu thú chạy trốn phương hướng. Cái kia chồn yêu thú trốn được nhanh chóng, nhưng thủy chung không có chạy ra Diệp Phàm thần niệm quá chặt. Lúc này nó đang vượt qua cuối thôn Đại Sơn, dọc theo liên miên bất tuyệt dãy núi hướng Mê Vụ Sơn lâm phương hướng chạy. Mặc dù là thời gian đêm khuya, nhưng ở Diệp Phàm thần niệm truy tung hạ, chồn yêu thú căn bản liền giấu không được thân hình. Kim Ma Hồn Điêu tại Diệp Phàm chỉ dẫn hạ, đi sát đằng sau tại chồn yêu thú sau lưng trên không. Có lẽ là cảm giác được một loại nào đó nguy cơ, con hàng này thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, khi thì nằm xuống nghe động tĩnh, người khí vị, có thể cái gì cũng không phát hiện. Sau nửa canh giờ, chồn yêu thú chạy vào Mê Vụ Sơn lâm. Có thể cái này trong núi rừng mê vụ tà dị thật sự, Diệp Phàm thần niệm một tham tiến vào, liền bị suy yếu hơn phân nửa, dò xét khoảng cách trực tiếp chặn nửa. Diệp Phàm bận bịu khống chế Kim Ma Hồn Điêu theo sau, sợ không cẩn thận liền cùng ném đi. Vừa mới tiến Mê Vụ Sơn lâm không lâu, Tử Linh thanh âm bỗng nhiên tại Diệp Phàm não hải vang lên, "Diệp Phàm, phía trước núi rừng bên trong có đồ tốt, nhất định phải cầm tới." "Cái gì? Chỗ này có bà bối?" Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, "Hắc hắc, lần này không uổng công." "Tử Linh, ngươi có thể cảm giác được đồ tốt vị trí cụ thể sao?" Diệp Phàm tâm niệm vừa động, vội vàng hỏi. "Cảm giác không đến, có chút mông lung, ở giữa giống như có cái gì che lại, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính ngươi tìm." Tử Linh rất nhanh liền hồi phục cho Diệp Phàm. "Ai, lại là như thế này, được, dựa vào chính mình liền dựa vào chính mình." Bất quá Tử Linh cảm giác lực mạnh, nàng nói có đồ tốt, vậy khẳng định là không sai được. Nhưng tại cái này mê vụ trong núi rừng, lại là đêm khuya bên trong, rốt cuộc muốn hướng phương hướng nào đi tìm bảo bối này đâu? Diệp Phàm càng nghĩ tâm càng ngứa, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ cùng cái này chồn yêu thú có quan hệ? Thế là Diệp Phàm theo sát chồn yêu thú không bỏ, nói không chừng ngạc nhiên mừng rỡ ngay tại trong huyệt động đâu. Làm Kim Ma Hồn Điêu bay qua một gốc đại thụ che trời lúc, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác thần niệm thám tra khoảng cách không đủ dùng. Chương 248, núi rừng bên trong học đường. Chương 248, núi rừng bên trong học đường. Không được, núi này cao rừng rậm, đại thụ đều đâm phá thiên, ta phải xuống dưới mặt đất theo dõi mới bảo hiểm. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm tranh thủ thời gian dẫn đạo hồn điêu hạ xuống, phất tay thu nó. Ai, đất này mặt mê vụ càng đậm. Hút vài hơi, đầu đều phát trầm xuống, không tốt, có đầu. Diệp Phàm tranh thủ thời gian móc ra giải độc đan nuốt lấy một cái. Đan dược vào miệng tức hóa, thoáng luyện hóa dược lực sau, Diệp Phàm đầu lập tức thanh minh không ít. Hắn bước nhanh chân tiếp tục truy tung, có thể vừa đi hai bước, chồn yêu thú đống nhiên dừng lại, quay người hướng bên cạnh lối rẽ chạy tới. Con hàng này thế nào đống nhiên biến nói? Chẳng lẽ phát hiện ta? Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Có thể không đợi hắn đuổi kịp, bên trên trong bụi cỏ, đống nhiên thoát ra một đầu hoa ban đại xà, há to miệng liền hướng hắn đánh tới. Ngoa tào, chỉ là nhất gia yêu thú cũng dám đánh lên ta, chán sống rồi. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, kiếm quang trong tay lóe lên, phốc thử một tiếng, hoa ban đại xà trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Đầu rắn lệch cạch một tiếng nện rơi trên mặt đất, cái đuôi còn đang bặm bẹo rãy rủa, không có mấy lần liền cứng. Hắc, thịt rắn này cũng là mới mẻ, mang về cho trong thôn các thôn dân bồi bổ thân thể a. Diệp Phàm nói một mình lấy, vung tay lên liền đem thịt rắn thu vào trong túi chữ vật. Có thể một giây sau, sắc mặt hắn đột biến, hỏng. Chồn yêu thú chạy đi đâu? Diệp Phàm tranh thủ thời gian thả ra thần niệm bốn phía liếc nhìn, có thể cái này phương viên 500-600 trượng bên trong, liền chồn yêu thú cái bóng đều không có tìm được. Không đúng, chạm rắn cứ như vậy mấy hơi công phu, kia hàng tuyệt không có khả năng chạy ra 500-600 trượng xa a. Diệp Phàm chằm chằm mặt đất, đột nhiên chú ý tới cách đó không xa bụi cỏ có bị cọ qua vết tích, nó khẳng định tiến vào cái nào đó có thể ngăn cách thần niệm địa phương. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, bước chân tăng tốc, thần niệm giống đèn pha dường như đảo qua phụ cận mỗi tấc thổ địa. Có thể kết quả lại làm cho hắn rất để bài, hơn 200 trượng phạm vi bên trong, kia rào hoặc chồn yêu thú lại giống biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, liền cái bóng đều nhìn không đến. Ngoa tạo, con hàng này đến cùng giấu đi nơi nào? Diệp Phàm nhịn không được mắng một câu, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy đối sách. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới tự mình tu luyện tiên nhãn thần đồng. Mặc dù trước mắt chỉ là nhất trọng tiểu thành, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Diệp Phàm lập tức rút lui thần niệm, vận chuyển linh lực, rót vào trong đôi mắt. Theo hắn quát khẽ một tiếng, thi triển ra thiên nhãn thần đồng thuật. Lập tức, hắn một đôi mắt bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, nhìn ra lấy hết thể trước mắt hư ảo. Trong đêm tối, hắn thần đồng thuật nhìn ra hư ảo, chỉ có thể nhìn thẳng phương viên 100 mét phạm vi. Nhưng có cái này đã đủ rồi. Diệp Phàm một lần nữa tìm kiếm vừa rồi kia hơn 200 trượng phạm vi. A, có phát hiện mới. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Phàm rốt cục có phát hiện. Tại hơn 150 trượng bên ngoài, một cái không đáng chú ý sau lùm cây mặt, ẩn giấu đi một cái dị thường hang động. Cái huyệt động này có cao hơn 4 thước, có thể chứa một người nhẹ nhõm chui vào, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Càng làm cho Diệp Phàm kinh ngạc là, nơi này trước đó Diệp Phàm dùng thần niệm cũng dò xét qua, nhưng chính là không phát hiện được. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được ngươi. Coi như ngươi xung quanh có thể che đậy thần niệm, cũng chạy không thoát ta thần đồng chi thuật tầm mắt. Diệp Phàm cười đắc ý, thân hình lập tức nhảy nhót, mấy cái tung nhảy về sau, rất nhanh liền xuất hiện ở hang động phụ cận. Tay hắn nắm hắc kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú cửa hang, túi lưng xuống, rón rén lặng lẽ sờ gần. Diệp Phàm sờ đến cửa hang, ánh mắt run lên, lập tức thi triển ảnh tử bộ, cả người như là dung nhập bóng ma bên trong, lặng yên không một tiếng động hướng sơn động chỗ sâu sờ soạn. Sơn động nội bộ không gian ngoài ý liệu lớn, khúc chiết tối lượng, giống mê cung đồng dạng. Hắn thả ra thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy trong động tình huống, trong lòng âm thầm cục, à, này sơn động đằng sau một đoạn, thoạt nhìn như là nhân loại tu sĩ mở đảo động phủ a. Có nhà chính, phòng luyện đan, tu luyện thất, phòng bếp chờ một chút gian phòng, đầy đủ mọi thứ. Có thể kỳ quái là, từ lúc hắn sau khi đi vào, vậy mà không có cảm giác được một tia nhân loại khí tức. Cái này khiến Diệp Phàm lòng hiếu kỳ càng thêm mạnh mẽ, đồng thời cũng đề cao cảnh giác, sợ bên trong thiết có cơ quan ám khí loại hình, không cẩn thận liền mắc lừa. Hắn hóp lưng lại như mèo, từng bước một dịch chuyển về phía trước động, đột nhiên, phía trước luyện đan thất loáng thoáng truyền ra tiếng nói chuyện. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, thần niệm lập tức hướng bên kia tìm kiếm, lại phát hiện thần niệm vậy mà thấu không đi vào. A, trong này tình huống gì? Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn trộm đạo tới cửa, nghiêng hai lắng nghe, bên trong tiếng nói chuyện rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Lão đệ, Trồn Sóc hai huynh đệ đêm nay lại đi ra ngoài trêu chọc loài người, hiện tại nó đệ đệ bị nhân loại khống trụ, nó muốn cho chúng ta giúp nó cứu đệ đệ. Một cái kỳ quái khẩu âm nhỏ giọng nói rằng. Ai, Hầu ca, chúng ta đừng quản chúng nó. Một cái khác lao thành âm trầm ổn đáp lại nói, ta đã sớm đã cảnh cáo bọn chúng hai huynh đệ, để bọn chúng không có việc gì chớ trêu chọc nhân loại, bọn chúng không nghe, ngươi nhìn hiện tại dẫn xuất sự tình tới a. Hai anh em chúng ta tại cái này núi rừng bên trong xử lý cái này học đường, chỉ là truyền thụ bọn chúng trí tuệ của nhân loại, nhưng chúng ta không đi tham gia cùng chúng nó nhân quả. Nên nói nên cảnh cáo, ta đều sớm cho chúng nó đánh dự phòng, bọn chúng không nghe, xảy ra chuyện, kia chính bọn chúng gánh chịu. Cái kia lão thành thanh âm trầm ổn tiếp tục nói, cái gì? Nơi này là núi rừng bên trong học đường. Học sinh dường như vẫn là yêu thú. Có vẻ như Trồn yêu thú chính là học sinh nơi này. Diệp Phàm nghe được rất là ngạc nhiên, trong lòng âm thầm cân nhắc, núi này rừng học đường bên trong nói chuyện chính là nhân vật gì a? Vậy mà tại nơi này truyền thụ trí tuệ của nhân loại cho yêu thú. Hắn ngưng thở, tiếp tục nghe lén bên trong đối thoại, mong muốn từ đó tìm ra đáp án. Diệp Phàm đang nghe đến mê mẩn, đột nhiên, luyện đan thất bên trong truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, giống là có người đứng dậy đi lại. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng thu liễm khí tức, đem thân thể áp sát vào cổng bên cạnh trong bóng tối, sợ bị người ở bên trong phát hiện. Hầu ca, ngươi đi đem Trồn Sóc đuổi ra chúng ta cái này học đường a, đừng để nó đem nhân loại nhân quả đều mang vào chúng ta nơi này, vậy sẽ nhường chúng ta cũng lâm vào trong nguy hiểm a. Lão thành thanh âm trầm ổn vang lên lần nữa, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Là, lão đệ, Hầu ca nghe ngươi, ta cái này đi đem kia gây chuyện hàng đuổi đi." Một cái khác kỳ quái khẩu âm lên tiếng, lập tức tiếng bước chân liền hướng cổng bên này đi tới. Diệp Phàm mượn bóng ma, tranh thủ thời gian né qua một bên không thấy được xó xỉnh bên trong. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn tốt chính mình phản ứng nhanh, không phải liền bị phát hiện. Hắn vừa ẩn dấu tốt, đã nhìn thấy luyện đan thất cổng đi ra một cái người đến. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, ở đâu ra người a, đây chính là một con khỉ được không? Khó trách vị bên trong kia gọi nó Hầu ca. Bất quá cái này Hầu ca thật không đơn giản, trên thân phát ra yêu lực khí tức, tứ giai đỉnh phong yêu thú không nghi ngờ gì. Diệp Phàm cũng liền may mắn người mang thần liễm thuật, cộng thêm ảnh tử bộ, lúc này mới không có bị cái này Hầu ca phát hiện. Chương 249, trốn yêu thú đền tội chương 249, trốn yêu thú đền tội Diệp Phàm chờ trong chốc lát, xác định Hầu ca đi xa sau, tranh thủ thời gian phóng thích thần niệm theo dõi mà đi. Chỉ thấy kia Hầu ca đi vào sơn động một bên khác một cái phòng, hắn thần niệm như cũng không thăm dò vào được. Một lát sau, bên trong mơ hồ vang lên chít chít tụ cục thanh âm, như là bên trong yêu thú đã xảy ra tranh chấp. Diệp Phàm đang muốn ẩn nút đi qua, nhìn trộm bên trong là tình huống gì. Đúng vào lúc này, tranh chấp âm thanh yên lặng, chỉ thấy vị kia Hầu ca áp lấy đi ra, chính là kia tứ giai đỉnh phong Trồn yêu thú. Chỉ thấy Hầu ca áp lấy Trồn yêu thú, đi thẳng tới cửa hang, nhìn xem Trồn yêu thú rời đi, nó mới trở lại luyện đan thất bên trong. Diệp Phàm lại tranh thủ thời gian xích lại gần luyện đan thất cổng nghe lén. Hắn hiện tại đối vị bên trong kia cùng cái này Hầu ca, so sánh Trồn yêu thú càng cảm thấy hứng thú hơn. Lão đệ, ta đã đem Trồn Sóc lão đại tên kia đuổi đi, đồng thời cảnh cáo hắn về sau đừng có lại xâm nhập nơi này đến, nếu không đối với nó không khách khí. Hầu ca dùng nó kia kỳ quái khẩu âm nói rằng. Ân, rất tốt, những này gây chuyện phần tử nguy hiểm, không cần cùng bọn hắn lui tới, sẽ đưa tới tai họa. Lão thành thanh âm trầm ổn nói rằng. Ân, vị bên trong kia thậm chí ngay cả nhân loại những này trí tuệ đều học được. Diệp Phàm đối với tiếp xúc vị bên trong kia càng cảm thấy hứng thú hơn. Vì không bị phát hiện, hắn tranh thủ thời gian lui về không thấy được nơi hẻo lánh, đầu phi tốc vận chuyển, suy nghĩ thế nào theo chân chúng nó hai vị đáp lời. Hắn tốt theo bọn nó miệng bên trong, moi ra tử linh châu nói rất hay đồ vật. Có thể cái này hơn nửa đêm, bầu không khí quỷ dị vừa khẩn trương, thực sự không phải thời cơ thích hợp. Nếu là tùy tiện xông vào, nói không chừng sẽ chọc cho ra phiền toái không cần thiết, nếu là độc thủ, kia sự tình phía sau coi như không dễ làm. Tính toán, vẫn là chờ hừng đông về sau, lấy bái sơn cửa phương thức theo chân chúng nó tiếp xúc, dạng này càng ổn thỏa chút. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại, rốt cục hạ quyết định. Sau đó hắn hóp lưng lại như mèo, thi triển ảnh tử bộ, lặng lẽ rời đi chỗ này sơn động. Vừa ra tới, Diệp Phàm lập tức liền nghĩ tới cái kia bị xua đuổi Trồn yêu thú. Kia hàng tại núi quặng sắt bên kia thật là chịu không ít phàm nhân, nhất định phải đem nó diệt, chấm dứt hậu họa. "Hừ, Trồn Sóc lão đại, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Diệp Phàm cắn răng lẩm bẩm một câu, lập tức thả ra thần niệm, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tìm kiếm trồn sóc lao đại phương vị. Lần này, thần niệm phản hồi hết sức nhanh chóng, vẹn vẹn sau một lúc lâu, Diệp Phàm liền khóa chặt mục tiêu. Trồn sóc lao đại kia hàng ngay tại hai ngoài trăm trượng một bụi cỏ bên trong, đang quỷ quỷ tuy tuy đánh một cái lớn mang chuột chủ ý hắc hắc, lần này xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn quang, dưới chân đột nhiên đạp một cái, cả người như là mũi tên, ngự kiếm đuổi theo. Hơn 200 trượng khoảng cách, ngự kiếm phi đi, trong chốc lát liền chạy tới. Khi hắn đuổi tới trồn sóc lao đại phía trên lúc, kia hàng lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm. Nó đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phàm ngự kiếm mà đến, lập tức dọa đến toàn thân cọng lông đều dựng lên, quay người liền muốn chạy. Con hàng này nên sẽ không biết nhân loại hệ thống tu luyện a. Nhìn thấy ta có thể ngự kiếm phi làm được, liền chạy. Diệp Phàm lập tức nhớ tới nghe nói Sơn Lâm học đường, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm sau khi hạ xuống, lạnh hừ một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Hưu một tiếng, hắc kiếm hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, cao tốc hướng trồn sóc lão đại đâm tới. Trồn sóc lão đại thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng gỡ mèo thân thể, mong muốn né tránh cái này một kích chí mạng. Có thể cái này đánh tới chớp nhoáng phi kiếm màu đen, như là như mọc ra mắt, như ảnh tùy hình, bất luận trồn sóc lão đại như thế nào tránh né, đều theo đuổi không bỏ. Mắt thấy không thể thoát khỏi phi kiếm công kích, trồn sóc lão đại đột nhiên quay người, nhìn chuẩn công phi kiếm, một chảo liền bổ tới. Hắc, phi kiếm lại bị nó cho đập lệch, không có đâm trúng yếu hại, nhưng cũng thương tổn tới móng của nó. Trồn sóc lão đại đau đến chít chít một tiếng, tranh thủ thời gian quay người lại chạy. Nay sẽ nó chân trước thủ thường, chạy đã không có trước đó lanh lẹ như vậy. Diệp Phàm chờ đúng thời cơ, trực tiếp ngự kiếm lại đuổi theo. Đồng thời, trong tay móc ra 5 mai ô cương trầm, chuẩn bị cách rất gần, cho cái này trồn sóc lão đại đến tiên nữ vung hoa. Trong chớp mắt, Diệp Phàm ngự kiếm lại đuổi kịp trong chạy trốn trồn sóc lão đại. Chít chít. Cảm giác được nguy hiểm tới gần, trồn sóc lão đại lại quay người, mắt lộ ra hung quang, đối với Diệp Phàm nhe răng trợn mắt. Hắc, còn dám hung ta, để mạng lại a. Diệp Phàm khinh thường nổi giận mắng. Đồng thời, tay phải hắn hất lên, năm mai ô cương châm, bao phủ trồn sóc lão đại toàn thân, kích bắn đi. Ô cương châm như là năm đạo màu đen lưu tinh, mang theo khí thế bén nhọn, trong nháy mắt liền đuổi kịp trồn sóc lão đại. Trồn sóc lão đại giơ lên móng vuốt, đập xuống công hướng đầu hai cái ô cương châm. Nhưng còn lại ba cái ô cương châm, nó nhìn liền không kịp né tránh, chỉ nghe phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Ba tiếng. Ba cái ô cương châm lần lượt đâm vào cổ của nó, lồng ngực cùng bụng. Chít chít, chít chít, chít chít. Trồn sóc lão đại liên phát ba tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy bịch một tiếng nện rơi trên mặt đất. Máu tươi lập tức theo miệng vết thương chảy ra, trồn sóc lão đại run rẩy rãy rủa một lát sau, liền một mệnh ô hô, không có khí tức. Diệp Phàm thu phi kiếm, vung tay lên, cũng đem trồn sóc lão đại thi thể thu được trong túi chữ vật. Nhiệm vụ hoàn thành, một vòng này truy tung xuống tới, tiêu hao cũng không ít, đều có chút quyển khốn chi ý. Diệp Phàm móc ra bình nhỏ địa nhũ linh dịch, nuốt hai giọt. Trên người dã rời trong nháy mắt biến mất, thực lực lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Vào lúc ban đêm, Diệp Phàm thông qua truyền âm ngọc giản cho Phượng Thành ca bọn hắn báo bình an sau, tìm địa phương đảo nhỏ địa động, chịu được một buổi tối. Trong lúc đó hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến về sau vật liệu thu thập đủ, tìm người chế tạo một gian pháp khí căn phòng, cái này về sau dã ngoại ngủ lại liền dễ dàng hơn. Thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai, sơn lâm mê vụ như thường. Diệp Phàm mở tròn mắt, tinh mang lấp lóe. Hắn một cái xoay người bật lên, đơn giản thu dọn một chút, liền hướng phía kia thần bí sơn động mau chóng đuổi theo. Đi vào cửa sơn động, Diệp Phàm hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, la lớn: "Du lịch tu sĩ Diệp Phàm đi ngang qua, chuyên tới để bái sơn, mong rằng tiền bối hiện thân gặp mặt." Thanh âm trong sơn động quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Diệp Phàm chắp tay tại trước cửa hang, đợi một khắc đồng hồ có thừa, trong động dĩ nhiên thẳng đến chưa có tiếng đáp lại, cũng không có người ra tới tiếp đãi. "Hừ, đừng nghĩ đến đám các ngươi không ra, ta thì rời đi." Nghĩ tới đây, Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ ra một biện pháp tốt. Hắn vất tay lấy ra một tờ bàn đá, ba cái băng ghế đá, cộng thêm bộ đồ ăn dao găm, còn có một khối kim hoàng sắt thương ngào ngạt mãng xà nhục. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm cầm lấy dao găm liền bắt đầu cho mãng xà nhục cắt miếng. Kia thịt mùi thơm, từng sợi theo gió núi thổi vào trong sân động. Không bao lâu, bên trong tiếng bước chân vang lên, hầu ca kia cao bốn thước thân ảnh xuất hiện tại cửa hàng. Cái mũi co lại hút lấy mùi thịt, bên miệng nước bọt càng là ào ào chảy xuống. "Này, nhân loại, ngươi cái này cắt chính là cái gì thì ta? Thế nào cứ như vậy luôn đâu?" Hầu ca nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn đá thịt, ánh mắt đều na bất hai. Chương 250, tiếp chí giả vẹn thao chương 250, tiếp chí giả vẹn thao. Diệp Phàm nhìn xem hầu ca kia thèm dạng, khoe miệng khẽ nhếch, cười nói: "Hầu ca, thịt này phiến hương thật sự, ngươi muốn là ưa thích, ta có thể đưa ngươi một bản, bất quá đi, ta có cái điều nhỏ kiện." Hầu ca nghe xong có thịt ăn, ánh mắt lập tức phát sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Hắc, nhân loại ngươi biết ta gọi Hầu ca? Điều kiện gì? Mau nói, chỉ cần không phải để cho ta bán lao đệ, cái gì đều dễ thương lượng." Diệp Phàm chỉ sơn động, nói rằng: "Nghe nói Sơn Lâm học đường chủ giảng tinh thông nhân loại trí tuệ, chính là Hầu ca ngươi kia vị lao đệ. Ta mộ danh mà đến, đối ngươi kia vị lao đệ thật tò mò, muốn quen biết một chút. Ngươi có thể giúp ta ước nó đi ra, cùng ta gặp mặt sao?" "Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn cùng nó kết giao bằng hữu, sẽ không tổn thương lão đệ ngươi. Nếu là ngươi không yên lòng lời nói, ngươi có thể đứng ở bên cạnh bảo hộ nó. Nếu là ngươi có thể thực hiện ta nguyện vọng này, cái này bản thịt liền đưa cho ngươi." Hầu ca nghe nói gãi đầu một cái, do dự một chút, nhưng nghĩ tới kia thơm nào ngạt thịt, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được dụ hoặc. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm trong mâm thịt, gật đầu nói: "Đi, ngươi bây giờ đưa ta một bản thơm thơm thịt, ta cái này đi gọi nó đi ra." Diệp Phàm nghe xong liền biết chuyện thành công một nửa, hắn tranh thủ thời gian đưa cho Hầu Ca một bàn thơm thơm thịt. Hầu Ca đoạt lấy Diệp Phàm đưa tới kia bàn thịt, đưa tay nắm lên hai mảnh, nhét vào trong miệng liền nhấm nuốt nuốt bắt đầu ăn. "Ân, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon." Hầu Ca vừa ăn vừa càng nhảy chạy tới trong sân động, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Lão đệ, lão đệ, mau ra đây, có ăn ngon thơm thơm thịt đâu." Không bao lâu, luyện đan thất truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếp lấy, cửa mở ra, một thân ảnh bay ra, rơi vào Hầu Ca trên bờ vai. Hóa ra là một cái màu xám hổ văn vẹn, thân thể có cao hơn 2 thước, tại vẹn tộc đàn bên trong, xem như đại hào vẹn. Nó nhìn xem Hầu Ca tham ăn tường ăn, cười khổ lắc đầu nói, "Hầu Ca, ngươi thật sự là không có tiền đồ, một bàn thịt liền đem ngươi đón mua." Có thể vừa dứt lời, nó nghe càng ngày càng đậm hơn mùi thịt, hổ văn vẹn chính mình cũng không nhịn được, đưa đầu mổ lên một mảnh thịt, ngửa đầu liền nuốt bắt đầu ăn. Mãng xà nhục kia thơm ngọt hương vị, lập tức để nó nhãn tỉnh sáng lên, kế tiếp đúng là cùng Hầu Ca đoạt bắt đầu ăn. "Ai nha, lão đệ ngươi chậm một chút, chừa chút cho ta." Hầu Ca sốt ruột hô. Trong sơn động phát sinh một màn này, Diệp Phàm là không thấy được, không phải hắn sẽ phải cười trộm. Nhưng Diệp Phàm tính hay, Hầu Ca gấp tiếng la, vẫn là chuyển vào trong thái của hắn. Diệp Phàm não bổ trong động một màn, vẫn là nhịn không được bật cười. "Hắc hắc, chỉ cần ngươi là ăn hàng liền dễ làm." Diệp Phàm trong lòng mỹ tư tư thầm nghĩ. Vừa dứt lời, trong động liền truyền đến một hồi cạch 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 đi ra ngoài gấp rút tiếng bước chân. Chỉ thấy kia Hầu Ca bưng đĩa không hùng hùng hổ hổ bỏ ra, trên bờ vai lại vẫn đứng đấy chỉ màu xám đại hào hổ văn vẹn. "Nha, cái này hổ văn vẹn cũng không đơn giản." Diệp Phàm vừa dò xét một cái, liền âm thầm kinh hãi, khá lắm, cỗ này hùng hậu yêu lực, vậy mà cũng là chỉ tứ giai đỉnh phong yêu thú. Mà lúc này hổ văn vẹn cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một lát sau, nó miệng nói tiếng người nói, "Dắt, nhân loại, ngươi thịt này phiến sắc thực ăn ngon, ta vẹn thao sống nhiều năm như vậy, còn chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Nói đi, ngươi tìm tới ta Sơn Lâm học đường đến, ý muốn như thế nào?" "Hắc, cái này hổ văn vẹn thao cũng là môn thành, nói chuyện cũng trực tiếp, khó trách cái này Hầu Ca nghe nó." Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đã vẹn thao như thế đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, Diệp Phàm cũng không che giấu, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, "Vẹn thao lao đệ, vậy ta liền nói thẳng, ta tên Diệp Phàm, đi ra ngoài lịch luyện, con đường nơi đây, đột nhiên cảm giác trong động có một vật đối ta có tác dụng lớn, hy vọng ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta bên này có thể dùng đồ tốt cùng các ngươi trao đổi, tỉ như cái này kim hoàng sắc thơm thơm thịt, còn có địa nhũ linh dịch." Diệp Phàm nói, liền móc ra một bình nhỏ địa nhũ linh dịch, mở ra nắp bình, rời khỏi Vẹn thao trước mặt. Vẹn thao nghe kia mùi thơm ngát khí vị, tranh thủ thời gian rỗi cái cổ nghiêng đầu quan sát trong bình chất lỏng, "Dắt, vậy mà thật là địa nhũ linh dịch, ngươi thật lấy nó đến đổi ta đồ vật." Không đợi Diệp Phàm đáp lời, Hầu Ca nghe xong, liền sốt rồi nói, "Vẹn lao đệ a, ta còn muốn ăn thơm thơm thịt, chúng ta đổi thơm thơm thịt a." "Hắc hắc, Hầu Ca ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi có thể khiến cho ta đi vào trong động chọn lựa ta cảm ứng được đồ vật, ta liền dùng địa nhũ linh dịch cùng thơm thơm thịt cùng các ngươi đổi." Diệp Phàm mở miệng cười nói, "Chi chi, nào dám tình quá tốt, ta liền muốn ăn kia thơm thơm thịt, ta già đệ ưa thích kia cái gì địa nhũ linh dịch." Hầu Ca lập tức vui vẻ nói. Vẹn thao quay đầu trừng mắt liếc tham ăn Hầu Ca, trong lòng im lặng, cái con tham ăn này tứ chi phát triển, đầu óc bu xì, không nhìn điểm, dễ dàng xảy ra chuyện a. Sau đó Vẹn thao quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trầm giọng nói, "Đợ phủ này là chủ nhân nhà ta địa bàn, ta cùng Hầu Ca bất quá là phụ mệnh trông coi chỗ này. Lúc này chủ nhân còn đang bế quan, không tiện gặp khách." Sau đó nó dùng cánh nhọn chỉ sơn động, tiếp tục nói, "Ta xử lý núi này rừng học đường, chính là cho trên núi những cái kia không có khai hóa tiểu yêu quét xóa nạn mù chữ, thuận tiện kiếm chút vất vả tiền. Bọn chúng vào sơn động cũng chỉ có thể tại xác định kia một khối nhỏ chỗ ngồi hoạt động, tuyệt sẽ không để bọn chúng xâm loạn. Mà hiện ở bên trong có tiểu yêu tại, ngươi đi vào bọn chúng kia chỗ ngồi, sẽ hù đến bọn chúng." Nói xong, nó lại nghiêng đầu, to như hạt đậu trong mắt mang theo điểm không kiên nhẫn, "Ngươi muốn đổi cái gì? Nói cụ thể một chút, đến cùng là cái gì bộ dáng đồ vật? Ta tốt cho ngươi tìm ra đổi." Diệp Phàm nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, tình huống nếu là thật sự như Vẹn Thao nói tới, ta trở ra, nó nếu là vụng trộm khởi động cái gì trận pháp, vậy ta ngược lại gặp nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể theo Vẹn Thao nói tới làm. Có thể cụ thể là vật gì, ta cũng không nghe Tử Linh nói ra nguyên cơ a. "Ai, Tử Linh thế nào mỗi lần đều cho ta ra dạng này mơ hồ nan đề đâu?" Diệp Phàm nghĩ đến cái này, mang một tia hy vọng, tâm niệm vừa động, thăm dò vào Tử Linh châu bên trong hỏi dò, Tử Linh, ngươi bây giờ có thể cảm ứng được thứ cần thiết là dạng gì sao?" "Thật có lỗi, vật kia bị một tầng mê vụ chặn, ta không cảm ứng được vị trí cụ thể cùng cụ thể đồ vật, ngươi nghĩ biện pháp tìm một chút đi. Nếu là ta cảm ứng được, ta lập tức nhắc nhở ngươi." Tử Linh nhanh chóng đáp lại nói. Diệp Phàm không có cách, giả bộ như suy nghĩ dáng vẻ, nhíu mày. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thao, gật đầu nói, "Đi, khách theo chủ liền, vậy theo ý ngươi lời nói, các ngươi cầm đồ vật đi ra để cho ta chọn. Bất quá, cảm giác của ta lực có hạn, không có cách nào cảm giác được cụ thể là vật gì, chỉ có thể làm phiền các ngươi đem đồ vật đều chuyển ra để cho ta chọn. Thật có lỗi, làm phiền các ngươi nhiều chạy mấy chuyến." Dứt lời, Diệp Phàm đối với Vẹn Thao cùng Hầu Ca chắp tay, biểu thị ấy nấy. "Chi chi, không phiền toái, không phiền toái, chúng ta cái này đi vào quân đồ ra đến cấp ngươi chọn." Hầu Ca nóng đội ăn thịt, không chờ Vẹn Thao lên tiếng, nó chính mình chạy nước bọt trực tiếp đáp ứng nói. Chương 251, tìm tới muốn khoáng thạch. Chương 251, tìm tới muốn khoáng thạch. Vẹn Thao dùng cánh che mặt, với cánh ai thán, "Ta Vẹn Thao mặt đều bị ngươi cái con tham ăn này vứt sạch, ai, mắc cỡ trên người." Ngay tại Vẹn Thao che mặt công phu, Hầu Ca sớm đã vặn eo nhảy cả từng chui vào sân động. Nó còn quay đầu nhìn về phía Vẹn Thao, nháy mắt ra hiệu làm cái mặt quỷ, tức giận đến Vẹn Thao thẳng dậm chân, "Ngươi tham ăn khỉ, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Không nhiều lắm một lát, Hầu Ca mang theo túi chứa vật, trên vai đứng đấy bạch thao, hùng hùng hổ hổ chạy đến. Diệp Phàm nhắm mắt, thể nội thần mục đỉnh bỗng nhiên ông dung động động, giống sói đói nghe mùi thịt. Hắc, chẳng lẽ Hầu Ca trong tay trong túi chứa vật cũng có thần mục đỉnh thứ cần thiết? Vậy thì tốt quá, tìm tới cùng nhau cầm xuống. Diệp Phàm hai mắt nhìn chằm chằm Hầu Ca trong tay túi chứa vật, trong lòng lại là một hồi hưng phấn. Bạch Thao hắng giọng một cái đang muốn nói chuyện, Hầu Ca đã sớm đã đợi không kịp, tháo ra túi chứa vật lỗ hổng, miệng bên trong còn lẩm bẩm: "Diệp huynh đệ, đồ vật ta đổ ra, ngươi chính mình chọn." Móng vuốt khẽ đảo, xoẹt một tiếng, trong nháy mắt chất lên một tòa ngũ thải núi nhỏ, canh tinh hiện ra ánh sáng lạnh, kim diễm thạch ánh vàng rực rỡ, quan sát xếp thành gò nhỏ, đá thủy tinh trong suốt đến có thể chiếu thấy bóng người, hồng tinh thạch, tử tinh thạch hòa lẫn. Lại nhìn yêu thú vật liệu, răng nanh cùng dao găm dường như loé hàn quang, lợi trảo cong thành câu, sừng châu sừng dê bọc lấy tầng thanh mang, da lông bóng loáng không dính nước còn mang theo cỗ yêu khí. Linh quả càng thèm người, linh trúc quả sáng đến cùng ngọn đèn nhỏ dường như, huyền mộng quả tung bay đường hương, bạn yêu quả đỏ đến tỏa sáng, xích tinh chi quả mặt ngoài nổi tầng kim văn, thiên linh quả lại vòng quanh vòng linh khí vòng xoáy nhỏ. Linh dược cũng nghiêm túc, cầm máu dây leo cuốn thành quyển, long nha sợi có căn mang máu, thất tinh thảo lá cây lóe tinh điểm, cửu khúc linh tham xoay đến cùng tiểu xà dường như. Nhất chói mắt chính là mấy kiện binh khí, cổ phát trên vỏ kiếm khắc lấy thu băn, sống đao dày nặng, thân kiếm nước trong và gợn sóng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ba, khá lắm, các ngươi đồ tốt không ít đâu. Diệp Phàm ánh mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thán nói: "Chi chi, kia là đương nhiên. Diệp huynh đệ, cần gì ngươi nhanh lên chọn đi." Hầu Ca hung hăng thúc giục nói. Bạch Thao thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Ngươi cái này tham ăn khỉ, luôn luôn vội vã như vậy tính tình. Cái này nhưng đều là hai chúng ta, những năm này vất vả để dành tới bốn liếng, ngươi thế nào có thể lập tức toàn đổ ra đâu?" Hầu Ca lại không hề lo lắng phất phất tay, cười nói: "Chi chi, ngược lại cũng phải làm cho Diệp huynh đệ chọn, toàn đổ ra tìm đến nhanh một chút đi. Chúng ta không thể không phóng khoáng, là không?" Hầu Ca đối xong Bạch Thao, lại quay đầu đối Diệp Phàm nói rằng: "Chi chi, Diệp huynh đệ đồ vật tất cả đều ở nơi này, ngươi nhanh lên tìm đi, ta có thể trở lấy ăn thì đâu." Diệp Phàm nghe nói, cười hắc hắc nói: "Đúng vậy, ta hiện tại tìm." Diệp Phàm mỉm cười, ngồi xổm người xuống, tại Hầu Ca cùng Bạch Thao nhìn soi mói, lập tức bắt đầu lay lên đống kia tài nguyên núi nhỏ. Tài nguyên bên trong ngọn núi nhỏ, Diệp Phàm tay vừa chạm đến canh tinh cùng kim diễm thạch, trong đan điền thần mục đỉnh rung động lập tức mạnh lên. Hắc, thì ra thần mục đỉnh nhìn chúng chính là canh tinh cùng kim diễm thạch a. Tốt cái này hai khối khoáng thạch ta muốn. Diệp Phàm nghĩ đến cái này, mau đem canh tinh cùng kim diễm thạch móc ra ngoài để ở một bên. Tiếp lấy, hắn lại móc ra ngoài mấy cái linh trúc quả cùng mấy cái huyền mộc quả, thả cùng nhau đi. Linh dược long nha thảo cùng cựu khúc linh tham nhìn xem không tệ, Diệp Phàm cũng chọn lấy đi ra. Diệp Phàm đầu ngón tay vừa đụng phải cái kia thanh cổ phát thanh phong kiếm vỏ kiếm, Bạch Thao đông nhiên với cánh ngăn cản nói: "Dắt, chậm rãi. Đây là thiếu chủ kiếm, không thể đổi." Cánh của nó nhọn kém chút đâm chọn Diệp Phàm mu bàn tay. Diệp Phàm bất đắc dĩ rút tay về, lại đem trên đất đồ vật lật cả đáy lên trời, liền kẽ đất đều móc một lần, vẫn là không có tìm được tử linh nói đồ vật. Hắn gấp đến độ thái dương đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian tâm niệm vừa động, tham dò vào tử linh châu bên trong hô: "Tử linh, tử linh, mau nhìn xem đống đồ này bên trong có hay không ngươi cảm ứng được đồ vật." "Không có, ta cảm ứng được đồ vật còn bên trong động." Tử linh hồi phục rất kiên quyết. "Cái gì? Đồ vật còn bên trong động? Vậy phải làm sao bây giờ a?" Diệp Phàm trợn tròn ánh mắt, chẳng lẽ Bạch Thao con hàng này tàng tư? "Không được, ta phải muốn tại Hầu Ca cái này tham ăn hàng trên thân nghĩ biện pháp mới được." Hắn mắt liếc Hầu Ca, kia tham ăn khỉ đang ngồi xổm ở bên cạnh gần quả, nước đều theo cái cằm chảy xuống. Diệp Phàm hắng giọng một cái, tiến đến Hầu Ca trước mặt: "Hầu Ca, nhà các ngươi đấy thật toàn bộ ở chỗ này sao? Ta vừa rồi trong ngoài ngoài lật ra ba lần, liền khối đá vụn đều không có lẫn mất, thế nào liền không tìm được vật của ta muốn đâu? Các ngươi có phải hay không còn có vật gì, không cẩn thận bỏ sót bên trong động không có lấy đi ra à?" Hầu Ca gặm quả động tác dừng lại, gãi cái hốt suy nghĩ lên. Bạch Thao cũng lệch ra cái đầu nhìn về phía Hầu Ca: "Chẳng lẽ ngươi cái này tham ăn hàng, bị cái nào tiểu yêu lừa đồ tốt?" "Ôi." Hầu Ca bỗng nhiên vua hốt một cái: "Chi chi, ta nhớ ra rồi. Trồn sóc lão nhị tặng cho ta tảng đá kia, khí vị nghe thật thoải mái, ta coi nó là gối đầu đệm lên đâu. Ta cái này liền đi cầm." Nói xong, Hầu Ca liền nhảy cả tương hướng trong động chạy, mang theo một trận gió. Không nhiều lắm một lát, Hầu Ca ôm khối dài một thước, nửa thước rộng khoáng thạch chạy đến. Hòn đá kia bụi bẩn, mặt ngoài còn dính lấy mấy cây lông khỉ. Có thể xích lại gần vừa nghe, tảng đá kia lại có từng tia thổ linh khí hướng trong lỗ mũi chui, quái thoải mái, cũng khó trách Hầu Ca lấy nó làm gối đầu dùng. "Diệp Phàm, ta cảm ứng được, đồ vật ngay tại tảng đá kia bên trong." Tử linh thanh âm bỗng nhiên tại Diệp Phàm trong đầu nổ tung, nhất định phải cầm xuống. Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng trong bụng nở hoa: "Tử linh, có thể nhìn ra khoáng thạch bên trong là vật gì không?" "Ân, không rõ lắm, nhưng hẳn là một cái lớn chừng cái trứng gà hạt châu. Cái này khoáng thạch bên trong thổ linh khí, hẳn là theo trong hạt châu chảy ra." Tử linh không quá chắc chắn nói. "Đúng vậy." Diệp Phàm ma quyền sát trưởng, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta đem khối khoáng thạch này đem tới tay, lại bóc ra bên trong hạt châu, liền cái gì đều hiểu. Hắn nhìn chằm chằm khoáng thạch, hầu kết giật giật. Tiếp lấy hắn tranh thủ thời gian một cái bước nhanh về phía trước, theo Hầu Ca trong ngực tiếp nhận khối kia tản ra thổ linh khí khoáng thạch. Sau đó hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được trong đó mơ hồ chuyển đến thổ linh khí chấn động, hương phấn nói: "Hầu Ca, chính là nó, đây chính là ta cảm ứng được khối kia khoáng thạch." Hầu Ca gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói: "Chi chi, vậy thì tốt quá, rốt cuộc tìm được." Diệp huynh đệ ngươi ưa thích liền đem đi đi. Diệp Phàm cười gật gật đầu, lại chỉ trên mặt đất lựa đi ra kia đống đồ vật nói rằng, hầu ca, cái này trong đống canh tinh, kim diễm thạch, linh trúc quả, tuyển một quả, long nha thảo cùng cựu khúc linh tham, ta cũng cùng một chỗ muốn. Chúng ta hiện tại thương lượng một chút thế nào trao đổi, như thế nào? Hầu ca nhẹ gật đầu, vừa muốn trương miệng nói chuyện, một bên vẹn thao liền vẫy cánh nhảy ra ngoài. Chương 252, hối đoái vật phẩm. Chương 252, hối đoái vật phẩm rác. Hầu ca, ngươi trước tiên đem những vật khác đều thu lại, sau đó phải hối đoái đồ vật, ta cùng Diệp huynh đệ đến kết nối. Vẹn thao nói xong, nó quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt chân mượt nhất chuyển, âm thanh kêu lên, Diệp huynh đệ, hiện tại đến phiên chúng ta muốn nhìn ngươi cầm vật gì đến hối đoái, phải nhường hai ta hài lòng mới được. Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này vẹn thao quả nhiên giàu hạn, ta phải muốn bắt điểm đồ tốt hù dọa nó mới được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm ngoài miệng lại như cũ khách khí nói, Vẹn huynh, ngươi nói đúng, hiện tại đến phiên nhìn ta đồ vật, ta cái này liền lấy ra đến đem cho các ngươi nhìn. Nói xong, Diệp Phàm tại chỗ liền lấy ra một tiết kim hoàng sắc mãng xà đủ, trường dài nửa trượng, bá một chút, nồng đậm mùi thịt lập tức tán phát ra. Nơi xa đưa tới một đám tiểu yêu thú dò ra cái đầu nhỏ dòm nó. Chi chi, không tốt, cái này thịt quá thơm, ta phải trước tiên đem nó thu lại. Hầu ca chạy nước bọt, trừng mắt liếc xa xa các tiểu yêu thú, mau đem cái này đoạn dài nửa trượng thịt heo thu vào. Diệp Phàm thần niệm đảo qua vật thao, rõ ràng cũng cảm giác được nó đầu lưỡi ý động, hơn nữa hầu ca cũng đem đồ vật nhận. Hắn nỗi lòng lo lắng cũng coi là buông ra. Tiếp lấy, Diệp Phàm móc ra hai bình nhỏ địa nhũ linh dịch, bỏ vào trên bàn đá. Diệp Phàm quan sát vẹn thao thần thái, rõ ràng cảm giác được nó hai mắt tại tỏa ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, hắc, thỏa, khối kia bốc lên thổ linh khí phương quán thạch, hiện tại ta xem như cầm chắc. Diệp Phàm vừa nghĩ tới đây, liền nghe tới vẹn thao mở miệng nói, dắt, Diệp huynh đệ, đem kia hai bình địa nhũ linh dịch đưa qua, khối kia phương quán thạch liền thuộc sở hữu của ngươi. Sau khi nghe xong, Diệp Phàm mau đem hai bình nhỏ sữa linh dược đưa cho hầu ca. Sau đó hắn vung tay lên, trực tiếp đem khối kia phương quán thạch thu nhập tới trong nhận chứa đồ. Kế tiếp, muốn hối đoái chính là canh tinh, kim diễm thạch, linh trúc quả, tuyển mộc quả, long nha thảo cùng cựu khúc linh tham những thứ này. Vẹn thao trong mắt quay tít một vòng, giả vờ giả vị suy nghĩ một lát sau nói rằng, còn lại ngươi lựa đi ra những vật này, phải thêm điểm những vật khác hối đoái mới được. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, hỏi, cái kia không biết vẹn huynh mong muốn ta dùng cái gì vật hối đoái đâu? Vẹn thao ngẩng đầu, ra vẻ trầm tư nói, ân, ta nhìn Diệp huynh đệ trên người ngươi cái kia thanh hắc kiếm cũng không tệ, không bằng liền dùng nó đến đổi a. Diệp Phàm nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thanh này hắc kiếm thật là hắn mang theo người tiện tay binh khí, thân mục đỉnh cường hóa tăng lên phi phàm bảo kiếm. Cái này vẹn thao cũng là hảo nhãn lực, bất quá thanh này hắc kiếm không có khả năng tùy tiện lấy ra đổi đi. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng nói, vẹn huynh, thanh này hắc kiếm thật là ta tiện tay binh khí, ngươi để cho ta lấy nó hối đoái, chẳng phải là để cho ta tức vũ khí sao? Ngươi cái này có thể có đôi chút ép buộc, thanh này hắc kiếm ta là sẽ không lấy ra hối đoái bất kỳ vật gì. Vẹn thao thấy Diệp Phàm cự tuyệt, cũng không giận, tiếp tục nói, kia Diệp huynh đệ, trên người ngươi có cái gì khác bảo bối có thể lấy ra hối đoái? Có thể lấy ra cho ta xem một chút sao? Diệp Phàm trong lòng tính toán, đột nhiên nghĩ đến chính mình trong nhận chứa đồ có một cây tịch thu được pháp khí vẫn thạch đồng, chính mình không cần đến cũng là có thể đem ra đổi đồ vật. Hắn lập tức nhãn tình sáng lên, đem cây kia vẫn thạch đồng lấy ra ngoài, giới thiệu nói, đây là một cây dài 5 thước pháp khí vẫn thạch đồng, dùng làm binh khí rất không tệ, hầu ca nếu không ngươi đến đùa nghịch mấy lần, nhìn xem phải chăng tiện tay. Hầu ca tự nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra căn này vẫn thạch đồng, ánh mắt đã nhìn chằm chằm nó. Thế là Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, thừa cơ nhường hắn thực tập một chút, cái này chính hợp hầu ca tâm ý Diệp Phàm huynh đệ, như vậy tốt quá, ta đang muốn thử xem đâu, dù sao ta còn không tìm được tiện tay binh khí. Hầu ca tranh thủ thời gian nhảy tiến lên, một tay cầm qua Diệp Phàm trong tay vẫn thạch đồng, nhảy đến chống trải liền buông địch. Chi chi, tốt, quá tốt rồi, cái này vẫn thạch đồng trọng lượng phù hợp ta sử dụng, ta liền phải cái này làm ta tùy thân binh khí. Hầu ca một bên buông địch quân pháp, một bên ca ngợi nói. Vẹn thao thấy nhíu chặt mày lên, trong lòng thẳng mắng đầu khỉ, người ưa thích liền bụng trộm ưa thích là được rồi, nhất định phải như thế gấp không thể chờ biểu hiện ra ngoài làm gì. Hơn nữa còn tại cái này khen lớn đặc biệt tán, ngu xuẩn. Cái này khiến ta thế nào trả giá, thế nào nhiều muốn ít đồ a. Diệp Phàm lưu kế đạt được, nhìn xem vẹn thao cười hát hát nói, vẹn huynh, vậy ta đây căn vẫn thạch đồng, nhưng là muốn hối đoái canh tinh cùng kim diễm thạch, như thế nào? Chi chi, không có vấn đề, không có vấn đề, dùng căn này vẫn thạch đồng hối đoái canh tinh cùng kim diễm thạch, có thể quá đáng. Hầu ca sợ vẹn thao không đổi, tranh thủ thời gian xen vào bằng lòng. Vẹn thao bị hầu ca tính nôn nóng nghẹn gần chết, với cánh một chút cánh, xem như chấp nhận. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vung tay lên, đem kia canh tinh cùng kim diễm thạch thu về trong nhận chứa đồ. Hát hát, thần mục đỉnh thứ cần thiết rốt cục rơi túi vi ăn. Đồ còn dư lại, nếu là vẹn thao yêu cầu quá đáng, ta liền buông tay từ bỏ. Kế tiếp, Diệp Phàm thoáng một suy nghĩ, mở miệng hỏi, ta cái này có 6 cái nhất giai cực phẩm tụ linh đan thuốc, không biết vẹn huynh có hứng thú hay không? Vẹn thao nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, a, lại là cực phẩm tụ linh đan, nhanh lấy ra nhìn xem. Diệp Phàm vung tay lên, móc ra một cái bình ngọc nhỏ, mở ra nắp bình, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Hắn đổ ra một viên thuốc, biểu hiện ra cho vẹn thao cùng hầu ca nhìn, đây chính là cực phẩm tụ linh đan, sau khi phục dụng có thể trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ tu luyện, đối nhân loại tu sĩ hiệu quả rõ rệt. Nhưng đối với các ngươi, ta coi như không rõ ràng lắm. Vẹn thao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định, nói rằng, dắt, đan dược này cũng không tệ, bất quá chỉ có 6 cái còn chưa đủ hối đoái còn lại những vật kia. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng cái này vẹn thao lòng tham, nhưng vì đạt được có thể chữa trị thần hồn luyện mộng quả, chỉ có thể tiếp tục nói, vậy ta lại thêm 2 cái cực phẩm tẩy tủy đan như thế nào? Cái này tẩy tủy đan có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện tư chất, đối tu sĩ mà nói cũng là hiếm có hảo đan thuốc. Vẹn thao nghe được tẩy tủy đan, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng như cũng mạnh miệng nói, "Dắt, còn chưa đủ, Diệp huynh đệ ngươi có thể thêm chút đi khác sao?" Diệp Phàm trong lòng có chút tức giận, cái này vẹn thao quả thực lòng tham không đáy. Hắn nhíu mày một cái, bình tâm tĩnh khí nói, "Vẹn huynh, ta đây đã là xuất gia lớn nhất thành ý, ngươi nếu là còn không muốn hối đoái, vậy cái này đồ còn dư lại, ta cũng không muốn rồi." Nói, Diệp Phàm vất tay đem bộ đồ ăn, bàn đá, băng ghế đá đều thu hồi trong nhận chứa đồ, cầm đan dược làm bộ như muốn rời đi. Vẹn thao thấy thế, lập tức hoảng hồn, nó có thể không muốn bỏ qua lần giao dịch này cơ hội, vội vàng vẫy cánh kêu lên, "Dắt, Diệp huynh đệ, chờ đi, ta hiện tại liền đáp ứng ngươi, chúng ta hối đoái." Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, trên mặt lại như cũ bình tĩnh nói, "Tốt, vậy chúng ta liền hối đoái." Dứt lời, Diệp Phàm liền đem một bình 6 cái cực phẩm tụ linh đan cùng một bình 2 cái cực phẩm tẩy tùy đan đưa cho Hầu Ca. Đồng thời, hắn vung tay lên, liền đem trên đất linh trúc quả, huyền mộc quả, long nha thảo cùng cựu khúc linh tham đều thu nhập tới trong nhận chứa đồ. Chương 253, thổ chi bản nguyên linh châu. Chương 253, thổ chi bản nguyên linh châu giao dịch hoàn thành sau, Hầu Ca hưng phấn nhảy dựng lên, kêu lên, "Chi chi, quá tốt rồi, Diệp huynh đệ chiếm được thứ hắn mong muốn, ta cũng có thể ăn vào thịt." Nghe nói, Diệp Phàm khẽ miệng nhếch lên mỉm cười. Hắn đánh giá một chút thời gian, đã nhanh đến giữa trưa, đến phải chạy về Thạch Điện thôn đi phục mệnh. Thế là, hắn chắp tay hướng Hầu Ca cùng Bẹt Thao cáo biệt, "Hai vị, chúng ta đã giao dịch hoàn thành, ta đi trước." "Diệp huynh đệ xin chờ, ngươi là ưa thích thanh này Thanh Phong kiếm sao?" Bẹt Thao không chờ Diệp Phàm quay người, đống nhiên hỏi. Đồng thời còn nhường Hầu Ca đem kia Thanh Phong kiếm đưa cho hắn. Diệp Phàm tiếp nhận cái kia Thanh Phong kiếm, ước lượng một chút, thân kiếm trọng lượng vẫn là rất tiện tay. Thần niệm liếc nhìn phía dưới, cái này Thanh Phong kiếm coi là pháp khí bên trong thượng phẩm hàng. Nếu là dùng thần mục đỉnh cường hóa một chút, hẳn là có thể tăng lên tới pháp bảo, thậm chí là linh bảo cấp Thanh Phong kiếm. Diệp Phàm cầm Thanh Phong kiếm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thao, "Trước ngươi nói thanh kiếm này không hối đoái, hiện tại là muốn cùng ta hối đoái sao?" "Dắt, không, không phải hối đoái, mà là đưa ngươi thanh này Thanh Phong kiếm." Bạch Thao ôn nhu nói. "Cái gì?" Diệp Phàm nghe được Bạch Thao lời nói, che tại đương trường, trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Bạch Thao như vậy khôn khéo, hiện tại muốn tặng không ta thanh này Thanh Phong kiếm. Không thích hợp, khẳng định còn có chuyện khác. Quả nhiên, không có nhường Diệp Phàm đợi bao lâu, Bạch Thao liền đưa ra điều kiện của nó, "Dắt, Thanh Phong kiếm tặng cho ngươi, nhưng là có một điều kiện, hy vọng ngươi có thể ưng thuận với ta." "Hắc, ngươi nói xem, nếu là đơn giản dễ dàng, ta có thể bằng lòng ngươi." Diệp Phàm cũng đưa ra yêu cầu của mình. "Dắt, chúng ta thiếu chủ trung thần 8 năm trước mất tích, ta là muốn cho ngươi bên ngoài đi thời điểm ra đi, lưu ý một chút hắn. Nếu là ngươi may mắn đụng phải hắn, liền nói với hắn một tiếng ta Bạch Thao cùng Hầu Ca còn tại Mê Vụ Sơn lâm chờ hắn. Hắn cùng chúng ta hẹn nhau 20 năm kỳ hạn, bây giờ còn có 12 năm, hy vọng hắn có thể đuổi tại ước định bên trong gấp trở về gặp nhau." "Diệp huynh đệ, cái này không cần ngươi chuyên môn đi tìm hắn, hữu duyên có thể đụng tới, cho chúng ta mang câu nói liền tốt." Bạch Thao thâm trầm nói rằng. "Chi chi, đúng đúng đúng, ta Hầu Ca cũng cầu Diệp huynh đệ có thể giúp chúng ta cho thiếu chủ mang câu nói." Hầu Ca nghe xong Bạch Thao nói lời, cũng tranh thủ thời gian hướng Diệp Phàm chắp tay nói. "Hắc, hai người các ngươi vẫn rất trung thành, đi. Việc này ta bằng lòng các ngươi. Nếu không các ngươi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi hai." Diệp Phàm nghe xong hai bọn nó lời nói, đương nhiên muốn chiêu nạp bọn chúng. "Dắt, không được, chúng ta muốn tuân thủ lúc trước thiếu chủ ước định, thủ tại chỗ này chờ hắn trở về. Nếu là 20 năm kỳ hạn, thiếu chủ đều chưa có trở về, chúng ta có thể cân nhắc đi theo ngươi." Bẹt Thao lập tức từ chối Diệp Phàm mời. "Chi chi, ta cũng là, ta phải bồi Bẹt lão đệ cùng nhau chờ thiếu chủ trở về." Hầu Ca cũng đội vào nói. "Đi, vậy ta không miễn cưỡng các ngươi, chúc các ngươi sớm ngày đợi đến thiếu chủ trở về. Thanh này Thanh Phong kiếm, ta liền nhận." Diệp Phàm đối lấy bọn hắn hai kính nể chắc tay. Sau đó Bẹt Thao đem bọn nó thiếu chủ chân dung đưa cho Diệp Phàm một bức. Diệp Phàm cất kỹ, quay người đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái này hai hàng, thực lực còn chưa tới lục gia yêu thú, liền có thể miệng nói tiếng người, rất là nghi hoặc. Hiện tại cùng bọn hắn hai cũng coi như thân quen, Diệp Phàm lúc này hỏi nghi ngờ của mình, "Hắc hắc, Bạch huynh, Hầu Ca, hai người các ngươi thế nào sẽ miệng nói tiếng người?" Nghe vậy, Hầu Ca cùng Bẹt Thao liếc nhau, Bẹt Thao lập tức nói rằng, "Dắt, kia là thiếu chủ cho hai chúng ta ăn Khải Linh Đan, cho nên chúng ta mới có thể không đến lục giai thực lực, liền có thể miệng nói tiếng người." "Khải Linh Đan? Trong tay các ngươi có Khải Linh Đan sao?" Diệp Phàm nghe xong, liền nghĩ đến A Vượng, đội bằng hỏi. "Chi chi, không có, thiếu chủ chỉ cấp hai chúng ta các một cái, không có nhiều. Hơn nữa Khải Linh Đan có hiệu quả điều kiện, nhất định phải đạt tới tam giai trở lên thực lực." Hầu Ca nối liền lại nói. "Ai, vậy xem ra ta A Vượng duyên phận không tới, nếu là ngày nào ta đụng tới các ngươi thiếu chủ, nhất định phải hướng hắn đòi hỏi một hai cái." Diệp Phàm trêu ghẹo nói. "À, đúng rồi, đã các ngươi tại cái này xử lý Sơn Lâm học đường, vậy thì xin các ngươi cảnh giới một chút cái này núi rừng bên trong cái khác yêu thú, không cần xông đến nhân loại địa bàn bên trên, càng không nên công kích nuốt ăn nhân loại, cho dù là phàm nhân cũng giống vậy. Không phải, cuối cùng sẽ cho các ngươi đưa tới tai họa." Trước khi đi, Diệp Phàm nhớ tới Thạch Điện thôn thôn dân bị tập kích sự tình, nói thêm một câu. "Dắt, cái này không cần ngươi nói, ta đã sớm theo chân chúng nó cảnh giới qua." Lần này trồn sóc lão đại và lão nhị sự tình, chúng ta đang dễ dàng lấy chúng nó tới làm mặt trái cảnh cáo. Mẹ Thao lập tức nói. Chi chi, đúng đúng đúng, việc này đều là trồn sóc hai huynh đệ gây họa, chúng ta đều kém chút bị liên lụy. Hầu ca cũng tranh thủ thời gian chen miệng nói. Sau đó, Diệp Phàm theo chân chúng nó hai vẫy tay từ biệt, gọi ra Kim Ma Hồn Điêu, nhảy lên điêu phía sau, trực tiếp khống chế lên không bay rời khỏi nơi này. Diệp Phàm không có trực tiếp về trong thôn, mà là đi vào thạch điện phía sau thôn sơn trong động mỏ. Hắn tìm một cái quan mỏ, bố trí xuống ẩn nấp trận pháp sau, liền lấy ra khối kia phương khoáng thạch nghiên cứu. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, theo trong nhận chứa đồ móc ra cái kia thanh hắc kiếm. Sẽ phải để lộ khoáng thạch bên trong bí mật, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy hắc kiếm dọc theo phương khoáng thạch bên dưới, một chút xíu bắt đầu cắt chém. Hắc kiếm cùng khoáng thạch ma sát, phát ra thô trọng thanh âm, đá vụn bắn bay. Diệp Phàm hết sức chăm chú, sợ sơ ý một chút liền hư hại bên trong bà bối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái trán dần dần dịn ra mồ hôi mịn, nhưng động tác trong tay không chút nào chưa đình chỉ. Rốt cục, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, một khối da đá bị bong ra từng mảng, lộ ra bên trong khoang trống, bên trong là một cái lớn chừng cái trứng gà thạch châu tử. Thổ chi bản nguyên linh châu, lại là thổ chi bản nguyên linh châu. Quá tốt rồi, phát đạt. Tử linh thanh âm tại Diệp Phàm trong đầu trực tiếp nổ tung, kích động đến đầu lưỡi đến cứng cả lại. Nhanh, mau đưa nó móc đi ra, đưa vào tử linh châu bên trong. Cái đồ chơi này có thể cho chúng ta tử linh châu phương thiên địa này bổ sung thổ chi bản nguyên, từ đó sinh ra thổ linh khí khôi phục. Có thổ chi bản nguyên vững chắc cùng gánh chịu, phương thế giới này bên trong cái gì thực vật đều có thể đi đến trồng. Diệp Phàm nghe xong, lập tức mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới, vậy mà dạng này liền được tha thiết ước mơ ngũ hành bản nguyên linh châu, thổ chi bản nguyên linh châu. Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, động tác trên tay tăng tốc. Có thể vừa đưa tay đi móc, linh châu chung quanh khoang trống bên trong, bá mà bốc lên mấy cây nhọn gai đất, kém chút đâm xuyên ngón tay hắn. Diệp Phàm phản ứng nhanh, ken két mấy lần, liền dùng dao găm đem xuất hiện mấy cây nhọn gai đất móc xuống. Lập tức linh lực rót vào dao găm, sát bên khoang trống nhẹ nhàng vẩy một cái, và nóng thổ chi bản nguyên linh châu liền bị hắn móc lấy ra ngoài. Linh châu vừa mới hiện thế, một cỗ nồng đậm thổ linh khí tức liền đập vào mặt. Diệp Phàm nhịn không được sâu hít hai cái, liền răng hàm đều hiện ra trong eo, toàn thân trong xương đều lộ ra nhẹ nhẹ thư sướng. Hắn không dám trì hoãn, dựa theo tử linh chỉ thị, tay cầm thổ chi bản nguyên linh châu, một cái ý niệm trong đầu đem nó đưa vào tử linh tạ mẫu giới bên trong. Chương 254, trở về thạch điện thôn. Chương 254, trở về thạch điện thôn. Thổ chi bản nguyên linh châu vừa tiến vào tử linh châu phương thiên địa này, siêu một chút, liền chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, toàn bộ tử linh châu bên trong thiên địa cũng hơi rung động, lớn bắt đầu chảy ra một tia thổ linh khí, tỏ khắp tại phương thiên địa này bên trong. Mà ngoại bộ, Diệp Phàm trong đan điền, tử linh châu trong nháy mắt bị kín một tầng vàng đất sắc vầng sáng, chiếu sáng Diệp Phàm toàn bộ đan điền. Diệp Phàm có thể cảm giác được, tử linh châu bên trong thế giới đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu, biến càng thêm vững chắc, càng thêm sinh cơ bừng bừng. Quá tốt rồi, ngũ hành bản nguyên linh châu, rốt cuộc tìm được một cái. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm trực nhạc, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, còn lại còn có 4 cái, chỉ cần tập hợp đủ bọn chúng, ta liền có thể trốn vào tử linh châu phương thế giới này bên trong tu luyện. Diệp Phàm triệt tiêu ẩn nấp trận pháp, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người sau, tâm niệm vừa động, hắc kiếm liền tự động bay tới dưới chân. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đứng tại trên thân kiếm, lập tức ngự kiếm phi đi, từ trên núi lắc xuống. Chân núi, Diệp Phàm thu hồi phi kiếm, vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó bước nhanh chân, đi bộ quay trở về cuối thôn giao lộ. Lúc này, Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia hai huynh muội sớm đã chờ ở nơi đó, vừa nhìn thấy Diệp Phàm bình an trở về, bọn hắn lập tức cao giọng hoan hô lên, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng an tâm. Diệp Phàm, người rốt cục trở về. Chúng ta lo lắng chết người. Phù Lạc Nhi cái thứ nhất xông lên trước, lôi kéo Diệp Phàm tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, xác nhận hắn không sao đó mới thở phào nhẹ nhõm. Phượng Thanh Ca cũng mỉm cười đi lên trước, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, trở về liền tốt, kia trồn yêu thú giải quyết rồi. Mặc Thao cùng Mặc Vận cũng xuống tới, Mặc Thao cười nói, Diệp đại ca, nhìn ngươi cao hứng như vậy, chạy trốn trồn yêu thú đã bị xử lý đi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra quan mang, không sai, ta truy tung bên trên kia hàng, hiện tại kia hàng đã bị ta săn giết. Về sau thạch điện thôn vùng này liền an toàn. Hắn không có nhiều lời, quay người trở lại trong thôn, các thôn dân nhìn thấy hắn trở về, đều nhao nhao xuống tới. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp theo trong nhận chứa đổ lấy ra trồn sóc lão đại thi thể, biểu hiện ra cho các thôn dân nhìn. Đại gia nhìn, đây chính là cái kia làm nhiều việc các trồn sóc lão đại. Hiện tại nó đã đền tội. Diệp Phàm lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng khí phách. Kỳ thôn trưởng vừa nhìn thấy cái này đại hảo trồn yêu thú rốt cục bị diệt trừ, lập tức kích động đến rơi nước mắt. Hắn mang theo các thôn dân hoan hô lên, thanh âm vang động trời, bọn hắn đem lâu như vậy đến nay kiềm chế cùng sợ hãi đều phát tiết ra ngoài. Quá tốt rồi. Diệp Tiên Quân, ngươi thật là chúng ta thôn anh hùng. Kỳ thôn trưởng cầm thật chặt Diệp Phàm tay, cảm kích nói rằng. Các thôn dân cũng nhao nhao xuống tới, đối Diệp Phàm biểu thị cảm tạ cùng kính ý, nếu như không có Diệp Phàm, bọn hắn khả năng sẽ còn tiếp tục sinh hoạt đang sợ hãi cùng bất an bên trong. Diệp Phàm nhìn xem các thôn dân hiện ra nụ cười trên mặt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn không chỉ có là tự mình tu luyện tìm tới bảo vật, cũng vì các thôn dân trừ bỏ một cái đại họa trong đầu. Tại các thôn dân chứng kiến hạ, Diệp Phàm trực tiếp đánh ra một cái hỏa cầu, đem trồn sóc lão đại thi thể đốt đi hôi phi yên diệt. Con hàng này ăn xong mấy cái thôn dân, dứt khoát trực tiếp đốt đi, nếu là lấy ra ăn thịt ngẫm lại liền làm người ta sợ hãi. Đốt xong trồn sóc lão đại thi thể sau, Diệp Phàm lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra một đầu hoa ban đại xà thi thể. Cái này con đại xà không biết lượng sức đến công kích hắn, nên thịt của nó bị người ăn. Đại gia chớ nóng đội, ta còn có đồ tốt cho đại gia. Diệp Phàm nói, đem hoa ban đại xà thi thể để dưới đất, đầu này hoa ban đại xà là nhất giai yêu thú, thịt của nó chứa linh khí, có thể cường thân kiện thể, đại gia có thể mỗi người ăn một khối nhỏ. Nhưng không thể ham hố, nếu không chẳng những không thể cường thân kiện thể, hơn nữa còn sẽ có bị linh khí no bạo thể nguy hiểm. Các thôn dân nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bọn hắn biết, thịt của yêu thú đối với người bình thường mà nói là phi thường chân quý thuốc bổ, có thể tăng cường thể chất cùng sức miễn dịch. Thế là, tại Diệp Phàm chỉ huy hạ, các thôn dân nhao nhao tiến lên, mỗi người nhận lấy một khối nhỏ thịt rắn. Diệp Tiên Quân, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Kỳ thôn trưởng lần nữa nắm chặt Diệp Phàm tay, cảm kích nói rằng, ngươi không chỉ có cho chúng ta trừ bỏ làm ác yêu thú, trả cho chúng ta mang đến chân quý như vậy thuốc bổ, chúng ta thật sự là không biết nên thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Diệp Phàm cười cười, khoát tay áo, Kỳ thôn trưởng, ngài đừng nói như vậy, chúng ta là nhận tông môn nhiệm vụ tới, là trong thôn làm chút chuyện là hẳn là. Hơn nữa, đây cũng là chúng ta người tu luyện một sự rèn luyện. Nói xong, Diệp Phàm bọn hắn vây tay từ biệt thôn trưởng các thôn dân. Hắn liền cùng Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia hai huynh muội cùng rời đi thôn, tiếp tục chạy tới đô thành Lê Kinh. Chương 255, Chu Trang Quỷ Dị Mị Ảnh. Chương 255, Chu Trang Quỷ Dị Mị Ảnh. Diệp Phàm đếm trên đầu ngón tay tính toán thời gian, cân nhắc lại một bước hành trình, bây giờ cách Thuận Gió Thương Hội đấu giá hội mở ra, còn có thời gian 10 ngày, đi Chu Trang gấp nhanh đuổi đều phải muốn 4 ngày, thời gian có chút gấp à. Nếu là 4 ngày có thể tìm tới người, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, thực sự không được, kia giữa đường liền phải trước đuổi đi tham gia đấu giá hội. Chờ đấu giá hội kết thúc sau, lại trở lại Chu Trang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm một nhóm 5 người, phi hành 4 ngày thời gian, rốt cục tại ngày thứ tư ban đêm đạt tới Chu Trang. Dạ mạc phía dưới, Chu Trang bao phủ một tầng khí tức quỷ dị, từng nhà môn hộ đóng chặt, cửa sổ khe hở ở giữa thấu không ra một tia sáng. Toàn bộ trang tử an tĩnh, chỉ có gió đêm phất qua ngọn cây tiếng xào xạc, khắp nơi đều lộ ra một cô âm trầm hàn ý, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Từ khi bước vào trang tử, Diệp Phàm luôn cảm giác xung quanh thỉnh thoảng có mị ảnh nhanh chóng thổi qua, gây nên một hồi cái này âm phong. Diệp Phàm thần niệm dò ra, truy tung kia đột chợt thổi qua mị ảnh, đúng là từng đoàn quỷ dị hắc vụ. Bọn chúng dung hợp tại cái này trong màn đêm, nếu là không cẩn thận đi phân biệt, thường nhân rất khó lấy phát hiện bọn chúng tồn tại. Diệp Phàm khu động thần niệm, ý đồ thăm dò vào trong hắc vụ, lấy dòm đến tận cùng, có thể thần niệm vừa tiến vào hắc vụ, liền đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn âm thầm liên tiếp thử nhiều lần, đều không thể thăm dò này quỷ dị hắc vụ ẩn giấu bí mật. Mà những này quỷ dị hắc vụ, phát hiện Diệp Phàm đang dòm ngó bọn chúng, như là thẹn quá hóa giận giống như, siêu 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 thổi qua đến 3 đám hắc vụ. Bọn chúng bay chung quanh tại 5 người bên cạnh, chung quanh nhanh chóng thổi qua, mang theo từng đợt tâm phòng, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hắc, các ngươi đây là tại thăm dò chúng ta, đồng thời cũng là hướng ta khiêu khích sao? Diệp Phàm thần niệm truy tung những này quỷ dị hắc vụ, trong lòng cười lạnh nói: "Ân, cái này một đoàn hắc vụ đều là ma khí, cẩn thận cao tính an mọn, những này đê giai u ám chi vật sợ ánh sáng, có thể dùng hỏa công." Diệp Phàm trong đầu đống nhiên vang lên tử linh thanh âm: "Cao tính an mọn ma khí, đê giai u ám chi vật." Diệp Phàm nghe xong, trong lòng thất kinh, mơ hồ lo lắng, những này quỷ dị hắc vụ đoàn, lại là trong truyền thuyết ma khí. Cái này ma khí không phải vạn năm hơn trước đó liền đã biến mất sao? Thế nào hiện ở chỗ này lại xuất hiện ma khí? Chẳng lẽ kể bên này có ma vật cho tàn lại cháy, cậu từ một nơi bí mật gần đó phát dục sao? Không được, ma khí xuất hiện, ma vật lại xuất hiện, tin tức này nhất định phải lan truyền ra ngoài, để cho đại gia đề cao cảnh giác, tranh thủ thời gian tổ chức diệt ma hành động, để tránh đến tiếp sau tạo thành đại họa. Ngay tại Diệp Phàm trong lúc suy tư, đột nhiên kêu ba đám hắc vụ lại nhanh chóng phiêu đến đây. Đại gia cẩn thận, chúng ta xung quanh nhanh chóng thổi qua hắc vụ ma khí. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Hắc vụ ma khí? Không phải âm phong sao? Ở đâu? Ta thế nào không thấy được? Phù Lạc Nhi tâm thất kinh hỏi. Mau nhìn, phía trước bên trái đằng trước 5 triệu chỗ, góc tường bên kia vừa vặn có một đoàn. Diệp Phàm tranh thủ thời gian chỉ cho bọn họ nhìn. A, thật đúng là hắc vụ ma khí đâu, loáng thoáng đang cuộn trào. Không tốt, đoàn hắc vụ kia ma khí muốn phiêu bay tới. Phù Lạc Nhi khẩn trương đến tranh thủ thời gian gọi ra bội kiếm của mình. Phượng Thanh Ca, Mặc Gia huynh muội cũng nhìn thấy, đều khẩn trương rút ra chính mình tùy thân binh khí. Hắc vụ ma khí là ưu ám chi vật, nhất sợ hỏa công. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhắc nhở chúng nhân nói. Hắc, vậy thì nếm thử ta long tức liệt diễm. Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian thu trường kiếm, đang muốn điều động long tức liệt diễm. Có thể lúc này, vừa rồi phiêu bay tới đoàn hắc vụ kia ma khí đã bay đi. Phù Lạc Nhi thở dài một hơi, tranh thủ thời gian kéo Phượng Thanh Ca cánh tay, lòng vẫn còn sợ hay nói, đại sư tỷ, nơi này lại có ma khí loại này u ám chi vật, khó trách nơi này âm trầm thật là doa người. Đúng à, đúng à, ta cũng cảm giác cái này trang tử lão âm sâu, vừa tiến đến liền rất không thoải mái, lạnh bớt. Thì ra có ma khí tắc quái a. Mặc Vận cũng đội bằng nói, đồng thời hai tay cũng nắm chặt Mặc Thao cánh tay. Phượng Thanh Ca vỗ vỗ Phù Lạc Nhi tay, lại liếc mắt nhìn Mặc Vận, cười khanh khách nói, không phải liền là hắc vụ ma khí sao? Chỉ muốn các ngươi mạnh hơn nó, không có gì thật là sợ. Các ngươi nhìn vừa rồi đoàn kia ma khí, còn không phải không dám đánh tới, liền bản thân bay đi. Kia đều là các ngươi hiếm thấy nhiều quái, ở đằng kia mù não bổ chính mình dọa chính mình. Mặc Thao nghe xong, cũng mỉm cười vỗ vỗ muội muội tay. Đồng thời hắn nhìn sang Diệp Phàm, không nói gì, kỳ thật hắn trong lòng mình cũng âm thầm bổ trộn. Diệp Phàm thì cảnh giác nhìn xung quanh, trong tay còn nắm đuốt trương nhất giai hỏa phù, nhỏ giọng nói rằng, tất cả mọi người theo sát ta, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đều bóp một trương hỏa phù trong tay. Đồng thời cũng không thể khinh thường, Hắc vụ ma khí có mạnh có yếu, đều có cao tính ăn mòn đâu, cẩn thận trốn tránh điểm tổng không sai. Hiện tại, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại, ngày mai lại nghe ngóng cái này nơi này tình huống. Lúc này, bọn hắn chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Diệp Phàm một đoàn người rốt cục phát hiện, phía trước hơn 80 triệu chỗ, có một đạo yếu ớt ánh đèn. Diệp Phàm thần niệm dò xét tới, phát hiện kia là điển trang bên trong duy nhất một cái khách sạn, dừng chế cư. Năm người theo chật hẹp đường đi, hướng phía yếu ớt ánh đèn phương hướng bước nhanh tới, dưới chân đường lát đá ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh. Liên tại bọn hắn xuyên qua một cái ngã tư đường lúc, đột nhiên, một đạo quỷ dị mị ảnh từ một bên hắc ám nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên chui ra. Chỉ thấy đạo này mị ảnh toàn thân bao phủ một tầng phun trào hắc vụ, ma khí, mang theo một cỗ làm người ta sợ hai âm hàn khí tức, như quỷ mị giống như hướng bọn họ đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. "Ân, đây là một cái ma khí khống chế nhân khôi." Tử linh thanh âm vang lên lần nữa. "Mị ảnh là nhân khôi. Đại gia cẩn thận một chút." Diệp Phàm hô to một tiếng, trong nháy mắt thi triển thuần di thuật, ngăn khuất đám người trước người. Tâm niệm vừa động, trong tay hắc kiếm vượt lập trước ngực, thân kiếm hàn quang lấp lóe, đồng thời trong tay hỏa phù đang muốn kích phát. Phượng Thanh Ca bỗng nhiên đoạt tại Diệp Phàm trước mặt, gấp giọng nói: "Diệp Phàm, một trận chiến này để cho ta thử một chút cửu u minh hỏa chi uy." Vừa dứt lời, nàng mắt thần lập tức run lên, tay phải nhanh chóng bấm ngón tay kết ấn, điều động cửu u minh hỏa huyết mạch chi lực. Phốc thử một tiếng, trong lòng bàn tay trong nháy mắt toát ra một đóa tản ra u lãnh quang mang cửu u minh hỏa. Lấy Phượng Thanh Ca làm tâm điểm, quanh mình trong vòng ba trượng, nhiệt độ bỗng nhiên thấp xuống mấy độ. Diệp Phàm, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia hai huynh muội cảm giác được nhiệt độ chợt hạ xuống sát na, nhịn không được toàn thân run run một chút. "Hắc, đại sư tỷ cái này cửu u minh hỏa chi uy, vậy mà so kia hắc vụ ma khí còn âm hẳn a." Phù Lạc Nhi không từ thủ nói. Mặc Gia huynh muội cũng run rẩy gật đầu nói: "Đúng, chỉ là nhân khôi một chút kia ma khí, quả thực là múa dịu quá mắt trợ." Diệp Phàm nhìn xem cũng híp mắt nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng: "Hắc, không nghĩ tới a. Đại sư tỷ huyết mạch này thức tỉnh cửu u minh hỏa, uy lực lại tăng cường không ít ta." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bị ảnh nhân khôi ma khí công kích sắp đến. Phượng Thanh Ca không có lại do dự, ngón tay nhanh chóng khẽ đảo, nhẹ nhàng bắn ra, siêu một tiếng, tia đóa u quang cửu u minh hỏa liền như là cỗ sao chổi bắn về phía bị ảnh nhân khôi. Bị ảnh nhân khôi dường như không nghĩ tới, Phượng Thanh Ca bắn ra cửu u minh hỏa, âm hàn chi lực vậy mà so với hắn ma khí còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Chương 256, Chu Trang bị nguyền rủa. Chương 256, Chu Trang bị nguyền rủa. Bị ảnh nhân khôi cứng đờ về sau, cửu u minh hỏa phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đụng vào bị ảnh nhân khôi hấp vụ ma khí bên trong. Chi chi, bị ảnh nhân khôi bị đau, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai. Chỉ thấy thần kỳ một màn đã xảy ra, cửu u minh hỏa vừa tiếp xúc với hắc vụ ma khí, trong nháy mắt tê thôn vệ hơn phân nửa hắc vụ ma khí. Cửu u minh hỏa ở đằng kia hắc vụ ma khí tầm bổ hạ, vậy mà lại tăng cường mấy phần, hỏa diễm còn phát ra từ từ tiếng vang. Bị ảnh nhân khôi đã mất đi hắc vụ ma khí bao khỏa bảo hộ sau, lộ ra một bộ màu xám cho nhân loại thân thể, diện mục dữ tợn hình như cương thi. Lúc này, cái kia màu xám cho gương mặt đang hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, không dám tin chừng mắt lan tràn cập thân cửu u minh hỏa. Hắn liều mạng bặm bẹo hôi bại thân thể, mong muốn chấn động rất xuống cửu u minh hỏa của thân, nhưng mọi thứ đều là phí công. Trong chốc lát, hắc vụ ma khí bị cửu u minh hỏa thôn vệ không còn, bị ảnh nhân khôi dường như đã mất đi ngọn nguồn động lực. Ngay sau đó, bị ảnh nhân khôi hôi bại thân thể, quay một chút, toàn thân đều bị cửu u minh hỏa nuốt hết. Lại là trong chốc lát, bị ảnh nhân khôi bị đốt thành một đống cho tàn, theo gió phiêu tán. Mà lúc này quanh mình phiêu đãng khiêu khích hắc vụ ma khí đoàn, nhao nhao chạy tứ tán. "Hừ, muốn chạy? Không dễ dàng như vậy." Đại gia hỏa phù hầu hạ. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia hai huynh muội nhao nhao kích phát hỏa phù, siêu 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 bắn ra ngoài. Chỉ thấy kia từng trương thiêu đốt hỏa phù, buôn tập đuổi kịp quanh mình kia từng đoàn khiêu khích hắc vụ ma khí, lập tức phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Đốt bốc cháy. Trong chốc lát, những này đê giai u ám chi vật, nương theo lấy chi chi bén nhọn âm thanh, nhao nhao thiêu thành cho tàn, tiêu tán trong không khí. Mà tại Diệp Phàm thần niệm liếc nhìn phía dưới, phát hiện nơi xa cảm ứng được đồng bạn nguy hiểm hắc vụ ma khí đoàn, trong đêm tối siêu siêu thoát đi biến mất. Phù Lạc Nhi vô ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ai nha mà ơi, có thể làm ta sợ muốn chết, cái này u ám chi vật quá làm người ta sợ hãi." Mặc Thao cao mày, suy tư một lát sau nói rằng, "Xem ra phía sau màn có tà tu hoặc là ma tu tại làm loạn a." Diệp Phàm thu hồi hắc kiếm, gật đầu nói, "Tuần này trang quỷ dị như vậy, cái này phía sau khẳng định có tà tu ổ điểm hoặc là ma tu ổ điểm." Phượng Thanh Ca cũng gật đầu nói, "Chúng ta thực lực không mạnh, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hiện tại, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới hảo hảo nghe ngóng một phen a." Đám người nhất trí gật đầu đồng ý, đi thẳng tới cuối con đường, đi vào Chu Trang duy nhất một cái khách sạn, dừng trễ cư trước cửa. Lúc này đêm đã khuya, dừng trễ cư khách sạn đại môn đóng chặt, trong khe cửa lộ ra một sợi yếu ớt ánh đèn. Diệp Phàm tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau, một cái còn buồn ngủ điếm tiểu nhị mở ra cửa tiệm. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Diệp Phàm bọn người, đầu tiên là giật mình, mau đem đám người lĩnh vào, "Mấy vị khách quan, các ngươi là gan thật là lớn, đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài tản bộ. Các ngươi không biết rõ, Chu Trang nửa tháng này đến nay, ban đêm thật là mất tích 5-6 người a." Nói xong, điếm tiểu nhị còn thò đầu ra hướng ngoài cửa nhìn chung quanh một chút, thấy không có gì thường mới tranh thủ thời gian đóng cửa. "Tiểu nhị, chúng ta là theo nơi khác đi đường tới, đi vào Chu Tràng chỗ này sau, sắc trời đã tối. Nhưng vừa rồi bên ngoài trong bóng đêm, âm phong chợt chợt, rất là quỷ dị đáng sợ. Hơn nữa vừa rồi ngươi còn nói nơi này nửa tháng đến nay, nơi này mất tích 5-6 người. Tuần này trang đến cùng xảy ra chuyện gì, mất tích nhiều người như vậy, nơi này trang chủ mặc kệ sao? Diệp Phàm nhìn xem điếm tiểu nhị lo âu hỏi. Xuyệt, khách quan nhỏ giọng một chút, nghe nói tuần này trang chủ đắc tội nào đó vị cao nhân, hiện tại toàn bộ trang tử đều bị người hạ người rửa. Hiện tại trời vừa tối, liền có rất nhiều cô hồn dã quỷ tại đường đi, trong ngõ nhỏ đợi đến chỗ du đãng. Có cô hồn dã quỷ sẽ còn câu dẫn đêm hôm khuya khoắt ra ngoài người hồn phách, cho nên mới dẫn đến điển trang bên trong gần nhất mất tích 5-6 người. Các ngươi là không biết rõ, ngay cả trang chủ tiểu nhi tử, ban đêm trong nhà trong phòng đi ngủ, cũng đột nhiên mất tích không thấy. Bất quá khách quan, các ngươi xin yên tâm, chúng ta cái này dừng trễ cư thật là tìm tiểu đại sư làm qua pháp sự, bày ra chu tá trận pháp. Bên ngoài những cái kia cô hồn dã quỷ có thể vào không được, các ngươi có thể yên tâm ở đâu dừng chân. Chu tá trận pháp. Mạc Thao cùng Mạc Vận nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức hai người bắt đầu bốn phía quan sát, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, trận pháp này nhìn xem thật có ý tứ. Diệp Phàm trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, thần niệm bám một chút phóng thích ra, muốn dòm ngó cái này cái gọi là chu tà trận pháp, đến tột cùng có gì huyền cơ. Mạc Thao sờ lên cằm, vây quanh khách sạn dạo qua một vòng, vừa nhìn vừa nói, trận pháp này bố trí được ngược là có chút môn đạo, bất quá đi hắn cố ý kéo dài thanh âm. Mạc Vận lườm hắn một cái, vội vàng hỏi, bất quá cái gì nha, ngươi cũng làm mau nói a. Mạc Thao lúc này mới chậm ung dung nói, bất quá trận pháp này cũng liền đối phó tiểu quỷ tiểu quái, nếu là thật gặp gỡ lợi hại, đoán chừng quá sức. Diệp Phàm thu hồi thần niệm, lắc đầu nói, một phen quan sát xuống tới, trận pháp này chính là từ ngũ hành bắt quái phối hợp phụ chú những nguyên tố này cấu tạo thành trừ tà trận pháp. Đối bình thường hắc vụ ma khí khả năng có chân nhiếp tác dụng, nhưng muốn là chống lại đêm nay gặp phải bị ảnh nhân thôi, đoán chừng không chống được mấy hiệp. Phượng Thanh ca nhíu mày, lo âu nói, vậy chúng ta ở tại nơi này chẳng phải là cũng không an toàn? Diệp Phàm vô bờ vai của nàng, an ủi, đại sư tỷ đừng lo lắng, chúng ta cẩn thận một chút chính là. Hơn nữa ta đêm nay sẽ gác đêm, một khi có biến, chúng ta cũng có thể kịp thời ứng đối. Phù Lạc Nhi hai tay chống nạnh, tràn đầy tự tin nói, đại sư tỷ, ngươi có cửu u minh hỏa, ta có long tức liệt diễm, tiểu sư đệ có viêm long chi hỏa, lại thêm mỗi trong tay người hỏa phù những này, chúng ta có nhiều như vậy thủ đoạn có thể dùng, còn sợ những cái kia cô hồn dã quỷ không thành. Mặc gia huynh muội nghe xong, lo âu trong lòng, lập tức cũng an định lại. Bất quá Mặc Vận vẫn là tranh cãi muốn cùng Phượng Thanh Ca ngủ một cái phòng, mà Mặc Thao lại muốn cùng Diệp Phàm ngủ một cái phòng. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca lướt nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, phân biệt đáp ứng hai huynh muội này yêu cầu. Điếm tiểu nhị nghe lên trước mắt năm người cao đàm quát luận, không khỏi lắc đầu âm thầm đoán thầm, cắt, chỉ bằng mấy người các ngươi vô tri tiểu tử, liền dám nói bừa kiểu đại sư không phải. Nếu để cho kiểu đại sư biết mấy người các ngươi vô tri tiểu tử đêm nay ngôn luận, không phải cho các ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Điếm tiểu nhị im lặng lắc đầu, xem như không nghe thấy mấy người ngôn luận, nhẫn lại tính tình đứng tại bên quầy chờ lấy. Làm Diệp Phàm mấy người đàm luận xong, nhìn về phía hắn bên này lúc, hắn mới mở miệng hỏi, mấy vị khách quan, các ngươi là nghỉ chân vẫn là dừng chân a? Diệp Phàm vừa cười vừa nói, đương nhiên là dừng chân rồi. Tiểu nhị, có thể cho chúng ta an bài một sạch sẽ sân nhỏ sao? Điếm tiểu nhị thuần thục gật gật đầu nói, được rồi, có thể, khách quan ngươi trước cho tiền đặt cọc, ta bên này tốt làm đăng ký. Đăng ký hoàn tất, điếm tiểu nhị lập tức nói rằng, mấy vị khách quan, sân nhỏ ở phía sau, các ngươi mời đi theo ta à. Chương 257, xá nữ làm âm thể. Chương 257, xá nữ làm âm thể. Điếm tiểu nhị mang theo Diệp Phàm 5 người tới sân nhỏ, giới thiệu sơ lược một chút sân nhỏ gian phòng tình huống, liền rút lui. Phù Lạc Nhi đổi ý, chính mình ngủ một cái phòng, trong lòng vẫn có chút thật không dám. Nàng tìm cho mình cái lý do, cũng chui vào Phượng Thanh Ca cùng Mặc Vận chỗ gian phòng đi. Diệp Phàm nhìn xem phụ sư tỷ một màn này, không khỏi trong lòng cười thầm. Là đêm, Mặc Thao ngủ ở bên cạnh, mà Diệp Phàm thì một bên ngồi xuống tu luyện, một bên cảnh giác xung quanh động tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang khó khăn xuyên thấu chu trang trên không vẻ lo lắng, tung xuống mấy sợi dương quang. Diệp Phàm sáng sớm, đơn giản rửa mặt sau, đám người cũng đi theo lên rồi. Một nhóm 5 người, ăn sáng xong, hỏi rõ phương hướng, liền dẫn 4 người hướng phía trang chủ Chu phủ tuần đại tài chủ nhà đi đến. Trên đường đi, các thôn dân nhìn thấy bọn hắn ánh mắt đều đề cao mấy phần cảnh giác. Cái này khiến Diệp Phàm chờ trong lòng người càng thêm nghi hoặc. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới tuần đại tài chủ nhà, Chu phủ kia khí phái trước cổng chính. Đại môn màu đỏ loét đóng chặt lại, trên cửa vòng đồng dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lạnh. Diệp Phàm tiến lên nhẹ nhàng chụp vang vòng cửa, chỉ chốc lát sau, một quản gia bộ dáng người mở cửa, đi ra. Quản gia quan sát toàn thể Diệp Phàm 5 người một phen, cau mày hỏi, các ngươi là ai? Tìm lao ra nhà ta có chuyện gì? Diệp Phàm tiến lên có chút chắp tay, nói rằng, chúng ta đến từ Linh Hư Tông, tiếp Chu gia chủ ban bố tìm tử nhiệm vụ mà đến, mời quản gia cho thông báo một tiếng. Các ngươi là đến từ Tiên Tông Tiên Quân. Quá tốt rồi, tiểu thư được cứu rồi. Các vị tiên quân, xin mời đi theo ta, ta cái này thông chi lão gia đi ra thấy các ngươi. Quản gia nghe nói, trên mặt vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian hô. Đám người đi theo quản gia xuyên qua rộng rãi lại hơi có vẻ quặn cu é đình viện, đi tới một gian phòng khách rộng rãi bên trong. Phòng khách bố trí được trắng lệ, nhưng bây giờ bầu không khí lại là có chút kiềm chế. Chỉ chốc lát sau, tuần đại tài chủ bước nhanh đến. Hắn dáng người mập mạp, cái cổ tráng kiện đỉnh lấy mập đầu, trên mặt lại chất đầy nôn nóng chi tình, hai mắt mỏi mệt vô thần. Tuần đại tài chủ chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, mắt thấy mấy người đều quá trẻ tuổi, không khỏi hồ nghi. Hắn háng giọng một cái, do dự một chút, nói rằng: "Mấy vị tiên quân, các ngươi thật là tiếp nhiệm vụ, trước tới giúp ta tìm kiếm tiểu nhi tử." Diệp Phàm nghe vậy, hơi sững sờ: "Đúng a, có vấn đề gì sao? Ngươi là nhìn xem chúng ta tuổi trẻ, không tin chúng ta năng lực a?" Tuần đại tài chủ bị Diệp Phàm điểm phá nghi ngờ trong lòng, không khỏi khẩn trương nói: "À, không không không, ta tin tưởng mấy vị tiên quân năng lực đều tại ta trông mặt mà bắt hình dòng, ta cái này hướng mấy vị tiên quân bồi tội. Nói, Tuần Đại Tài chủ liền tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm đám người đưa lên 500 khối linh thạch, cũng không ít ngân lượng. Tuần Đại Tài chủ cũng không dám đắc tội tông môn tiên quân, hắn còn muốn dựa vào bọn hắn giúp mình tìm về nữ nhi đâu. Diệp Phàm xem xét tình huống này, làm được bản thân giống như lấy mạnh nhất yếu, cưỡng ép tìm lấy dường như, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, Chu gia chủ, ngươi cái này rất không cần phải, chúng ta là tiếp tông môn nhiệm vụ tới, có việc ngươi cứ việc nói, linh thạch ngân lượng liền mời thu hồi a. Đừng a, các vị tiên quân, nho nhỏ lễ mọn, còn mời các vị nhận lấy. Ta cái này còn có một việc phải hướng các ngươi xin lỗi một chút. Tuần Đại Tài chủ nói xong, bất an nhìn về phía Diệp Phàm năm người. Ân, cái này trong nhiệm vụ còn có khác cần tình sao? Vậy ngươi tranh thủ thời gian chi tiết cáo chi. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tuần Đại Tài chủ. Tuần Đại Tài chủ thở dài, ánh mắt có chút lấp lóe. Ta Tuần Đại phủ không có tiểu nhi tử, chỉ có một trai một gái. Cho nên, phủ thượng mất tích cũng không phải là tiểu nhi tử, mà là ta tiểu nữ nhi, Tuần Lạc Kỳ. Phù Lạc Nhi nghe xong, trừng to mắt, kinh ngạc hỏi, a, vậy ngươi tuyên bố nhiệm vụ lúc thế nào nói mất tích là tiểu nhi tử? Tuần Đại Tài chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, giải thích nói, cái này, ai, thực không dám dâu dếm, trước đó ta đối ngoại tuyên bố là tiểu nhi tử mất tích, là sợ nữ nhi của ta cái này một khi thất tung, có hại nữ nhi của ta thanh danh. Dù sao nữ nhi của ta đôi tám xuân xanh, dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, ta lo lắng nàng cái này, đây là bị người xấu để mắt tới, cho nên mới che giấu con gái nàng thân chân tướng. A, hóa ra là dạng này a. Ngươi suy tính được rất chu đáo. Phù Lạc Nhi có chút hâm mộ nói. Diệp Phàm nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tuần Đại Tài chủ, nói rằng, Chu gia chủ, chuyện này ta không xoan suýt. Nhưng ngươi muốn chúng ta hỗ trợ tìm người, kế tiếp cần phải chi tiết cáo chi có quan hệ Tuần Lạc Kỳ tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết, cũng không thể có chỗ giấu giếm. Tuần Đại Tài chủ xoa xoa mồ hôi trên trán, nói rằng, tiên quân nói cực phải, là ta cân nhắc không chu toàn. Thì ra Tuần Đại Tài chủ nữ nhi, là hiếm thấy trên đời sáng nữ làm âm thể chất, dễ dàng trêu chọc ma tu, tà tu thăm dò. Bởi vì nắm giữ loại thể chất này nữ tử, tu luyện ma công lúc có thể làm ít công to, thậm chí hơn xà thiên linh căn. Nhưng chính vì vậy, chính đạo tu tiên giả đối với loại thể chất này tồn tại, xem là cái đinh trong mắt. Mà ma đạo thì đối loại thể chất này cực kỳ trọng thị, thậm chí không tiếc hao phí tinh nguyên đem nó lấy tới ma giới bên trong. Càng có không từ thủ đoạn ma tu tà tu loại hình, sẽ đem loại thể chất này nữ tử cầm tù rút máu, xem như máu bao sử dụng. Dù sao loại này thể chất đặc thù nữ tử huyết dịch, cũng là ma tu tà tu tăng cao tu vi vật đại bổ. Ngay tại một năm trước, Tuần Đại Tài chủ nữ nhi loại này thể chất đặc thù, bị một đi ngang qua cao nhân mịt mở cáo chi. Tuần Đại Tài chủ kể từ khi biết nữ nhi của mình loại này thể chất đặc thù sau, vẫn đem nữ nhi nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, đồng thời tăng thêm nhân thủ bảo hộ nàng, sợ nàng tiếp xúc người bên ngoài nhiều sẽ thu nhận tai họa. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, tại loại này ngàn phòng vạn đề phòng, Tuần Lạc Kỳ vẫn là xảy ra chuyện. Tuần Đại Tài chủ tiếp tục nói, một tháng trước, Lạc Kỳ mất tích vào lúc ban đêm, nàng trong phòng nha hoàn nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Thanh âm kỳ quái? Thanh âm gì? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Tuần Đại Tài chủ nghĩ, nói rằng, nha hoàn kia nói, thanh âm kia giống là có người đang thì thầm, lại giống là một loại nào đó động vật gào thét, cụ thể nàng cũng nói không rõ ràng. Lúc ấy nha hoàn tưởng rằng nữ nhi của ta trong mộng nói mớ, liền không có để ý. Có thể sáng ngày thứ hai nha hoàn đi vào phòng xem xét, liền phát hiện nữ nhi của ta không thấy. Phượng Thanh Ca nghe xong, trầm tư một lát sau nói rằng, Chu gia chủ, có thể hay không mang bọn ta đi Tuần Lạc Kỳ khuê phòng nhìn xem? Tuần Đại Tài chủ liền vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể, mấy vị tiên quân xin mời đi theo ta. Đám người đi theo Tuần Đại Tài chủ đi tới Tuần Lạc Kỳ gian phòng. Gian phòng bố trí được 10 phần tinh xảo, màu hồng màn lụa theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Ân, ma khí. Trong gian phòng đó có một tia nhàn nhạt ma khí. Diệp Phàm đống nhiên rút mấy lần cái mũi, lên tiếng nói. Cái gì? Trong phòng có ma khí? Chẳng lẽ nữ nhi của ta là bị ma tu, tà tu, cướp đi? Tuần Đại Tài chủ nghe vậy, lập tức sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm, nguy rồi, nguy rồi, nữ nhi của ta lúc này khả năng liền giữ nhiều lành ít. Chương 258, đầu lâu ám đường. Chương 258, đầu lâu ám đường. Phượng Thành ca trừng to mắt, ra quét gian phòng từng tấc một. Ánh mắt đống nhiên chăm chú vào một cái nửa đậy cửa sổ bên trên, bằng sắt móc cải là bị ăn mòn đoạn. Mặt cắt có rất sâu ăn mòn vết tích. Nàng bước nhanh đi qua, cầm bút lên gãy mất một đoạn móc cải, lòng bàn tay cọ qua mặt cắt, cảm giác một chút, cái này bằng sắt móc cải là trong thời gian ngắn bị ăn mòn hòa tan gãy mất, nhưng cái này rất không thích hợp à? Nàng lúc ngẩng đầu ánh mắt duệ như kim châm, đến cùng là vật gì, tính ăn mòn mạnh như vậy đâu? Mặc Thao sớm tiến đến bả vai nàng bên cạnh, đầu chịu cái đầu nhìn chằm chằm móc cải nhìn. Đống nhiên Mặc Thao vỗ đùi, nói rằng, ta đã biết, hẳn là ma khí. Ma tu chính là dùng đồ chơi kia đến phá cửa sổ. Phượng Thanh Ca đầu ngón tay dùng sức méo méo móc cải, để bột phấn gì rào rơi trên mặt đất, 89/10, vết tích này bên trong còn dính lấy điểm ma khí khí tức đâu, không sai được. Không tệ, điều này cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Tuần Đại Phủ nói, đúng rồi, Chu gia chủ, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào a? Tuần Đại Tài chủ nghe vậy, lập tức lâm vào trong suy tư. Một lát sau, hắn lập tức nhớ tới nửa tháng trước phát sinh một cái thu đồ sự kiện. Tuần Đại Tài chủ xoa xoa tay, thanh âm phát run, nửa tháng trước, điển trang bên trong tới đạo cô, gọi Lỗ Ngàn Huyên, nói là Lang Hoàn Thánh Tông trưởng lão. Nàng ở trước cửa phủ nhìn thấy nhà ta Kỳ Nhi, kia ánh mắt trong nháy mắt sáng đến cùng đèn pha dường như, tham lam lại khát máu, chằm chằm đến người sợn hết cả gai úc. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, có thể nàng đảo mắt liền chất lên nụ cười, lại gần cùng ta bắt chuyện, nói Kỳ Nhi tư chất rất tốt, đặc biệt thích hợp tu luyện bọn hắn Thánh Tông công pháp, muốn thu nàng làm đồ. Có thể ta đột nhiên nhớ tới trước đó cao nhân lời nói, lại hồi tưởng nàng ánh mắt kia, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đạo này cô 89 phần 10 là ma tu tà tu. Nếu để cho Kỳ Nhi bái nàng vi sư, đây không phải đưa dê vào miệng của sao? Ta lúc ấy tìm cái cớ, nói Kỳ Nhi người yếu, không thích hợp tu luyện, cho cự. Lúc ấy, nàng thật cũng không sinh khí, nhìn ta chằm chằm nhìn một lát, cười cười thì rời đi. Nhìn như vậy đến, Tuần Lạc Kỳ mất tích, khẳng định cùng với nàng có quan hệ. Diệp Phàm vô bàn một cái, ánh mắt sắc bén. Lang Hoàn Thánh Tông. Danh tự này nghe tà dị. Hắn chuyển hướng đám người, các ngươi ai biết cái này cái tông môn? Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia hai huynh muội đều sau đó lắc đầu. Sau đó Mặc Thao gãi đầu một cái, đột nhiên mở miệng nói, tại chúng ta Trung Châu, dám cứ gọi Thánh Tông 89 phần 10 đều là ma tu tông môn. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là mặt ngoài giả bộ chính phái, nhưng sau lưng đều làm lấy các loại tà ác tàn nhẫn dơ bẩn hoạt động. A, không tốt, ta Kỳ Nhi hẳn là bị kia đáng chết đạo cô bắt đi. Tuần Đại Tài chủ bố đuổi, lập tức gào khóc khóc giống lên, ta Kỳ con a, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Diệp Phàm cao mày, ngón tay gõ mặt bàn, đạo cô kia lúc ấy cười rời đi, hóa ra là kế hoán binh a, bây giờ lại là vụ trộm bắt người, giống như là ma tu tác phong. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có chiêu. Tuần Đại Tài chủ nắm chặt tay áo, khóc đến thở không ra hơi, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta liền một đứa con gái như vậy. Các vị tiên quân, các ngươi có thể nghĩ biện pháp cứu ra nữ nhi của ta sao? Ta Tuần Đại phủ bằng lòng dâng lên nửa bộ thân gia, xem như tạ ơn. Diệp Phàm thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng đợi, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. A kia Lang Hoàn Thánh Tông đã không có người biết, cái kia hẳn là mới thành lập lại hoặc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng môn phái nhỏ. Chúng ta tìm chút thời giờ hỏi thăm một chút, nhiều ít tổng có thể tìm tới điểm đường tắt. Có thể lời tuy nói như vậy, năm người nhìn chằm chằm Tuần Đại tài chủ trong tay chén trà, ai cũng không có chuẩn chủ ý, ma tu hành tung bí, muốn tìm một cái bị bắt đi cô đường, nói nghe thì dễ. Đúng lúc này, tuần ngoài cửa phủ đông nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên áo. Một cái gia đình vội vàng hấp tấp chạy vào, hô lớn, lao ra, không xong. Bên ngoài Lưu Cẩu mang theo một đám ám đường người áo đen, nói là muốn gặp ngài. Tuần Đại tài chủ nghe xong là Lưu Cẩu cái này ma cạp đông, lập tức cho mày, hắn lần này lại đến phụ thượng, bọn hắn đây là muốn làm gì a? Ám đường, bọn hắn là làm cái gì? Diệp Phàm nhìn xem Chu gia chủ nhíu chặt lông mày, hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn là nửa năm trước, Chu Trang đống nhiên xuất hiện một cô ác thế lực, hoành hành bá đạo. Người dẫn đầu Lưu Trúc tự xưng là Chu Trang phân bộ lương chủ, bọn hắn vừa xuất hiện, liền đến chỗ hung hăng trưng thu phí bảo hộ, thịt cá lương dân. Cái này khiến thôn dân cùng lui tới đám lái buôn tiếng oán than dậy đất, nhưng lại bắt bọn hắn không có cách nào. Ngay cả ta cái này cái trên danh nghĩa trang chủ, cũng đều bị bọn hắn tới cửa đòi hỏi nhiều lần phí bảo hộ. Tuần Đại Tài chủ thống hận nói. Liên vừa rồi Tuần Đại Tài chủ nói chuyện kia một hồi, Diệp Phàm thần niệm như là một trương vô hình lưới lớn, trong nháy mắt đảo qua ngoài cửa phủ đám người. Cái này quét qua, Diệp Phàm trong lòng đại định, bọn hắn liền một đám không có thực lực, còn cứ gọi bậy rầm rĩ ngu xuẩn. Những người áo đen này đều là chút luyện khí tầng 2 tới luyện khí 5 tầng gia hỏa, liền là một đám tu sĩ lưu manh du côn. Bọn hắn đối Chu phủ vẫn là có mấy phần kiêng kỵ, không dám trực tiếp xông vào. Nhưng nhường Diệp Phàm kỳ quái là, đám người này trên người có một cỗ như có như không ma khí khí tức. Cỗ khí tức này nhường hắn cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn là tà tu hoặc là cái gì ma tu thủ hạ nên bớt. Diệp Phàm tiếp tục phóng thích thần niệm dò xét kỹ, hắn phải sâu đào những người áo đen này nội tình. Rất nhanh, tại mỗi người bên hông, hắn thần niệm đều phát hiện một khối khắc lấy màu trắng đầu lâu màu đen nhỏ thiết bài. Kia đầu lâu dữ tợn đáng sợ, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, xem xét chính là tà phái tác phong. Mà nhỏ thiết bài một mặt khác thì khắc lấy ám đường hai cái màu trắng chữ cổ triện. Tại sao ta cảm giác cố này thế lực tà ác, cùng kia tà tu đạo cô, cùng Lang Hoàn Thánh Tông đều có liên quan đâu? Diệp Phàm trong lòng âm thầm phỏng đoán, xem bọn hắn những thành viên này thực lực đều rất yếu, muốn không nghĩ biện pháp đi bọn hắn hang ổ nhìn xem chuyện ra sao. Nói không chừng có thể tìm tới Tuần Lạc Kỳ manh mối. Diệp Phàm ánh mắt lóe lên, trong lòng lập tức quyết định được chủ ý. Lúc này Tuần Đại Tài chủ vừa đứng lên chắp tay một cái, các vị tiên quân mời uống trước một lát trà, ta ra ngoài ứng phó đám người kia. Diệp Phàm lập tức đưa tay ngăn lại hắn, ánh mắt duệ giống đao, Chu gia chủ chờ một chút, chúng ta cũng cùng đi ra ngoài gặp bọn họ một chút. Một đoàn người vừa tới ngoài cửa lớn, chỉ thấy một đám người áo đen nắm chặt lưỡi dao, khí thế hùng hổ đứng ở đằng kia. Cầm đầu Lưu Cầu nghiêng cổ, thấy một lần Tuần Đại phủ cùng Diệp Phàm mấy cái, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Tuần Đại phủ, thức thời mau đem cái này nằm cái kẻ ngoại lai giao ra. Bọn hắn đến một lần Chu Trang, liền phục kích chúng ta ám đường người. Sau lưng người áo đen đi theo ồn ào, mũi lao đều nhanh đâm trọn Diệp Phàm chót mũi. Diệp Phàm khí cười, phục kích các ngươi. Lúc nào thời điểm sự tình? Ở đâu? Lưu Cẩu trừng mắt mắng, thiếu mẹ nói nhảm, cùng chúng ta đi một chuyến. Tuần Đại Tài chủ vừa muốn mở miệng, Diệp Phàm đưa cái ánh mắt đem hắn chặn lại trở về. Quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Ca mấy cái, bờ môi khẽ nhúc nhích, thần niệm truyền âm nói rằng, đám người này trên người có ma khí, còn mang theo tà ác đầu lâu thiết bài, đoan chừng cùng mị ảnh thoát không khỏi liên quan. Chúng ta đi theo nơi ở của bọn hắn, nói không chừng có thể mò được Tuần Lạc Kỳ manh mối. Chương 259, ám đường phía sau núi hang ổ. Chương 259, ám đường phía sau núi hang ổ. Phượng Thành Ca khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, tốt, ta tán thành, nói không chừng có thể để lộ cái này phía sau bí mật. Phù Lạc Nhi hưng phấn cơ cơ quả đấm, ha ha, vừa vặn, chúng ta đi gặp bọn họ một chút, xem bọn hắn đến cùng làm cái quỷ gì. Mạc Thao cùng Mạc Vận hai cũng vui vẻ tìm tòi hư thực. Mạc Thao nói, đúng, chúng ta liền theo tới, nhìn xem cái này ám đường đến cùng là cái quái gì. Trước khi đi, Diệp Phàm cũng bí mật truyền âm cho Tuần Đại Phủ, nói mình cùng đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm tới Tuần Lạc Kỳ manh mối đâu. Tuần Đại Tài chủ nghe xong, lập tức cảm kích nhìn về phía Diệp Phàm bọn hắn. Mà Lưu Cầu sau lưng một cái người cao gầy không đợi được kiên nhẫn, đột nhiên hướng nhảy tới một bước, mũi đao chỉ vào Diệp Phàm reo lên, đừng giày vò khốn khổ. Nếu ngươi không đi, lão tử trước gỡ ngươi một cái cánh tay. Chu ra một cái gia đình vừa muốn ngăn đón, Diệp Phàm lập tức đưa tay ngăn lại, cười nhìn về phía Lưu Cầu, được à, đi thì đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi là thế nào vu chúng ta. Lưu Cầu sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm bọn hắn sẽ sảng khoái như vậy bằng lòng. Hắn quan sát toàn thể Diệp Phàm một phen, lạnh hừ một tiếng, coi như các ngươi thất thời, tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi thôi, nếu là trên đường dám đùa hoa dặm gì, các ngươi có để mắt. Dứt lời, Lưu Cầu vung tay lên, áp lấy 5 người hướng phía Chu Trang phía sau núi phương hướng đi đến. Xuyên đường phố đi ngõ hẻm, một đoàn người rất nhanh liền rời đi trang tử, đi tới phía sau núi. Tiếp lấy lại hướng trong núi xâm nhập nửa canh giờ, 5 người bị bắt giữ lấy một cái ẩn nấp trước sân động. Lối vào hang núi có 2 tên người áo đen trấn giữ. Diệp Phàm thần niệm sớm đã thăm dò vào trong huyệt động, có thể xâm nhập 2 trượng sau, liền bị bình bích trận pháp ngăn lại cách. Nhưng cái này trong động 2 trượng phạm vi dò xét, Diệp Phàm đã rõ ràng cảm giác được bên trong ma khí. Quả nhiên, cái này ám đường cùng tối hôm qua Chu Trang bên trong hắc vụ ma khí, bị ảnh nhân khôi có liên quan. Hiện trong động tình huống không rõ, không thể mạo hiểm đi theo vào. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lập tức dẫn đầu ngừng lại, không còn mặc cho Lưu Cầu bọn hắn gào to. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn về phía Lưu Cầu hét lớn một tiếng, "Đình chỉ! Lưu Cầu, chúng ta thành ý liền đến cái này mới thôi. Kế tiếp, đến lượt các ngươi nơi này lão đại đi ra cho bàn giao." Luyện khí 4 tầng tính khí nóng nảy người cao gầy ngay vậy, trợn mắt tròn xoe, giận quát một tiếng, ít lại nhải, "Nơi này không có các ngươi nói chuyện phần." Dứt lời, hắn nhảy tới một bước, đại đao trong tay cao cao giơ lên, mang theo sắc bén đao phòng, một đao bổ về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Thân hình hắn không động, chờ kia đại đao tới gần trước người lúc, đột nhiên đấm ra một quyền. Bình một tiếng, đại đao bị Diệp Phàm một quyền đánh bay, lực lượng cường đại theo thân đao truyền đến người cao gầy trên cánh tay. Người cao gầy chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Sau khi hạ xuống, càng là nhịn không được, miệng phun huyết vụ. Luyện khí 5 tầng Lưu Cầu thấy thế, giận tím mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu tử càng rỡ, ngươi dám tổn thương huynh đệ của ta, để mặc lại." Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, kiếm hoa lấp loé, một kiếm đâm về Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không quen lấy hắn, giống nhau đơn giản đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo lực lượng cường đại, đánh vào Lưu Cầu trên thân kiếm. Bành một tiếng vang thật lớn, Lưu Cầu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, trường kiếm trong tay tuột tay mà bay. Hắn cùng kia người cao gầy không khác biệt, kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, miệng phun huyết vụ, nặng nề mà ngã tại người cao gầy bên cạnh. Hắc, mới vào tay Thiên Sát Thần Quyền uy lực còn có thể. Diệp Phàm trong lòng âm thầm hài lòng gật gật đầu. Cái khác cùng một chỗ áp đưa bọn hắn 5 người tới người áo đen, thấy tình cảnh này, lập tức thất kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà như thế lợi hại, nhao nhao giơ đao lên kiếm, phòng bị Diệp Phàm công kích. Đồng thời bọn hắn đối Diệp Phàm cũng vô cùng kiêng kỵ, tại Diệp Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm hạ, không ngừng lùi lại, sợ kế tiếp ngã xuống chính là mình. Diệp Phàm đứng tại chỗ, ánh mắt quét mắt chung quanh người áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta lặp lại lần nữa, để các ngươi nơi này người phụ trách đi ra chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, ta không ngại nhường toàn bộ các ngươi đều nằm ở chỗ này." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tràn đầy uy hiếp, nhường những hắc ý nhân kia trong lòng rung động không thôi. Đột nhiên, trong sơn động đột nhiên xông tới 3 người, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường cục diện bế tắc. "Suy, Quân Vọng, dám tại ám đường địa bàn bên trên uy hiếp ta người, chỉ bằng ngươi luyện khí 10 tầng thực lực sao? Các ngươi thật đúng là vô tri không sợ a." Cầm đầu hung ác nham hiểm trung niên nam nhân cười nhạo nói. Diệp Phàm nghe vậy, nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, luyện khí 12 tầng mà tu. Gia hỏa này mặc dù liễm tức chế lấp, nhưng vẫn là dò dỉ ra một tia ma khí. Bên trái gia hỏa luyện khí 11 tầng, bên phải gia hỏa cũng có luyện khí 10 tầng thực lực, xem ra hai người này cũng là ma tu a, nhưng đối đầu với ta Diệp Phàm cùng hai vị sư thị, các ngươi còn chưa đủ nhìn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm trừng mắt hung ác nham hiểm trung niên nam nhân, nhếch miệng lên một vệt trào phúng, khiêu khích nói, "Vậy sao? Có gan ngươi liền lên đi thử một chút, coi như ngươi có ma khí bản thân lại như thế nào? Ta giết không tha." Hung ác nham hiểm trung niên nam nhân lưu trúc thất kinh, tiểu tử này làm thế nào thấy được ta người mang ma khí? Chẳng lẽ tối hôm qua Chu Trang mất tích một bộ mị ảnh nhân thôi, 3 bộ ma thai đều là bọn hắn xuất thủ? Không được, 5 người này giữ lại không được, chuyện nơi đây tuyệt đối không thể tiết ra ngoài đi ra ngoài. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, ta phải tranh thủ thời gian hướng phó đường chủ đại nhân báo cáo việc này mới được. Lưu Trúc nghĩ tới những thứ này, trong lòng sớm đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu là chuyện nơi đây làm hư, hắn không chết cũng phải tàn phế. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên trái đôi mắt nhỏ nam, ra lệnh, "Lưu Thịnh, ngươi đi mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, để cho hắn đối chúng ta kính sợ một chút." "Là, phương chủ." Đôi mắt nhỏ nam Lưu Thịnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn hoạt động hạ gân cốt, phát ra ken két tiếng vang, sau đó từng bước một đi hướng Diệp Phàm, vừa đi vừa cười gần nói, "Tiểu tử, dám ở chúng ta ám đường địa bàn dương oai, ngươi là người thứ nhất, lên mau chịu chết đi." Diệp Phàm còn không có lên tiếng, Phượng Thanh Ca đã đoạt trước một bước tiến lên, "Hừ, đôi mắt nhỏ, ngươi không xứng cùng sư đệ ta độc thủ, để cho ta tới thử một chút ngươi cân lượng à." Lưu Thịnh nghe vậy, giận tím mặt, hắn ghét nhất người khác gọi hắn đôi mắt nhỏ. Muốn tìm chết. Vậy thì nhanh lên đến. Lưu Thịnh nói xong, ngao ngao kêu, huy kiếm liền xông về Phượng Thanh Ca. Phượng Thanh Ca một cái nhanh chóng lách mình, phiêu mở xa ba trượng, xuất ra ngọc hồn địch liền đuổi. Ô một đạo trầm thấp sóng âm dẫn đầu vang lên, như trong đêm tối u phòng, mang theo từng tia từng sợi quỷ dị. Lập tức tiếng địch bất biến, tiết tấu đột nhiên tăng tốc, Phượng Thanh Ca hồn công sóng âm chính thức mở ra. Lưu Thịnh đang khí thế hung hăng phóng tới Phượng Thanh Ca, nghe được bất thình lình tiếng địch, bước chân đột nhiên dừng lại, cả người trinh lăng tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy thần hồn run lên bần bật, bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đầu lập tức đầu đau muốn nước. Hắn tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu che tai, muốn phòng hộ đầu. Bất đắc dĩ hồn công sóng âm, không có khe hở rót vào, Lưu Thịnh thần hồn nhận sóng âm kích thích, vẫn như cũ đau đớn không thôi. A! Lưu Thịnh nhịn không được thần hồn đâm nói, kêu lên thảm thiết, bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Chương 260, phía sau núi hang ổ kịch chiến chương 260, phía sau núi hang ổ kịch chiến chẳng những là Lưu Thịnh, ngay cả phía sau hắn những hắc y nhân kia nhanh bước, cũng đều hứng chịu tới hồn công sóng âm tác động đến. Giờ phút này, bọn hắn nguyên một đám hai tay hung hăng nắm lấy ra đầu, thống khổ chu lên. Thực lực yếu một điểm thất khiếu chảy máu, nhao nhao hôn mê ngã xuống đất. Thực lực hơi mạnh một điểm cũng đau đến lăn lộn đầy đất, liều mạng đánh đầu của mình, hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Phương chủ Lưu Trúc vừa thông qua truyền âm ngọc giản hướng phó đường chủ đại nhân hồi báo xong chuyện nơi đây, đang âm thầm may mắn chính mình phản ứng kịp thời, không nghĩ tới cái này hồn công sóng âm liền chuyển tới. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần một hồi khuấy động, thần hồn mơ hồ nhói nhói, theo bản năng đưa tay che lỗ tai, thân hình không khỏi lắc lư một chút. Mà bên trên thủ hạ Phạm Trọng, tình huống so với hắn nghiêm trọng không ít, hai tay hung ác bắt ra đầu, mặt lộ đau đớn, bước chân lảo đảo. A, thì ra bảo hộ cửa động hai lâu la đâu, giờ phút này thế nào không thấy người. Hắn vô ý thức túi đầu xem xét, khá lắm, hai người lúc này đang té xỉu trên đất, theo sóng âm công kích, chính nhất rút co lại đang động đầu. Lưu Trúc tranh thủ thời gian vận chuyển ma công, cưỡng ép ổn định tâm thần, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ vẻ thống khổ. Cái này, đây là hồn công sóng âm. Đối phương vậy mà như thế lợi hại át chủ bài. Lưu Trúc trong lòng kinh hãi không thôi. Không được, nhất định phải toàn lực đánh giết năm người này, nhất là cái kia đáng giận thổi sáo đạo cô. Nguyên bản ta còn muốn trọng thương năm người này, đem bọn hắn đều làm thành nhân khôi, là ta ám đường sử dụng nghĩ tới đây. Lưu Trúc nhẫn mại lấy thần hồn đâm nói, quát lớn, toàn thể chú ý, toàn lực đánh giết trước mắt năm người. Hạ xong mệnh lệnh, Lưu Trúc vẫn không quên nhường bên cạnh Phạm Trọng trở về trong động, đem trong động ba bộ mị ảnh nhân khôi phóng xuất trợ chiến. Lập tức Lưu Trúc thả người vọt lên, xông về Phượng Thanh Ca. Hắn đột nhiên phát lực tấn công mạnh, mong muốn đoạt lấy trong tay ngọc hồn địch, để giải trừ hồn công sóng âm quần công bối rối. Có thể lúc này, Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, xông trước mấy bước, ngăn cản Lưu Trúc đường đi. Hắc, đối thủ của ngươi là ta, ngươi chạy chỗ nào đâu? Lan đi! Lưu Trúc trong lòng nổi giận, vừa ra tay liền mưa to gió lớn giống như công kích. Diệp Phàm thân hình lóe lên, lập tức thi triển thuần di thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Trúc bên cạnh thân, hắc kiếm mạnh đâm ra. Lưu Trúc trong lòng kinh hãi, tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Hắn vội vàng nghiêng người tránh né, đã thấy Diệp Phàm lại trong nháy mắt xuất hiện tại khác một bên, hắc kiếm lần nữa mang theo âm thanh xé gió đánh tới. Ta liều mạng với ngươi! Lưu Trúc nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cơ trong tay thượng phẩm pháp khí quỷ đầu đao, mong muốn bức lui Diệp Phàm. Có thể Diệp Phàm thân pháp nhanh nhẹn phiêu dật, thuần di linh động, siêu 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 theo từng cái xảo trá góc độ công kích hắn. Lưu Trúc trong lòng lo lắng và phần, hắn bản muốn tốc chiến tốc thắng, đoạt lấy ngọc hồn địch, ngăn lại Phượng Thanh Ca kinh khủng sóng âm. Có thể lúc này, Diệp Phàm lại giống khối kẹo da trâu, kéo chặt lấy hắn, nhường hắn bó tay bó chân, vô kế khả thi. Một lát sau, chỉ nghe Lưu Thịnh không chịu nổi sóng âm công kích, a, một tiếng, lần nữa kêu lên thảm thiết, bước chân lảo đảo, té ngã trên đất. Tùy thời mà động phù lạc nhi, tại hắn ngã sấp xuống lúc, tranh thủ thời gian một kiếm đâm ra, trúng đích tiết hầu, tại chỗ kết Lưu Thịnh tính mệnh. Ghét ác như cửu Mặc Thao cùng Mặc Vận hai huynh muội cũng không nhàn rỗi, nhặt những cái kia ngã xuống đất ra hỏa. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Bổ đao. Chờ kia Phạm Trọng mang theo ba bộ mị ảnh nhân khôi giết ra lúc đến, trên đất những cái kia ám đường nhanh bước đều đã chết được 7-8 phần. Theo Lưu Thịnh vẫn lạc, Lưu Trúc lập tức giết đỏ cả mắt, đây chính là em họ của hắn a. Hiện tại Lưu Trúc hắn không thể lập tức giết chết Diệp Phạm cho thông khoái. Nhìn thấy Phạm Trọng mang theo ba bộ mị ảnh nhân khôi giết ra, hơn nữa khí tức đều tại luyện khí 11 tầng ở giữa, lập tức trong lòng giật mình. Diệp Phạm không còn lưu thủ, thuấn di thân pháp lần nữa gia tốc, siêu một chút, một kiếm bổ về phía Lưu Trúc tay phải. Lưu Trúc trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cả cánh tay phải cánh tay ngay tiếp theo trong tay quỷ đầu đao, bị một chút rơi xuống đất. Chỗ cổ tay kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt chuyển lại tới trong đầu, Lưu Trúc ca. Một tiếng hét thảm, bước chân lảo đảo, cơ hồ ngã sấp xuống. Hắn cũng là loại người hung ác, liên tiếp lui về phía sau tầm 10 bước, tay trái nhanh chóng điểm ra cầm máu, đồng thời ma khí chảy ra ngưng đau. Lúc này Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia huynh muội bốn người, đang lưng tựa lưng, đã đối mặt kia ba bộ mỹ ảnh nhân khôi cùng Phạm Trọng cái này ma tu. Bởi vì cận chiến, Phượng Thanh Ca không cách nào lại thổi ngọc hồn địch phát động âm ba công kích. Phù Lạc Nhi cũng dọn không ra thời gian thi triển Long Tức Liệt Diễm. Bốn người dựa vào kiếm khí chiêu thức, cùng Mặc Thao huynh muội thỉnh thoảng kích phát hỏa phù, đau khổ chống đỡ lấy. Tình thế nguy cấp, Diệp Phàm siêu một chút, lần nữa thi triển Tuấn Di thuật nhào về phía Lưu Trúc, không cho hắn cơ hội thở dốc. Trên đường, đồng thời thi triển ra hư không cửu kiếm kiếm thứ ba Tật Phong Sở Vũ, một kiếm quét ngang Lưu Trúc hạ ba đường. Ngao! Không tránh kịp lúc Lưu Trúc, hai chân lập tức cùng thân thể tách rời, đôm đốt một tiếng, rơi xuống đất. Từ khi Lưu Trúc đã mất đi chiến đấu chi lực, không tốt, Mặc Thao gặp nguy hiểm. Diệp Phàm không để ý tới cho Lưu Trúc bổ đao, tranh thủ thời gian một cái thuấn di thân pháp, nào về phía công kích chính diện kích Mặc Thao Phạm Trọng. Hán Tuấn Di thuật trong nháy mắt phát động, thân hình như điện, lập tức xuất hiện tại Phạm Trọng sau lưng, hắc kiếm mang theo khí thế bén nhọn mạnh mẽ đâm ra. Phạm Trọng đang toàn lực công kích Mạc Thao, nào ngờ tới phía sau lại đột nhiên giết ra Diệp Phàm. Hắn cả kinh thất sắc, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm hắc kiếm phá vỡ cánh tay, máu tươi chảy ròng. Phạm Trọng bị Diệp Phàm một kiếm này tập kích, thế công lập tức biến loạn, Mạc Thao cũng thừa cơ thoát khỏi nguy cơ, miệng lớn thở hổn hển. "Hừ, dám đả thương huynh đệ của ta, quả thực muốn chết." Diệp Phàm giận quát một tiếng, trong tay hắc kiếm múa đến hô hô rung động, lần nữa thi triển hư không cửu kiếm công về phía Phạm Trọng. Lương tựa lưng bốn người chiến đoàn, thiếu đi Phạm Trọng cái này ma tu áp lực, lập tức dễ dàng rất nhiều. Mà một mực kìm nén bực bội Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi thấy này, mừng rỡ trong lòng. Phượng Thanh Ca kiểu quát một tiếng, "Phù sư muội, chúng ta mau tới hỏa công thuật." Nói, nàng hai tay bung lên, hơi chút ấp ủ, cửu u minh hỏa trong nháy mắt theo lòng bàn tay phun ra ngoài, như một đầu màu đen hỏa long, hướng phía hai cố mỹ ảnh nhân khôi quét sạch mà đi. Phù Lạc Nhi cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng nói lẩm bẩm, long tức liệt diễm theo lòng bàn tay của nàng toát ra. Nàng một trường nhanh chóng đẩy ra, lập tức long tức liệt diễm hóa thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ, nhào về phía trước mắt một bộ mỹ ảnh nhân thôi. Kia ba bộ mỹ ảnh nhân thôi, hai cố bị Phượng Thanh Ca cửu u minh hỏa nhóm lửa, một bộ bị Phù Lạc Nhi long tức liệt diễm bao phủ. Lập tức ba bộ mỹ ảnh nhân khôi đều phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người bọn họ ma khí bị ngọn lửa không ngừng tốt vệ. Phạm Trọng thấy thế, trong lòng kinh hãi, mắt thấy đại thế đã mất, hắn quay người liền muốn chạy trốn. Có thể Diệp Phạm như ảnh tùy hình, chăm chú cuốn lấy hắn, nhường hắn không cách nào thoát thân. "Các ngươi những này tên tà ác, hôm nay một cái cũng đừng hòng chạy trốn." Diệp Phạm một bên công kích Phạm Trọng, một bên la lớn. Hắn không có lập tức hạ sát thủ, là nghĩ đến đợi chút nữa giữ lại thẩm vấn Tuần Lạc ký chỗ. Chương 261, thẩm vấn không có kết quả. Chương 261, thẩm vấn không có kết quả. Diệp Phạm thế công như thủy triều, Phạm Trọng bị đè lên đánh, trên thân không ngừng bị thương, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng Diệp Phạm một trường vô ra, trực tiếp phong hắn chân nguyên. Phạm Trọng bịch một tiếng mới ngã xuống đất, không thể động đậy. Một bên khác, ba bộ mỹ ảnh nhân khôi bị cửu u minh hỏa cùng long tức liệt diễm không ngừng thiêu đốt, thẳng thiêu đến đôm đốt rung động. Đông nhiên oanh, oanh, oanh. Ba tiếng, ba bộ mỹ ảnh nhân khôi ngã xuống đất nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen, hoàn toàn tiêu tán. Không. Lưu Trúc nhìn xem hang ổ cơ hồ toàn quân bị diệt, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, không cam lòng quát tầm lên, "Các ngươi năm cái tiểu tạp chủng, có gan đừng chạy. Chờ chúng ta phó đường chủ tới, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Diệp Phàm cười hắc hắc, cất bước tới gần Lưu Trúc, phép khích tướng. "Được a, ta ở chỗ này chờ ngươi kia phó đường chủ." Hắn bỗng nhiên meo lại mắt, bất quá bây giờ còn có chút thời gian, ngươi trước thông báo một chút, Tuần đại phủ nữ nhi Tuần Lạc Kỳ, có phải hay không các ngươi cướp? Người hiện tại ở đâu nhi? Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm thân hình như điện, một thanh nắm chặt Lưu Trúc cổ áo, đem hắn vung ra Phạm Trọng bên người, phịch một tiếng đụng trên mặt đất. Lưu Trúc đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, lúc ngẩng đầu ánh mắt toán độc nhìn về phía Diệp Phàm, không biết rõ, muốn thẩm vấn ta? Nằm mơ đi thôi, lão tử một chữ cũng sẽ không nói. Đối, lão tử đánh chết cũng không nói. Phạm Trọng nhớ tới ám đường đối phó phản đồ thủ đoạn tàn nhẫn, cắn răng một cái cũng đi theo gầm rú một tiếng. Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia hai huynh muội nghe xong cũng cau mày lên, cái này hai hàng đều là lưu manh, đều không tốt lựa cả ta. Diệp Phàm lại không buồn, ngồi xổm xuống nhìn bọn hắn chằm chằm cười nói, "Hắc hắc, nói như vậy, Tuần Lạc Kỳ mất tích, khẳng định cùng các ngươi ám đường có quan hệ. Còn có Lâu Ngàn Huyên lão đạo kia cô, Lang Hoàn Thánh Tông cái này cái tông môn, các ngươi hẳn là cũng quen thuộc a." Lâu Ngàn Huyên Lang Hoàn Thánh Tông bảy chữ vừa ra khỏi miệng, Lưu Trúc cùng Phạm Trọng con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim, ánh mắt rõ ràng nhẹ nhàng một chút, có thể lập tức hắn lại kéo căng ở mặt, gắt gao ngậm miệng. "A thông suốt, ta đã hiểu." Diệp Phàm phủi tay, Lâu Ngàn Huyên cùng Lang Hoàn Thánh Tông đều cùng Tuần Lạc Kỳ mất tích có quan hệ, hơn nữa hai người các ngươi đều tin tưởng việc này. Đợi lát nữa các ngươi ám đường phó đường chủ tới, ta phải hảo hảo cùng hắn làm nhảm, nói những tên này đều là các ngươi nói cho ta biết. Ngươi Lưu Trúc cùng Phạm Trọng liếc nhau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi, ám đường thủ đoạn tàn nhẫn, so chết còn đáng sợ hơn a. Thế nào? Các ngươi sợ ám đường đối phó phản đồ thủ đoạn? Diệp Phàm trêu chọc nói, vậy các ngươi liền không sợ, ta hiện tại cho các ngươi phía trên một chút tử hình. Tiểu tạp chủng, có gan liền giết ta. Lưu Trúc cứng cổ gầm rú nói, thanh âm lại mang theo rõ ràng run rẩy. Phạm Trọng dứt khoát nhắm mắt giả chết, một bộ lao tử cái gì cũng không nghe tư thế. Đúng lúc này, Phạm Trọng đột nhiên lặng lẽ lấy ra một khối ngọc giản, đầu ngón tay vừa muốn dùng sức, Diệp Phàm ánh mắt run lên, đưa tay chính là một đạo chân nguyên đánh tới, ngọc giản răng rắc vỡ thành tạt bã, muốn bị binh. Chậm. Phạm Trọng thấy thế, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, nhưng vẫn là cắn răng không mở miệng. Đi, các ngươi đều mạnh miệng đúng không? Diệp Phàm nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hai người này như thế ngoan cố, xem ra cần phải dùng chút thủ đoạn mới được. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Ca, nói rằng, đại sư tỷ, xem ra muốn mượn dùng ngươi ngọc hồn địch, cho bọn họ đến vài đoạn sóng âm vui vẻ một chút, bọn hắn mới bằng lòng thành thật khai báo. Phượng Thanh Ca bốn người nghe xong, cũng nhịn không được phốc thử cười ra tiếng. Sau đó, Phượng Thanh Ca lúc này xuất ra ngọc hồn địch, nhẹ nhàng thổi. Du dương địch tiếng vang lên, có thể một lát thư sướng sau, tiếng địch sóng âm đông nhiên biến bén nhọn chói tai. Lưu Trúc cùng Phạm Trọng thần hồn trong nháy mắt rung động, như là ngàn vạn căn cương châm đâm đâm trong đó, độ sâu đau đớn để bọn hắn liền âm thanh đều không phát ra được. Hai người vô ý thức cuốn bắt đầu, cuộn rút quay cuồng lên, nhưng vẫn như cũ cắn chặt răng, không chịu mở miệng. Phù Lạc Nhi ở một bên thấy gấp, dậm chân nói, hai người này xương cốt thật đúng là cứng rắn, tiểu sư đệ, nếu không trực tiếp giết bọn hắn tính toán. Mặt Thao cũng nói, đúng vậy a, Diệp đại ca, giữ lại lấy bọn hắn cũng vô dụng. Diệp đại ca, mau nhìn, hai người này đều miệng sủi bọt mép. Mạc Vận nhìn xem hai người dưới đất la lớn. Nghe tiếng Phượng Thanh ca lập tức triệt tiêu tiếng địch song âm, phát hiện hai người bọn họ rõ ràng thân chúng kịch độc. Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, thần niệm trong nháy mắt quyết tán mà ra, có thể 200-300 trượng bên trong, ngoại trừ bọn hắn cũng không có người khác bóng dáng. Chờ quay đầu lại nhìn về phía Lưu Phạm hai người lúc, bọn hắn lại đều đã độc phát thân vong, Diệp Phàm muốn cứu cũng không kịp. Xung quanh đều không có những người khác xuất hiện, bọn hắn ở đâu ra được a? Diệp Phàm nghi hoặc ở giữa, phóng thích thần niệm cẩn thận quét về phía hai người. Ai, chủ quan, thì ra là thế a. Bọn hắn thật đúng là một đám người liều mạng a. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài nói, "Tiểu sư đệ, ngươi phát hiện tình huống gì sao?" Phù Lạc Nhi tò mò hỏi, những người khác cũng đều căng tới ánh mắt tò mò. Hai người bọn họ trong miệng, nguyên bản thật tốt một quả răng hàm, bị gõ rơi, đổi thành một quả răng đầu. Ta muốn đây cũng là bọn hắn ám đường giữ bí mật biện pháp à, nếu là bị cẩm, chuyện không thể làm phía dưới, nhường thuộc hạ cắn nát răng độc tự sát. Diệp Phàm nói ra chính mình nhìn thấy cùng phỏng đoán. TT, cái này ám đường đối thuộc hạ đều ác như vậy sao? Phù Lạc Nhi sau khi nghe xong hít vào một hơi. Cái này ta biết, Trung Châu thật nhiều thế lực đều vụng trộm nuôi tử sĩ, chuyên làm hắc sống. Mạc Thao sắc mặt nặng đến có thể chảy nước, bọn hắn bình thường đều bị ăn ngon uống sướng cung cấp, chấp hành nhiệm vụ liền phải đem mệnh hệ dây lưng quần bên trên, bị bắt liền phải muốn cắn nát răng độc tự sát. Nếu là ai bị bắt dám để lộ bí mật, chủ gia có thể truy sát ngươi tới chân trời góc biển, dây vò đến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mắt nhìn thấy bầu không khí không thích hợp, Diệp Phàm đống nhiên vô đuổi, đúng vậy. Không nói những lời nói buồn bã như thế, ta vào trong hang ngóng nó, các ngươi đều ở bên ngoài quét dọn chiến trường, cẩn thận ám đường tổng độ người tới. Dứt lời, Diệp Phàm nhấc chân liền hướng trong sơn động cất bước, Mạc gia hai huynh muội vừa muốn theo vào, Phượng Thanh ca lập tức đưa tay ngăn lại, bên trong tình huống không rõ, nguy hiểm, đừng đi theo vào làm loạn thêm. Hai người le lưỡi làm cái mặt quỷ, không tình nguyện đi theo quét dọn chiến trường. Diệp Phàm vừa đạp vào sân động, một cô âm phong bá đụng vào thân đến, lạnh đến hắn thẳng đánh giật mình. Hắn run một cái thân thể, xuyên qua dài 3 trượng chật hẹp bên ngoài động, trước mắt đột nhiên trống trải. Diệp Phàm bước vào cái này đất trống trải, ánh mắt chiếu tới, đều là âm trầm quỷ dị cảnh tượng. Bốn phía trên vách tường lóe ra u hào quang màu xanh lục, dường như một loại nào đó ma trận tại mơ hồ vận chuyển, tản ra làm cho người buồn nôn ma khí. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vận chuyển hộ thể chân nguyên, cách ly ma khí ăn mòn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, đột nhiên, tại một chỗ đường rẽ nơi hẻo lánh bên trong, một bộ thân cao 1 trượng có thừa thi thể đập vào mi mắt. Bên trên tán phát lấy nồng đậm sặc người ma khí, Diệp Phàm tranh thủ thời gian lui lại vài chục bước. A, nơi này lại có một bộ địa ma thi thể. Diệp Phàm cố thi thể này giữ lại không được, mau đem nó cho tiêu hủy. Nếu không, đối xung quanh nhân loại thật là tai họa vô tận a. Thử linh thanh âm lại tại Diệp Phàm trong đầu vang lên.